Hô! Cuối cùng là giải quyết. Hắn rỗi người một cái đứng lên, thấy hai người vẫn là bất vi sở động, trừng mắt, ta nói hai vị. Các ngươi dù sao cũng phải làm chút gì a? Tiêu Thần hai tay một đám, chúng ta một mực tại mật thiết nhìn chăm chú lên ngươi, công việc này không thể so lột ra nhẹ nhõm. Đúng vậy a, chúng ta sẽ nhìn xem ngươi đem tất cả mọi chuyện đều làm xong. Liêu Phỉ Nhi nói. Phục ngươi hai. Mập mạp không có cách, thu hồi trùy thủ, tỉ mỉ đem ra thuồng luồng gấp lại, sau đó đem dao gân bàn tốt, cùng tuyến độc cùng một chỗ cất vào ba lô. Tiểu Hầu ra nắm tay vỗ, đại công cáo thành, thời gian không còn sớm, ta đề nghị chúng ta trở về đi. Đồng ý. Đại tiểu thư phụ hòa nói. Tại mập mạp vô cùng ánh mắt ưu hoán bên trong, hai người xoay người rời đi. Hắn rất bất đắc dĩ nâng lên ba lô, đuổi theo hai người bọn họ bước chân. Trở lại Lăng Tiêu Các, ba người trước ăn non nê, sau đó đi tìm biết chế tác giáp da trưởng lão. Hồng đầu da thuồng luồng là rất khó phải vật liệu, chế tác ba bộ giáp da còn có thể còn lại không ít vật liệu. Trưởng lão cực lực yêu cầu đem còn lại da thuồng luồng sung làm chế tác phí tổn, ba người sảng khoái đáp ứng. Tử Tiêu Môn người đoạt con mồi chuyện này, Liêu Phỉ Nhi cũng đối tương ứng trưởng lão làm báo cáo. Giao gân đưa cho Tôn Ý Văn Đại Sư, làm lần trước tại Sơn Môn nàng ra tay giúp đỡ tạ ơn. Bởi vì là hồng đầu giao gân, Tôn Đại Sư rất sảng khoái nhận lấy, cho bọn hắn mỗi người một bình thuốc chữa thương làm đáp lễ. Về phần tuyến độc, Tiêu Thần mình lưu lại. Bởi vì trước đó phát sinh ám sát sự kiện, khách phòng khu bảo an quy cách lên cao 2 cấp bậc, Tiêu Thần cũng được an bài tiến khách quý mới có thể ở xa hoa phòng. Đóng cửa lại, hắn từ trong bọc móc ra tuyến độc. Để lên bàn. Nghĩ thầm Diệp Tử Vũ Hồn có thể hấp thu tử linh xà, hẳn là cũng có thể hấp thu hồng đầu giao tuyến độc đi. Gọi ra Vũ Hồn, hai cái lá cây lập tức lơ lửng tại tuyến độc trên không, nhanh chóng xoay tròn lấy, sau đó thả ra lục sắc quang mang, đem nó bao phủ. Theo tia sáng tăng nhiều, tuyến độc bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Một khắc đồng hồ về sau, tuyến độc hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lại nhìn trên phiến lá mạch lạc, nguyên bản màu tím sậm bên trong, nhiều một chút màu đỏ, bởi vậy không khó phán đoán, bọn chúng độc tính khẳng định có gia tăng. Nói tóm lại, lần này tới Lăng Tiêu Các xem như chuyến đi này không tệ, thăng 2 cấp, luyện hóa 11 khối hồn cốt, còn tăng cường vũ hồn độc tính. Cộng thêm, một kiện đao thương bất nhập giáp ra. Kiếm lớn. Tông môn đề xướng tại thanh tâm quả dục hạ tu luyện, chú trọng đối các đệ tử tâm thái bồi dưỡng, cho nên ngày Tết bầu không khí cũng không nồng hậu dày đặc, vì chính là không để các đệ tử nhận chuyện thế tục ảnh hưởng. Ngày thứ hai, Tiêu Thần đi hướng lầu nhỏ tìm ra ra. Hắn bị được phép có thể tự do xuất nhập cái này tòa tiểu lâu, vừa tiến lầu một hành lang, liền nghe tới lầu hai có người đối thoại thanh âm. Đối thoại song phương, một cái là ra ra Tiêu Thiên Hảo, một cái khác là tông chủ Lăng Phách Thiên. Lăng Phách Thiên ngữ khí không giống bình thường khách khí như vậy, nói là, Tiêu huynh à, tôn tử của ngươi cũng quá hồ nháo, trong rừng rậm đem Tử Tiêu môn đệ tử cho đánh, đối phương môn chủ đưa tới tự tay viết thư, tìm từ nghiêm khắc, rất là bất mãn đâu. Có chuyện như vậy, ta hiểu rõ thần nhi, hắn không sẽ chủ động đi gây chuyện, nhất định là đối phương khiêu khích trước đây. Tiêu trời. Hào nói, nhưng Tử Tiêu môn môn chủ tại trên thư cũng không phải nói như vậy, nói là Tiêu thần khiêu khích trước đây, đem một người đánh thành trọng thương. Nó dư ba cái gãy chân gân, tình huống cực kỳ ác liệt. Tiêu Thiên Hào khoát khoát tay, tông chủ, chẳng lẽ ngươi sẽ tin vào lời nói của một bên. Lăng Phách Thiên càng không cao hứng, nói, Tử Tiêu môn chủ là ta bạn tốt nhiều năm, hắn luôn không khả năng bàn lộng thị phi a. Ta cảm thấy chuyện này nhất định phải. Tông chủ. Tiêu Thiên Hào đánh gãy hắn, đổi đề tài, ngươi nói chuyện này trước thả một chút, ta có chuyện rất trọng yếu bẩm báo. Lăng Phách Thiên có chút không cao hứng, sự tình gì? Tại lão hủ không ngừng cố gắng hạ, tìm được một khối khác hồn cốt, mà lại là có thể đưa đến bảo hộ trái tim xương sườn, rất nhanh liền sẽ có kết quả. Tiêu Thiên Hào biểu lộ thần thần bí bí mà nói. Lăng Phách Thiên nhãn tỉnh sáng lên, thật sao Tiêu huynh, vậy quá tốt. Ngươi tiếp tục nghiên cứu, có kết quả ngay lập tức cho ta biết, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Kia thần nhi sự tình đâu? Kia cũng không tính là sự tình, không phải liền là đánh mấy cái Tử Tiêu môn đệ tử sao, ta ra mặt giải quyết. Nhiều tạ tông chủ. Lăng Phách Thiên vui tươi hớn hở đi, tại trong thang lầu đụng phải Tiêu Thần, chẳng những không có quát lớn hắn, ngược lại nói vài câu cổ vũ. Tổ tôn hai người vừa thấy mặt, Tiểu Hầu gia liền giơ ngón tay cái lên, ra ra huy vũ, một câu liền đem hình thức đảo ngược. Lão Hầu gia cười ha ha, chuyện nhỏ, lại không tốt ra ra ta cũng là chí tướng chiến thần đâu. Đúng, lại đến một nhóm mới. Động vật xương cốt, ngươi đi xem một chút có hay không hồn cốt. Kết quả là, nhóm này xương cốt bên trong một khối hồn cốt đều không có. Không kỳ quái, thế gian động thực vật chủng loại siêu qua mấy chục vạn loại, muốn từ bên trong tìm tới cùng nhân thể đối ứng 207 khối hồn cốt, nói nghe thì dễ. Lại qua 2 ngày, Liêu Phỉ Nhi hứng thú bừng bừng đến tìm hắn cùng mập mạp, trong tay bưng lấy hai bộ giáp ra. Mà chính nàng bộ kia, đã mặc vào người, khoác lên áo ngoài, căn bản nhìn không ra. Phổ thông giáp ra một bộ xuống tới phải có nặng mười mấy cân, thậm chí là mấy chục cân, hồng đầu giao chế thành da mềm giáp, chỉ có 3-4 cân trọng lượng, rất thực dụng. Đại tiểu thư đem giáp ra giao đến trong tay bọn họ, cao hứng nói, ta thử qua, phổ thông vũ tiễn tại nằm trong phạm vi 10 thước, đối nhuyễn giáp lên không đến bất luận cái gì tổn thương. Quá tốt, lần này không sợ người bàn lén. Mập mạp cao hứng nói. Tiêu Thần cũng thật cao hứng, hỏi, đúng, ngươi là thế nào làm thí nghiệm? Chẳng lẽ lấy chính mình giáp ra treo ở 50 mét có hơn địa phương, sau đó dùng tiện bắn sao? Ta khờ a. Đại tiểu thư khe nói. Mập mạp biểu thị không hiểu, vậy ngươi làm thế nào thí nghiệm? Dùng da của ngươi giáp a. Nàng chỉ vào mập mạp trên bị giáp một cái tiểu bạch điểm nhi, nói, đây chính là bị tiện bắn qua về sau, dấu vết lưu lại. Thế nào, dám chắc đi, ta là sẽ không lừa gạt các ngươi. Mập mạp ngươi chừng ta làm gì, ai bảo ngươi giáp dùng tài liệu nhiều nhất, mục tiêu lớn tốt bắn chúng, đương nhiên tuyển nó khi vật thí nghiệm a. Lại nhìn mập mạp mặt, chính lấy một loại tốc độ cực nhanh đổi xanh. Chương 164, sông lầm cấm địa. Bởi vì mùa xuân liền muốn tới, trong không khí mang theo một tia ấm áp. Tiêu Thần rời đi gian phòng, tại Lăng Tiêu các bên trong đi dạo, tay cầm tử kim lệnh bài hắn, cơ hồ có thể ở đây thông hành không trở ngại. Nếu không nói người so với người làm người ta tức chết đâu, làm Hoàng Cực Tông một viên, hắn tại mình một mẫu 3 phần đất bên trong, hoạt động khu vực nhận rất lớn hạn chế, thậm chí đều không so được khách người thân phận mập mạp. Hắn đầu tiên đi tới tàng thư quán, đứng tại cửa chính, trực tiếp bị tàng thư quán hùng hậu khí thế cấp trấn trụ. Không hổ là truyền thừa hơn ngàn năm môn phái, bởi vì không bị đến Hoàng Triều thay đổi chiến hỏa tập kích quấy rối, nơi này còn duy trì mấy trăm năm trước diện mạo, nội bộ tàng thư càng là không được. Danh xưng có 150.000 sách. Phải biết làm hai tông một trong Hoàng Cực Tông, hội tụ năm đó đoạt Giang Sơn lúc cướp đoạt đến các loại chân quý thư tịch, cũng bất quá 100.000 sách mà thôi. Bát môn 12 phái, lại thêm một cái Hoàng Cực Tông, tất cả tàng thư cũng không kịp một cái Lăng Tiêu Các. Có được tử kim lệnh bài, Tiêu Thần có thể tại trừ đỉnh tầng bên ngoài phía dưới 4 tầng, tự do hoạt động. Hắn không cần nghĩ ngợi, trực tiếp bên trên 4 tầng. Kỳ thật lấy thực lực của hắn đến nói, 1-2 tầng tàng thư hoàn toàn có thể thỏa mãn. 3 tầng rất nhiều thư tịch đã hơi có vẻ thâm ảo. Nhưng là, hắn là loại kia đẳng cấp thấp, kiến thức cao người, đương nhiên muốn nhìn kinh điển nhất sách. Tại 4 tầng một góc, hắn tìm tới mấy quyển tràn đầy cho bụi sách cũ, tàng thư các có người chuyên quản lý, có thể xuất hiện tình huống như vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề, bọn chúng không bị người chào đón. Trên giá sách phương nhãn hiệu bên trên, viết như thế mấy chữ, bàng môn tà đạo. Nói cách khác, những sách này bên trong trình bày quan điểm, là không bị thế nhân tiếp nhận. Chỉ là bởi vì bọn chúng tồn tại ở thế gian thời gian xa xưa, mới bị miễn cưỡng xem như di tích cổ, cất giữ nơi này chỗ. Như đói như khát xem hết một quyển sách, Tiêu Thần thở dài nói, trách không được đâu, luôn luôn tìm không thấy ta am hiểu phương pháp tu luyện, nguyên lai bị xem như bảng môn tà đạo, thế nhân vô tri à. Trên sách một chút quan điểm, thậm chí so hắn hiện tại sử dụng phương pháp tu luyện càng vượt mức quy định, ý nghĩ 10 phần lớn mật. Tại người khác xem ra, những quan điểm này căn bản dằm chó không kêu. Tuân theo cổ pháp. Tiến hành theo chất lượng, là các đại tông môn nhất quán tôn chỉ. Tiêu Thần sở dĩ có can đảm sáng tạo cái mới cùng nếm thử, đầu tiên nhờ vào hắn 9 đời làm người, tâm trí cường đại đến không gì so sánh nổi tình trạng. Thứ hai, hắn đem trước 8 thế tu chân kỹ xảo, gia nhập vào hồn lực tu luyện bên trong, áp dụng khác biệt vận hành phương thức, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Cũng tỉ như nói Tiêu Gia Thiên Tiêu Quyết, trong đó liền áp dụng cùng cổ pháp khác biệt phương thức, cho nên có thể đủ giảm bớt một cái đại chu thiên vận hành thời gian. Cũng chính là lúc ấy tỉ mỉ nghiên cứu Thiên Tiêu Quyết, hắn mới càng có lòng tin nếm thử mới phương pháp tu luyện. Trong đó nhất cũng một quyển sách nâng lên, hồn lực tu luyện, chính yếu nhất cũng không phải là hồn lực, mà là kinh mạch. Hết thể tu luyện, đều hẳn là vây quanh tăng cường kinh mạch làm trọng điểm, cái khác giống đẳng cấp A, sức chiến đấu loại hình, tất cả đều là mây bay. Đây đối với đẳng cấp trí thượng quan điểm đến nói, không thể nghi ngờ là cự lớn khiêu chiến, bị ném ở bảng môn tả đạo giá sách bên trong, một điểm. Nhi đều không kỳ quái. Xem hết 7-8 quyển sách, Tiêu Thần được ích lợi không nhỏ, tại phương diện tu luyện lại có mới ý nghĩ, không ngại đợi đến trời tối người yên thời điểm, hảo hảo nếm thử một phen. Về phần nó sách của hắn, đó chính là thật sự bàng môn tà đạo, không có bất kỳ cái gì đáng giá tham khảo địa phương. Chuyện này, rất nhanh có người nói cho các chủ Lăng Phách Thiên. Lăng Phách Thiên nhíu mày, ngươi xác định, Tiêu Thần một mực tại nhìn những cái kia vô dụng sách. Người tới không người nói, nhìn một lúc lâu, bất quá cuối cùng là lắc đầu rời đi. Đoán chừng cũng không tin trong sách nội dung. Lăng Phách Thiên cười, vậy là tốt rồi, chí tướng chiến thần đích tôn, làm sao có thể tin tưởng những cái kia lời nói vô căn cứ. Tốt, về sau cũng không cần đi theo hắn, đối với hắn ta vẫn tương đối yên tâm.
Đúng thế, chúng ta thủ tịch khách khanh trưởng lao cháu trai, liền xem như Hoàng Cực Tông đệ tử, cũng chắc chắn sẽ không có vấn đề.
Cứ như vậy, đối Tiêu Thần theo dõi giám thị, triệt để kết thúc.
Cũng chính là dạng này, hắn chân chính thu hoạch được thông suốt không trở ngại quyền lợi, đến lúc chiều, rốt cục đi dạo mệt mỏi đi dạo phiền, vừa muốn trở về lại khổ cực phát hiện, tựa như là lạc đường.
Căn cứ không quá đáng tin cậy ký ức, hắn bắt đầu tìm kiếm đường trở về.
Ta đi.
Câu này nói tục, nói rõ hắn thật lạc đường.
Trước mắt xuất hiện một cái khe núi, bên trong mang có một chút màu xanh biếc.
Quay đầu nhìn xem, mình đã ở đây đi dạo thật lớn một lát, cùng nó tiếp tục tại nguyên chỗ xoay quanh, không bằng hướng về mới lộ ra phát.
Hắn bước nhanh chân, đi vào khe núi.
Nhưng hắn cũng không có phát hiện, một chút cỏ hoang che giấu dưới vách đá, khắc lấy cấm địa hai chữ.
Hô!
Một trận cuồng gió thổi tới, ngay sau đó liền như thủy triều tuôn đi qua, một trận so một trận mãnh liệt.
Chuyện nhỏ, anh em thế nhưng là sáng tạo Hoàng Cực Tông vạn trượng phong lâm mới ghi chép người, điểm này tiểu phong tính là gì?
Hồn lực ngoại phóng, đem cuồng phong toàn bộ cản ở bên ngoài.
Giang giác!
Đột nhiên một đạo trời hạn lôi trống rông xuất hiện, đánh tại phía trước trên tảng đá, một trận bột đá bay lên, cùng cho bụi rơi xuống sau xem xét, tảng đá kia đã biến thành một đống đá vụn.
Tình huống như thế nào?
Hoa!
Màu trắng mưa tuyết từ trên trời rơi xuống, phô thiên cái địa.
Quá không may đi, lại là gió lại là thiểm điện lại là mưa, cái quỷ gì thời tiết ta?
Hắn ôm đầu xông về phía trước vách đá xuất hiện một cái cửa hàng, lập tức mừng rỡ, ba chân bốn cẳng, một đầu đâm vào trong động.
Mưa bên ngoài càng rơi xuống càng lớn, cũng may là mưa tuyết, áo ngoài không có bị xối.
Soạt.
Ngọn lửa dâng lên, đống lửa rất mau cùng lấy giấy lên, hắn bên trong động tìm tới không ít làm cảnh cây khô, tụ tập cùng một chỗ, liền có cái này trồng lửa.
Xong đời, nơi này đến cùng là địa phương nào a?
Hắn lấy xuống tùy thân bọc nhỏ, đem đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra, trừ đá lửa, truy thủ, cái kéo cùng bay chảo những này thường dùng đồ vật, còn có một cây đạn tín hiệu.
Tuy nói đây là Hoàng Cực Tông đạn tín hiệu, thời điểm mấu chốt tổng so cái gì cũng không có mạnh, vạn nhất thật tìm không thấy đường trở về, trước tiên có thể gửi thư tín.
Hào sau đó chờ đợi viện trợ.
Hiện tại vấn đề là mưa rất lớn, đạn tín hiệu nhận dày đặc mưa tuyết, có thể hay không nổ tung đều là vấn đề rất lớn.
Còn nữa, nơi này là khe núi, vạn nhất bị vách đá ngăn trở nổ tung pháo hoa, người bên ngoài lại làm sao có thể nhìn thấy.
Động giống như rất sâu, về nghĩ lần trước tại thất lạc chi cảnh bên trong kỳ ngộ. Hắn cầm lấy một cây tương đối thô nhánh cây sung làm bó đuốc, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía bên trong đi đến.
Sơn động 10 phần khô ráo, không có rắn, côn trùng, chuột, kiến, lý do an toàn hắn thả ra vũ hồn, một khi bên trong gặp nguy hiểm, liền sẽ ngay lập tức cảm thấy được.
Động rất dài, vốn lượn khúc chiết.
Đều đi 2 khắc đồng hồ thời gian, vẫn không thể nào đến cuối cùng.
Kỳ thật càng đi vào trong, Tiêu Thần trong lòng càng là không chắc, nhưng đã đều đến nơi đây, còn phải tiếp tục kiên trì đi xuống.
Hô.
Một trận âm phong thổi tới, bó đuốc nháy mắt dập tắt.
Hắn làm tốt chiến đấu chuẩn bị, mấy hơi về sau Diệp Tử Vũ Hồn thả ra lục sắc quang mang, đem phía trước một đoạn đường rất dài chiếu sáng, sự thực là cái gì cũng không có.
Thở dài ra một hơi, hắn bắt đầu hoài nghi, trong sơn động làm sao lại xuất hiện âm phong đâu, mà lại cường đại đến đem bó đuốc thổi tắt, đủ kỳ quái.
Một bên suy tư vấn đề này, một bên tiếp tục tiến lên, đột nhiên chân hạ một cái lảo đảo, ngay sau đó chung quanh thân thể bị màu trắng sương mù bao phủ.
Trong xương khói mang theo một cỗ gây mũi chua xót hương vị, không tốt có độc, nhanh nín thở.
Nhưng vẫn là muộn một bước, vừa rồi đã hít 2 cái tiền đến, một giây sau hắn song chân bắt đầu như nhũn ra, thần trí bắt đầu biến bắt đầu mơ hồ.
Cho đến chậm rãi ngã trên mặt đất, triệt để hôn mê.
Chương 165, mê huyễn chi cảnh.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Tiêu Thần chậm rãi mở to mắt.
Đầu trừ trống rông bên ngoài, hơn nữa còn rất đau, hồi tưởng những cái kia mang theo chua xót vị bạch khí, hắn không tự chủ được sau sợ lên.
Vạn nhất trực tiếp bị độc chết, kia được nhiều thua thiệt ta.
Trách không được mọi người luôn nói hiếu kỳ hại mèo chết, về sau cần thiết sửa đổi một chút tật xấu này.
Dùng cả tay chân đứng lên, hắn lập tức kinh ngạc đến ngây người.
Ở giữa trước mắt xuất hiện như là tiên cảnh một màn, khắp nơi là lượn lờ khói trắng, muôn hoa đua thám khoe hồng, đại thụ che trời, ngay phía trước là một vũng nước xanh, sương khói màu trắng chính là từ nơi này phát ra.
Đây là nơi nào, ta rõ ràng là té xỉu ở trong sơn động, làm sao lại đến nơi đây?
Hắn đông nhiên trở lại, lúc này mới phát hiện sau lưng cảnh tượng cũng rất đẹp, dưới chân là hơn một thước sâu đầm lầy, xen lẫn không biết tên xinh đẹp tiểu dã hoa, nơi xa là bốn lượn chập trùng dãy núi ở giữa còn có một đầu dây lưng màu trắng, thác nước.
Nơi này hay là lăng tiêu các sao?
Rất hiển nhiên,
tại Lăng Tiêu Các ở lâu như vậy, không có nghe người ta nói qua có như thế một chỗ phong cảnh tú lệ địa phương. Mà lại lúc này chính vào rét đậm, lại nhìn cảnh tượng trước mắt, rõ ràng là hạ thu mới có thể xuất hiện. Đến cùng là địa phương nào? Hắn vòng nhìn bốn phía, mỗi một chỗ phong cảnh đều là đẹp như vậy, khiến người không tự chủ được say mê trong đó. Đột nhiên, một đôi tay nhỏ từ phía sau che kín ánh mắt của hắn, sau đó là ngọt phát dính thanh âm, đoán xem ta là ai. Hắn cười khổ một tiếng, Phỉ Nhi, thú vị sao? Thôi đi, người ta đều biến ngữ điệu, ngươi làm sao? Còn có thể đoán được. Liêu Phỉ Nhi giọng mang bất mãn nói. Hắn chờ đối phương buông tay ra, nhún nhún vai nói, ta biết nữ hải tử bên trong, chỉ có ngươi vóc người cao nhất, cho nên che con mắt ta thời điểm, cánh tay cùng bả vai là song song, cái này rất khó đoán sao. Nói xong, hắn xoay người, quả nhiên Liêu Phỉ Nhi thanh tú động lòng người đứng tại trước mặt, chỉ là miệng nhỏ vểnh lên rất cao, dùng giọng nũng nịu hừ hỏi, ngươi biết nữ hải tử rất nhiều sao? Không nhiều a. Tiêu Thần ăn ngay nói thật. Nói láo, nếu là không nhiều, làm gì lâu như vậy mới đến Lăng Tiêu Các nhìn ta? Nàng biến thành giọng chất vấn khí. Tiêu Thần nhướng mày, không nói trước cái này, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ta tại sao lại ở chỗ này, có thể cho cái giải thích sao? Không thể, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Tốt ta, ta trả lời trước. Hắn nói đàng hoàng, ta chỉ nhận biết ba nữ hài tử, một cái là Bồng Bền, đến bây giờ cũng không nói qua mấy câu, một cái là tại Hoàng Cực Tông nhận biết sư tỷ, nàng đối với ta rất tốt, sau đó chính là ngươi, trừ bọn ngươi ra ba cái, không có những người khác. Vấn đề của ngươi ta trả lời, tiếp xuống đến lượt ngươi. Liêu Phỉ Nhi đột nhiên tiến lên một bước, thân thể dán chặt lấy hắn, mà lại đưa tay ôm đang muốn phản kháng hắn, phun hương khí hỏi, là ta xinh đẹp, hay là sư tỷ xinh đẹp? Tiểu Hầu gia có chút chân tay luống cuống, làm sao đối phương ôm quá gấp, hắn ấp úng nói, các ngươi đều là bạn tốt của ta. Không có ai đẹp hơn. Đều rất xinh đẹp, Phỉ Nhi ngươi đừng như vậy. Ta không muốn làm bạn tốt của ngươi, ta muốn tiến thêm. Một bước, hôn ta. Phỉ Nhi ngẩng đầu, đem tiểu diễm ướt át môi đỏ đối hắn. Cái này không tốt ta. Người ta đều như thế chủ động, ngươi còn có cái gì không có ý tứ, nhanh a. Đại tiểu thư thúc giục đồng thời, đem môi đỏ đưa đến thêm gần địa phương, hắn chỉ cần hơi cúi lầu xuống, liền có thể ô hiếm. Nhưng hắn lắc đầu, không được, chúng ta không thể như thế, ta đều còn chưa hiểu tình huống đâu. Lao tử lại không phải ngựa giống, mới từ trong hôn mê tỉnh lại, dù sao cũng phải trước hiểu rõ là chuyện gì xảy ra đi. Hừ, liền biết ngươi thích chính là sư tỷ, ta về sau lại không để ý đến ngươi. Liêu Phỉ Nhi buông tay ra, hai chân đạp lên mặt đất, thân thể nhẹ nhàng bay lên. Chớ đi a, ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Ai u? Hắn vừa truy hai bước, liền cùng một người đụng vào. Luống cuống tay chân, nhưng hắn hay là làm được tay mắt lanh lẹ, tại đối phương muốn ngã xuống một khắc, dùng cánh tay phải quơ tới, đưa nàng ôm. Tập trung nhìn vào, hắn lần nữa lấy làm kinh hãi, sư tỷ, tại sao là ngươi? Làm sao rồi, không được sao? Hắn người trong ngực, chính là sư tỷ Sở Nguyệt, con cong lông mày mau còn như nguyệt nhà, trong mắt to đều là lửa nóng ánh mắt, đỏ bừng miệng nhỏ có chút nhếch lên. Tiêu Thần cảm thấy mình nhanh muốn điên, nói, ngươi không phải hẳn là tại Hoàng Cực Tông sao, nơi này rõ ràng là Lăng Tiêu Các. Sở Nguyệt khanh khách một tiếng, ai nói là Lăng Tiêu Các? Không phải sao? Hắn trừng mắt, vừa rồi Phỉ Nhi. Không được kêu như vậy thân mật, ngươi cùng với nàng cái gì? Quan hệ a? Sở Nguyệt không cao hứng, khe nói, từ giờ khắc này bắt đầu, trong lòng của ngươi chỉ có thể có ta một người, không cho phép nghĩ nữ hải tử khác. A, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, không mang chơi như vậy, lão tử liền muốn sụp đổ. Sở Nguyệt vòng eo vặn một cái, mang theo hắn cùng một chỗ đổ vào trong bụi cỏ, không chờ hắn kịp phản ứng, miệng nhỏ dán lỗ tai của hắn nói, sư đệ, hôm nay tiện nghi ngươi, sư tỷ đem chân tàng mười mấy năm quý giá nhất đồ vật tặng cho ngươi. Nói xong, nàng hai tay kéo một cái, tướng lĩnh miệng kéo ra, hai cái cao ngất bán cầu lập tức hiện hiện ra. Sau đó, nàng một bên đưa lên hôn nồng nhiệt, một bên nắm tay mỏ về Tiêu Thần ngai lưng. Tiểu Hầu gia hơi kém mê thất tại loại này nhiệt tình bên trong, đây chính là chủ động đưa tới cửa công việc tốt, cự tuyệt kia là không bằng cầm thú. Nhưng trong đầu của hắn duy trì một tia thanh minh, giờ phút này phát sinh sự tình thực tế là quá quỷ dị, Liêu Phỉ Nhi lúc nào trở nên lợi hại như vậy, chân đạp một cái liền có thể bay đi, Sở Nguyệt lúc nào trở nên to gan như vậy, vậy mà chủ động. Không đúng, có kỳ quặc. Hắn một tay lấy Sở Nguyệt đẩy ra, nghiêm nghị nói, ngươi nói cho ta rõ, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái gì chuyện gì xảy ra, người ta ở đây chờ ngươi, muốn đem trong sạch chi thân hiến cho ngươi, cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao. Khổ ngắn, sư đệ ngươi liền đừng hỏi nhiều như vậy. Đương nhiên muốn hỏi. Tiêu Thần xuất mồ hôi chán, nói, sư tỷ, ta chỉ là đem ngươi trở thành sư tỷ mà thôi, cũng không có trộn lẫn tình yêu nam nữ. Không nói trước cái này, ngươi trả lời vấn đề của ta.
Sư tỷ mắt to nháy. Ba hai lần, nước mắt bắt đầu ở trong hốc mắt đảo quanh. Sư đệ, ngươi quả nhiên đối ta không có chân tình, nếu là dạng này, ta về sau không xuất hiện ở hiện cũng chính là, đi tìm ngươi bồng bền đi.
Nói xong, nàng nhảy lên một cái. Mãi cho đến nàng biến mất ở chân trời, tiểu hầu gia đều không thể từ trong lúc kinh ngạc tỉnh táo lại, một cái Liêu Phỉ Nhi đều đủ rung động, lúc nào Sở Nguyệt công phu cũng biến thành tốt như vậy.
Đầu đen rau muống.
Hắn mở miệng hô, sư tỷ ngươi đừng đổi a, có chuyện gì ta chậm rãi thương lượng.
Tốt ta, sư đệ theo ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, xong việc về sau nói cho ta tình hình thực tế.
Sư tỷ đã sớm bay xa, căn bản nghe không được hắn kêu to.
Có chút cô đơn ngồi trên đồng cỏ, hồi tưởng vừa rồi phát sinh hết thảy, hắn hận không thể cho mình hai cái to mồm, một chút đem Phỉ Nhi cùng sư tỷ đều cho đắc tội, chuyện này là sao a?
Rầm rầm.
Hừ hừ hừ.
Tiếng nước cùng hừ ca âm thanh ầm vang lên, cái mông của hắn bên trên tựa như lắp lò xo, nhảy lên một cái.
Là ai?
Theo thanh âm nhìn lại, ánh mắt của hắn lập tức trừng tròn vo, là Bồng Bền.
Mà lại, nàng đang tắm, ngón tay ngọc nhỏ dài vung lên bọt nước, rơi vào tuyết trắng trên vai thơm.
Ùng ục.
Người nào đó, rất không có tiền đồ nuốt nước miếng, mà lại là một miệng lớn.
Chương 166, vượt qua tình quan.
Lăng Tiêu Các, trời đã hơi tối.
Mập mạp cùng Liễu Phỉ Nhi đi khắp nơi tìm lần, không tìm được Tiêu Thần tung tích.
Cuối cùng bọn hắn tìm tới Tiêu Thiên Hào bên này, lão gia tử nói cả ngày đều không nhìn thấy cháu trai.
Lần này, mọi người thần kinh đều đi theo khẩn trương lên, dù sao nơi này là Lăng Tiêu Các không phải Hoàng Cực Tông, hắn là một ngoại nhân, rất dễ lạc đường.
Ba người bắt đầu nghe ngóng, hỏi thăm có ai từng thấy Tiêu Thần.
Thấy qua hắn người đều làm kỹ càng miêu tả, mạch lạc dần dần rõ ràng.
Nhưng là, khi nghe nói hắn rời đi tàng thư quán về sau, chí ít tại mười mấy nơi xuất hiện, mọi người tâm một chút lại treo lên.
Trên bàn bày biện một tấm bản đồ, Liêu Phỉ Nhi tỉ mỉ đem mỗi cái địa điểm đánh dấu, đồng thời căn cứ thời gian trước sau, vẽ ra đơn giản tiến lên đồ.
Tiêu Thiên Hào ánh mắt, trực tiếp rơi tại trên địa đồ màu đen khu vực, nơi đó dùng cho đánh dấu kiểu chữ muốn lớn hơn một vòng nhi, mà lại là màu đỏ.
Cấm địa.
Mập mạp cũng nhìn đến nơi này, cẩn thận từng ly từng tí nói, Tiêu gia gia, Thận huynh có thể hay không lạc đường, nộ nhập cấm địa.
Nơi này tại sao là cấm địa, cùng địa phương khác có cái gì khác biệt?
Tiêu Thiên Hào trả lời nói, nơi này được xưng là mê huyễn chi cảnh, là Lăng Tiêu Các phạm vi bên trong châu nguy hiểm nhất.
Phàm là ngộ nhập người nơi này, sẽ trước chịu đựng các loại hiện tượng tự nhiên, tỉ như mưa to, cuồng phong, lôi điện cái gì.
Mà những này, còn không phải nguy hiểm nhất, đa số người sẽ tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, đi vào một đầu sơn động, nơi đó mới là điểm chết người nhất.
Liêu Phỉ Nhi tư tưởng cũng biến thành khẩn trương lên, bổ sung nói, nghe nói,
lâm vào sơn động người, rất ít có thể an toàn đi tới, đa số sẽ chết ở bên trong, số ít may mắn trốn được một mạng, sau khi đi ra trở nên điên điên khủng khủng.
Trải qua thời gian dài, nơi đó không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập.
Không nên a.
Lão Hầu gia vô vô chán nhi, nói, Lăng Tiêu Các có cái quy định bất thành văn, phàm là ngoại lai khách nhân, trừ phi là thân phận cực cao nhân phẩm cực tốt, đều thì đều lại nhận giám thị bí mật, thần nhi cũng không ngoại lệ.
Nếu là hắn thật đến cấm địa, giám thị hắn người sẽ chủ động xuất hiện nhắc nhở.
Hắn làm sao biết, Lăng Phách Thiên rút đối Tiêu Thần giám thị.
Một vũng nước xanh, sương mù lượn lờ.
Đồng Bính hất lên một đầu thuận hoạt tóc xanh, vai nửa lộ tại trong nước, miệng bên trong hử phát vui sướng tiểu khúc.
Bên bờ, một cái chảy nước bọt ra hỏa, chính nhìn không chuyển mắt nhìn xem.
Cái này không có tiền đồ hàng, chính là tiểu hầu gia Tiêu Thần.
Hắn tại Liễu Phỉ Nhi cùng Sở Nguyệt trước mặt, còn có thể bảo trì thanh tỉnh tư duy, nhưng người đổi thành Đồng Bình về sau, loại năng lực này kịch liệt hạ xuống.
Nếu không phải là bởi vì thực lực đối phương quá mức cường hãn, hắn lại thế nào cam tâm chỉ là đứng tại trên bờ nhìn lén.
Đột nhiên, Đồng Bình vẩy nước động tác ngừng lại, tùy thời có xoay người khả năng.
Tiểu hầu gia thầm nghĩ không ổn, nghĩ phải nhanh trốn, nhưng chung quanh tất cả đều là đầm lầy, ngay cả cái cây đều không có.
Còn nữa nói, hắn căn bản là bước không động cước.
Nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, nàng quả nhiên xoay người lại.
Hỏng, lấy thực lực của nàng, phát hiện ta ở đây nhìn lén, không phải ra tay đánh nhau không thể.
Nhưng hắn hay là bước bất động bước chân, hô hấp cũng
đi theo tăng tốc.
Đồng Bình xinh đẹp mang trên mặt ngọt ngào mỉm cười, cũng không có bởi vì mình bị nhìn lén mà nổi giận, ngược lại khẽ hé môi son dùng như hoàng oanh dễ nghe thanh âm nói, ta xinh đẹp không?
Xinh đẹp.
Hắn biểu lộ đờ đẫn trả lời.
Còn muốn xem không?
Đồng Bình mị nhưng cười một tiếng.
Nghĩ.
Hắn gật đầu như dã tỏi.
Hoa.
Nàng từ trong nước nhảy ra, hoàn mỹ thân thể vừa mới xuất thủy, liền bay tới một bộ màu trắng tà áo, chính xác rơi vào trên người. Tà áo là hơi mờ, mặc dù che khuất một chút trọng yếu bộ vị, nhưng như ngầm hiện hiệu quả, muốn so không mặc gì cả càng có lực sát thương. Ùng ục. Tiểu hầu gia hơi kém ngay cả đầu lưỡi của mình đều nuốt xuống, thật xinh đẹp, quả thực là hoàn mỹ không một tì vết. Vai hơi lộ ra, hai đầu đường vòng cung duyên dáng bắp chân cùng chân ngọc hoàn toàn bại lộ trong không khí, nàng còn cố ý tại không trung xoay một vòng, cho Tiêu Thần 360 độ không góc chết quan sát cơ hội. Ngốc dạng, còn không qua đây. Đồng bên hướng phía hắn liếc mắt đưa tỉnh. Ta quá khứ. Xuống nước sao? Tiêu Thần hỏi. Nếu không ta lên bờ tìm ngươi. Ta đi tìm ngươi. Hắn bắt đầu thoát áo ngoài, thuần thục, tiếp theo là bên trong áo. Không đúng. Hôm nay đi ra ngoài trước đó, rõ ràng đem ra thuồng luồng giáp mặc lên người, liền giấu ở bên ngoài dưới áo, vì cái gì không có đây. Hắn nhíu mày, cởi quần áo động tác cũng đi theo chậm lại. Uy, làm gì ngẩn ra a? Người ta đều nhanh chờ sốt ruột á. Đông bên nhỏ nẻn âm thanh thúc giục. Lập tức. Hắn lập tức tăng thêm tốc độ, ngẩng đầu nói, rất nhanh liền tốt, ngươi đừng có gấp. Thật không đúng. Lần này bị hoài nghi là đồng bền quần áo nhan sắc, nàng thân mặc đồ trắng tắm áo lơ lửng tại trên mặt nước, lấy thực lực của nàng làm được điểm này cũng không khó. Không đúng là quần áo nhan sắc, tại Tiêu Thần trí nhớ, nữ thần chỉ mặc lục sắc cùng thủy lam hai loại nhan sắc quần áo, chưa từng có xuyên qua màu trắng. Hồi tưởng trước đó Liêu Phỉ Nhi cùng Sở Nguyệt, cả kiện sự tình đều lộ ra mùi vị âm mưu. Hắn lần nữa hướng phía đồng bền nhìn lại, nữ thần mang trên mặt tiểu mị biểu lộ, loại nụ cười này có thể khiến người ta cảm thấy xương cốt mềm mại. Càng không đúng, đồng bền vẫn luôn là lạnh như băng tính cách, cao cao tại thượng nữ thần, coi như anh em cùng với nàng từng có mấy lần gặp nhau, cũng tuyệt đối không có phát triển đến có thể như thế mở ra tình trạng. Tiêu Thần làm ra một cái kinh người động tác, đem vừa mới cởi áo ngoài, một lần nữa xuyên trở về. Nữ thần biểu lộ khẽ biến, hỏi, làm sao rồi, có phải là đổi chủ ý, muốn ta quá khứ tìm ngươi, thật sao? Ha ha, không dùng. Tiêu Thần cười lạnh nói, ngươi đến cùng là ai, đừng giả bộ. Trước đó Phỉ Nhi cùng sư tỷ đều là ngươi giả mạo đúng hay không? Làm sao ngươi biết? Đồng bên sắc mặt đại biến. Mặc dù ngươi biến cùng các nàng giống nhau như lúc, thậm chí nhỏ bé chi tiết đều nhìn không ra một chút kẽ hở. Hắn lời nói xoay chuyển, nhưng là, ngươi quá mức nóng lòng cầu thành, làm cùng các nàng tính cách hoàn toàn không hợp sự tình, lúc này mới lòi. Ngươi đến cùng là ai, làm lại như vậy cái gì mục đích? Không nghĩ tới bị ngươi chọc thủng, tốt, kia liền nói cho ngươi biết ta là ai. Đồng bình đột nhiên hé miệng, lộ ra thật dài răng nanh, hướng phía hắn nhanh chóng bay tới, tiểu mị gương mặt xinh đẹp hóa thành bụi bặm, thay vào đó chính là một cái đáng sợ đầu lâu, miệng bên trong phát ra đáng sợ thanh âm, ta là ma, trong lòng ngươi ma. Muội, làm sao hay là nâng không nổi chân đâu. Mắt nhìn đối phương liền muốn nhào tới, Tiêu Thần gấp đầu đầy mồ hôi. Ngay tại đây là, hắn đột nhiên mở to mắt, hết thảy trước mặt đều biến mất không thấy gì nữa. Mình ghé vào băng lãnh thạch chất bên trên, chăm chú nhìn lại. Phía trước giống như có ánh sáng. Đưa tay trên dưới mo tác một phen, xác định thân thể không có co thụ thường, giáp da đích sát xuyên tại áo ngoài phía dưới. Toàn thân trên dưới tất cả đều là mồ hôi lạnh, đặc biệt là bên trong áo, mấy hổ đã ướt đẫm. Hắn thở dài ra một hơi, giấc mộng nam kha, bừng con mắt dậy thấy mình tay không, a, nguyên lai, mình còn ở trong sân động. Hắn dùng cả tay chân đứng lên, hướng phía tia sáng phương hướng cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Là ánh trăng, bên ngoài là đêm tối. Lập tức có thanh âm quen thuộc truyền đến, tiếng bước chân, ta nghe tới tiếng bước chân, nhất định là thần nhi. Đây là gia gia Tiêu Thiên Hảo thanh âm, hắn không khỏi bước nhanh, đi ra sơn động. Chỗ cửa hang, đứng vững mấy chục người, trong đó có Lăng Tiêu các chủ Lăng Phách Thiên, mọi người trên mặt trừ một chút không rõ ràng mừng rỡ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là kinh ngạc. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ là ta gặp rắc rối rồi? Chương 167, cựu nhân gặp mặt. Tiêu Thần dẫn đầu đặt câu hỏi, gia gia. Các ngươi làm sao biết ta từ nơi này ra? Sơn động lối ra cùng cửa vào, rõ ràng là hai cái phương hướng, mọi người làm sao biết trước? Tiêu Thiên Hảo tiến lên một bước, ôm lấy cháu trai nói, thần nhi ngươi không có việc gì cũng quá tốt, ra ra cùng tất cả mọi người nhanh lo lắng chết rồi, ngươi làm sao lại tiến cấm địa đâu? Ta tại phụ cận đi dạo, nội nhập trong đó. Hắn cho ra giải thích, đồng thời rất hy vọng đạt được giải thích. Nhưng Tiêu Thiên Hảo giống như cũng không muốn nói nhiều, quay đầu lại nói, các vị, hại các ngươi cùng theo lo lắng. Thật sự là quá không có ý tứ. Đã thần nhi không có việc gì, mọi người liền tản đi đi. Mọi người trước khi rời đi, nhao nhao dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Tiêu Thần một chút. Loại này nó ước, là không mang bất luận cái gì che giấu. Lăng Phách Thiên đợi mọi người đi không sai biệt lắm, cười cùng Tiêu Thiên Hào nói, Tiêu Huynh, chúc mừng à. Lệnh tôn quả nhiên bất phàm, trên 100 năm đến vẫn chưa có người nào có thể sống mà đi ra sơn động, nhưng là căn cứ bản tông lịch sử ghi chép, phàm là hoàn thành cái này một tiên phong người, ngày sau tất nhiên sẽ có một phen thành tựu. Lão hầu gia lập tức liền ôm quyền, tông chủ quá khen, thần nhi chỉ là vận khí tốt, ha ha. Cuối cùng, chỉ còn lại có Tiêu Thiên Hảo, Liêu Phỉ Nhi cùng mập mạp ba người, tiểu hầu gia thực tế là nhịn không được, ta nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra, có thể cho cái giải thích sao? Liêu Phỉ Nhi mở miệng nói, ngươi trả lời trước chúng ta một vấn đề, ở bên trong xảy ra chuyện gì? Ngươi là thế nào thuận lợi vượt qua, càng kỹ càng càng tốt. Hồi tưởng ở trong sơn động phát sinh từng màn, tiểu hầu gia mặt không tự chủ được đỏ. Đặc biệt là nhìn xem Liêu Phỉ Nhi thời điểm. Những chuyện kia nhất định không thể nói ra được, hắn mặt dạn mày dày, rất quang côn nói, ta ở bên trong té xỉu, không biết phát sinh qua cái gì, sau khi tỉnh lại liền đi ra ngoài, chỉ đơn giản như vậy. Ba người mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, rất hiển nhiên bọn hắn cũng không phải quá tin tưởng. Nguyên tới đây sở dĩ sẽ trở thành cấm địa, là bởi vì trong sơn động quá quỷ dị, phàm là ngộ nhập trong đó người, đều sẽ sinh ra ảo tưởng. Có người sẽ trầm mê tại thế giới tưởng tượng bên trong, coi như đi ra sơn động, cũng sẽ trở nên điên điên khủng khủng. Càng nhiều người thì là chết tại ảo tưởng bên trong, mà lại tử trạng không giống nhau, có mang trên mặt mỉm cười, có diện mục dữ tợn. Mà những người này ảo tưởng nội dung cũng đều không giống nhau, tổng hợp đến nói quy nạp vì 7 loại, vui, giận, ai, sợ, yêu, ác, muốn. Cũng chính là thất tình lục dục bên trong thất tình, tiểu hầu gia Tiêu Thần kinh lịch, chính là xếp hạng thứ 5 yêu, tục xưng tình muốn. Nội nhập người, loại nào muốn nhìn cường liệt nhất, trong tưởng tượng sẽ xuất hiện tương ứng sự vật. 9 đời làm người, trước 8 thế hắn trải qua sự tình các loại, trừ tình muốn bên ngoài, đã sớm vượt qua cái khác 6 loại. Trách không được tại huyễn tượng bên trong, 3 cái quen biết nữ hải tử liên tiếp xuất hiện. Nguy hiểm thật, hơi kém liền chúng chiêu nhi. Nghỉ đông chẳng mấy chốc sẽ sử dụng hết, về Hoàng Cực Tông cũng bị Tiêu Thần nâng lên nhật trình. Tới đây chủ yếu là nhìn ra ra, đã hắn có thể lợi dụng hồn cốt sự tình, đem các chủ đùa bỡn ngoan ngoãn, mình cũng liền không có gì đáng lo lắng. Về phần Liêu Phỉ Nhi, có đại sư Tôn Ý Văn bảo bọc, cũng sẽ không có phiền phức trọng thân. Tại Tiêu Thiên Hảo cùng Liêu Phỉ Nhi trong ánh mắt, cưỡi ngựa Tiêu Thần cùng mập mạp, dần dần biến thành một cái chấm đen nhỏ. Mập mạp, ngươi làm sao rồi? Tiêu Thần phát hiện mập mạp cảm xúc không phải rất tăng vọt, liền hỏi, thế nào, thích Lăng Tiêu Các sao, không muốn rời đi? Không phải. Mập mạp lắc đầu, nói, đây không phải ngày Tết sao, có chút nghị phụ vương cùng mẫu hậu. Không có cách nào à, ta là cái thế tục người, không giống các ngươi, đem những này thế tục ngày lễ nhìn rất nhạt. Nguyên lai là dạng này, hắn cười, vậy ngươi liền về nhà một chuyến thôi, Hoàng Cực Tông bên kia ta giúp ngươi xin phép nghỉ. Có thể chứ? Đương nhiên có thể, ngươi lại không phải chính thức tông môn đệ tử, hơn nữa còn bảo bọc tiểu vương gia quan hoàn, các trưởng lão không có ý kiến. Vậy thì tốt, thận huynh chúng ta xin từ biệt, ta sẽ rất mau trở lại đi tìm ngươi. Mập mạp đánh ngựa đi hướng một phương hướng khác. Tiêu Thần đối bóng lưng của hắn cười cười, tiếp tục hướng phía tông môn phương tiến về phía trước. Vừa giữa trưa trôi qua rất nhanh, bởi vì sốt ruột đi đường, hắn phát giác mình bỏ lỡ tốt nhất nghỉ ngơi địa điểm. Không quan trọng, làm hồn sĩ đừng nói là thiếu ăn một bữa cơm, chính là mấy ngày không ăn cũng không có vấn đề. Phía trước nói đường biến hẹp, phía bên phải là cao mấy chục trượng tuyệt bích, bên trái là rậm rạp rừng cây, một đám chim bay từ rừng cây bay ra, quanh quẩn trên không trung. Một loại bất tường báo hiệu xông lên đầu, hắn nhíu nhíu mày, hỏi thăm vũ hồn phía trước là không phải gặp nguy hiểm. Quả nhiên, thật sự có nguy hiểm. Trong rừng cây mai phục 4 người, trên vách đá dựng đứng 1 cái, hết thể 5 cái. Đoán chừng là cường đạo, chuyên môn xử lý cướp đường loại này cao thượng nghề nghiệp người. Vũ hồn còn nói cho hắn, 5 cá nhân thực lực không thể khinh thường, 3 cái là hóa vũ cảnh cấp 8, 2 cái khí võ cảnh, theo thứ tự là cấp 1 cùng cấp 3. Đẳng cấp cao như vậy cường đạo, còn là lần đầu tiên gặp được. Phải biết lấy cấp bậc của bọn hắn, mặc kệ là tham quân hay là gia nhập hào môn phú hộ, đều có thể lăn lộn đến 1 phần tốt tiền đồ. Đi vòng. Nói đùa, kia được nhiều đi hơn 100 dặm chặng đường oan uổng, trời tối đều không nhất định có thể trở lại Hoàng Cực Tông đâu. Trừ khí võ cảnh cấp 3 ra hỏa bên ngoài, cái khác 4 cái tiểu hầu ra căn bản không nhìn ở trong mắt. Lý do an toàn, hắn thả chậm lập tức nhanh. Tiếp cận tuyệt bích, đột nhiên một mũi tên từ phía trên bắn ra, không có bất kỳ cái gì điểm báo trước. Siêu. Vũ tiến tốc độ rất nhanh, dấu tại người ở phía trên dùng chính là cường nỗ. Tiêu Thần thân thể hơi nghiêng. Theo tên nỏ tiếp xúc đến thân thể một khắc, từ trên lưng ngựa ngã xuống khỏi tới. 4 cái dấu ở trong rừng cây ra hỏa lần thứ nhất thời gian thoát ra, cầm đầu rõ ràng là lần trước đoạt hồng đầu giao Tần Tư Sa. Nguyên lai không phải cường đạo, là trả thù. Tiểu hầu gia căn bản không có chúng tên, ngã xuống ngựa trước đó, hắn cái kia nghiêng người động tác chính là vì hóa giải tên nỏ lực đạo, tăng thêm ra thuồng luồng giáp bảo hộ, mũi tên chưa có thể thương tới hắn mảy may. Đây là đang diễn kịch, muốn không làm như vậy, đối phương làm sao có thể chủ động hiện thân. Trừ Tần Tư Sa, mặt khác, ba người cũng không xa lạ gì, xem ra bọn hắn khôi phục không tệ, vẹn vẹn mấy ngày, bị cắt đứt gân chân liền đã hoàn toàn khép lại. Gãy chân gân loại này tổn thương đối hồn sĩ đến nói không tính là gì, phối hợp thuốc chữa thương thời gian ngắn liền có thể khỏi hẳn. Về phần đợi tại trên vách đá dựng đứng người kia, khẳng định là bọn hắn mời tới giúp đỡ. Tần Tư Sa vừa từ trong rừng nhảy ra, liền không nhịn được hô, tiểu tử, ngươi không phải châu sao, không phải rất am hiểu đánh lén sao, làm sao cũng sẽ có hôm nay. Một tên khác phụ hòa nói, đúng đấy, lần trước ngươi như vậy châu, đem chúng ta bốn người đánh thảm như vậy, các sư huynh chúng ta chặt hắn.
Chặt.
Tần Tư Sa rút ra treo ở trường kiếm bên hông, ba người khác cũng đều rút ra khảm đao. Bốn người đem chúng tên ngã xuống đất tiêu thần vây quanh, đồng thời giơ lên binh khí, liền muốn hướng xuống chặt. Đột nhiên, hai mảnh lục quang chớp động, lục quang bên trong còn mang theo một vòng quỷ dị màu đỏ tím. Vù vù. Không tốt, tiểu tử này giả chết. Một tên hô, nó dư ba người phản ứng đầu tiên là quay người chạy trốn, bởi vì lần trước tiêu thần cho bọn hắn lưu lại quá mức cường hạn ấn tượng. Phù phù. Kêu gọi người kia và một tên gia hỏa khác ngã trên mặt đất, hay là mắt cá chân chúng chiêu. Chỉ là lần này không riêng gì cắt đứt gân chân đơn giản như vậy, Diệp Tử Vũ hồn bổ sung độc tính đâu. Hai người kia dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại không có thể thành công, rất nhanh liền thất khiếu chảy máu khí tuyệt bỏ mình. Tần Tư thấy xa thế không ổn, ngẩng đầu hô, sư huynh, kia tiểu tử không chết, lại bắn hắn một tiễn. Chương 168, đại khai sát giới. Cái thứ ba tử tiêu môn đệ tử không thể tránh thoát Diệp Tử Vũ hồn giác công, đồng dạng trúng độc bỏ mình. Mà Tần Tư xa, quơ trường kiếm, tăng thêm vũ hồn trợ lực, thành công né tránh hai cái lá cây. Siêu. Từ chỗ cao phóng tới thứ hai mũi tên, tiêu thần nhanh nhẹn hướng bên cạnh lăn một vòng, tên nọ chuẩn xác thiết lập tại hắn vị trí cũ bên trên. Thần Tư Sa lui lại mấy bước, lúc này mới thở dài ra một hơi. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, vạn vô nhất thất kế hoạch phục kích, chỉ vừa đối mặt mà thôi, ba cái sư đệ liền tất cả đều chết rồi. Bây giờ có thể dựa vào, là giấu ở chỗ cao sư huynh. Lần trước đưa tại tiêu thần trong tay. Hắn không phục lắm. Nghĩ thầm mình lại không tốt cũng là khí võ cảnh cao thủ, lại bị một cái hóa vũ cảnh tiểu tử dùng nắm đấm đánh thành trọng thương, ba cái sư đệ cũng tất cả đều bị cắt đứt gân chân, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Hắn là tử tiêu môn môn chủ đệ tử đắc ý, vốn cho rằng môn chủ ra mặt, khẳng định có thể vì chính mình lấy lại công đạo, ai nghĩ lăng tiêu các bên kia vậy mà bỏ mặc, càng làm cho hắn nổi trận lôi đình. Mấy ngày nay bọn hắn một bên khôi phục một bên nghe ngóng, biết được tiêu thần cũng không phải là lăng tiêu các người. Liền kéo lên ngày bình thường quan hệ không tệ một sư huynh, chế định kế hoạch phục kích. Sư huynh am hiểu nhất đột thi tên bắn lén, lực đạo cường đại tên nọ đừng nói là hóa vũ cảnh hồn sĩ, liền xem như khí võ cảnh 4, cấp 5 người, đa số tình huống dưới đều rất khó tránh thoát. Cho nên vừa rồi tiêu thần xuất hiện chúng tên rơi một màn thời điểm, Tần Tư Sa không thêm bất luận cái gì hoài nghi, cho là hắn coi như không có bị một tiễn bắn chết, cũng phải là trọng thương, mọi người chỉ cần chạy tới một trận chém lung tung, liền có thể triệt để báo thù. Hết thể phát sinh quá nhanh, nếu không phải là bởi vì hắn so ba cái sư đệ đẳng cấp cao một chút, tốc độ phản ứng mau một chút, đoán chừng hiện tại đã cùng bọn hắn cùng một chỗ tại Diêm Vương gia chỗ ấy báo đến đâu. Tiêu thần thân thể kề sát vách đá, đây là tên nọ công kích góp chết. Lần trước giao hấn, tăng thêm vừa rồi phát sinh sự tình, để Tần Tư Sa trong lòng càng thêm không chắc, hắn căn bản không dám lên trước. Hô! Sư huynh càng kim bằng từ trên vách đá nhảy xuống, tại một khối lồi lên trên tảng đá mượn lực, về sau vững vàng rơi xuống đất. Hắn ôm một cái tinh cương cường nỗ, phía trên đã dựng tốt một mũi tên, hai chân tiếp xúc mặt đất thời điểm, hai tay vừa nhấc, ngón trỏ tay phải bóp nỏ cơ. Tên nỏ dài đến hai thước nửa, lớn bằng ngón cái. Tiêu thần cấp lệnh Diệp Tử Vũ hồn nên tiếp, dùng tứ lạng bạt thiên cân thủ pháp, đụng kích tên nỏ phía trước, làm cho cải biến phương hướng. Run. Tên nỏ bắn vào vách đá hai thốn có dư, đuôi tên hủy vịch rung động. Vũ sư huynh, ba cái sư đệ đều chết rồi, chúng ta cùng một chỗ giết hắn vì sư đệ báo thù. Thần Tư Sa cuồng loạn hô. Càng kim bằng trên dưới 30 tuổi tuổi tác, mặt vuông mắt phượng, thân cao tiếp cận 1m9, dáng người 10 phần cường tráng. Trong tay hắn cái kia thanh cường nỗ toàn thân đen nhánh, dùng tới tốt bách luyện huyền thiết chế thành, ít nhất phải có 2.500 cân trở lên khí lực, mới có thể kéo ra nỏ dây cung. Người mặc màu nâu tê giác giáp da, cong ở sau lưng một túi đựng tên, bên trong cắm mấy chục cây tên nỏ, eo đeo đơn đao, trên mặt là vô cùng ngưng trọng biểu lộ. Tiểu tử, dám giết ta tử. Tiêu cửa người, hôm nay nhất định phải đưa ngươi tháo thành tám khối. Hắn hung ác tiếng nói. Tiêu thần mắt lạnh nhìn hắn, nói, là các ngươi phục kích ta trước đây, ta vì cái gì không thể giết các ngươi, Tử Tiêu môn đệ tử thì phải làm thế nào đây, lão tử giết không tha.
Khẩu khí không nhỏ, ta ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì.
Càng Kim Bằng đem Cường Nô ném xuống đất, thuận tay rút ra yêu đao, cất bước xuống lại.
Tần Tư Sa lúc này mới dám đi vào một chút là sư huynh lực trận, phong bế Tiêu Thần có khả năng lựa chọn đường chạy trốn.
Lúc này Tiểu Hầu gia là hóa vũ cảnh cấp 9, tăng thêm vũ hồn tăng phúc, có thể đạt tới khí võ cảnh cấp 3 tiêu chuẩn.
Mà Càng Kim Bằng bản thân liền là khí võ cảnh cấp 3, tuy nói hắn vũ hồn không phải đặc biệt ra sức, nhưng cũng có thể vì hắn tăng phúc một tầng, đạt tới cấp 4 thực lực.
Tăng thêm trong tay yêu đao, lực chiến đấu của hắn lại một lần nữa tăng cường.
Chợt tiếp xúc, Tiểu Hầu gia liền rơi hạ phong, tại đối phương kín không kẽ hở đao ảnh bên trong liên tiếp lui về phía sau.
Càng Kim Bằng đao pháp hơi có vẻ quỷ dị, căn bản không có tuân theo đao đi cương mãnh, kiếm tẩu thiên phong lý luận, mà là một chiêu so một chiêu âm hiểm, để người khó lòng phòng bị.
Mắt thấy, hắn đã không có đường lui.
Bất động như núi.
Hai cái lá cây vũ hồn từ hai bên trái phải bay tới, theo chủ nhân nhắm mắt lại một khắc này, đồng thời thả ra lục sắc quang mang, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ.
Ha ha, liền biết ngươi không phải là đối thủ của ta.
Càng Kim Bằng cho là hắn triệt để từ bỏ chống cự, không chút hoang mang giơ lên yêu đao, đống nhiên chém xuống.
Yêu đao chém vào lục quang bên trên, phát ra kỳ quái thanh âm chói tai,
mà lại bị ngăn trở.
Hắn nâng lên đao, lần này dùng hai cánh tay nắm ở chôi đao, đột nhiên chém xuống.
Két.
Lại bị ngăn trở.
Chuyện gì xảy ra?
Ngay tại hắn buồn chồn thời điểm, Tần Tư Sa ở một bên hô, sư huynh ngươi đang làm gì, tranh thủ thời gian chém chết hắn à.
Lần thứ ba giơ đao lên, hắn đem sức bú sữa mẹ đều dùng tới.
Lưỡi đao mang theo sắc nhọn tiếng xé gió, hung hăng chém vào lục quang bên trên. Lần này tương đối thuận lợi, lưỡi đao một mực hướng xuống sâu nhập.
Nhưng lại tại khoảng cách Tiêu Thần đầu không đến một tấc khoảng cách thời điểm, cũng không còn cách nào động đậy nửa phần.
Mà lại lần này yêu đao bị kẹt lại, hắn liên tiếp đem chuôi đao nhấc lên, đều không thể rút ra.
Tiêu Thần đột nhiên mở to mắt, nó nhanh như gió.
Nhanh chóng nâng lên hữu quyển, hướng phía Càng Kim Bằng tim đánh tới.
Sư huynh cẩn thận.
Tần Tư Sa hô, hắn biết rõ Tiêu Thần nắm đấm có bao nhiêu lợi hại.
Nhưng Càng Kim Bằng căn bản không có thời gian tiến hành né tránh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm đánh trên người mình.
Bành!
Nội chiêu Tam Điệp Lang, liệt phong quyền tinh diệu nhất chiêu thức một trong.
3.000 cân lực đạo, đệ nhất trọng tạo thành Càng Kim Bằng trái tim bị thương, nhịp tim trì hoãn, đệ nhị trọng tạo thành trái tim của hắn đột nhiên ngừng, đệ tam trọng trực tiếp đem chung quanh tâm mạch hoàn toàn chấn vỡ.
Càng Kim Bằng hai mắt trừng tròn vo, hai tay duy trì rút đao tư thế, thân thể chậm rãi ngửa mặt đổ xuống.
Hắn khẳng định là không thể nào tiếp thu được. Mình chết tại hóa vũ cảnh hồn sĩ trong tay sự thật này.
Thần Tư Sa trong lòng run sợ, hắn vô ý thức.
Nhặt lên cường nỗ, đối Tiêu Thần bóp nỏ cơ.
Siêu.
Tiểu Hầu gia căn bản không thêm tránh né, bởi vì họ Tần cũng không am hiểu sử dụng loại vũ khí này, lại là tại hốt hoảng tình huống dưới bắn ra tên nỏ, chính xác nhi rất kém.
Mặc cho tên nỏ từ bên cạnh thân bay qua, Diệp Tử Vũ hồn sát mặt đất bay đi, đi tới Tần Tư Sa dưới chân thời điểm đột nhiên thẳng đứng lên cao. Sắc bén răng cơ biên giới tại trên đùi hắn sẽ qua.
Phúc.
Thử.
Hai đạo trưởng độ kinh người vết thương ngẫu nhiên xuất hiện, hắn chân khẽ cong co quắp ngồi dưới đất.
Lần này công kích, Diệp Tử Vũ hồn cũng không có phòng độc, không thể để cho gia hỏa này chết rất dễ dàng.
Nhưng Tần Tư Sa cho là mình chết chắc, liền không phản kháng nữa.
Lúc đầu suy nghĩ nhiều chơi một hồi hắn, nhìn thấy loại kết quả này lập tức không có hứng thú, ai làm cho đối phương một chút cũng không xứng hợp đâu.
Vài giây đồng hồ về sau. Tần Tư Sa ngạc nhiên phát hiện mình không chết, túi đầu nhìn xem trên đùi vết thương, cũng không máu đen chảy ra.
Hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần, không lựa lời nói, ngươi không có thể giết ta chết ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt, Tử Tiêu môn nhất định sẽ báo thù cho ta.
Tốt, ta chờ.
Tiểu Hầu gia cười lạnh nói.
Siêu siêu.
Diệp Tử vạch qua cổ họng của hắn, lưu lại hai đạo cũng không sâu lại đủ lấy chí mệnh vết thương.
Khục.
Tử Tiêu môn không sẽ.
Bỏ qua.
Ngươi.
Tần Tư Sa ngã nhào xuống đất, khí tuyệt bỏ mình.
Tiểu Hầu gia nhún nhún vai, lẩm bẩm, đây chính là trong truyền thuyết chết cũng không hối cải, thật sự là chết đáng đời.
Nói xong, hắn một lần nữa cưỡi lên ngựa.
Cóng, tiếp tục lên đường.
Chương 169, Hóa Vũ cảnh đỉnh phong.
Tiêu Thần dắt ngựa, đi vào Hoàng Cực Tông.
Còn chưa tới đến ngoại môn đệ tử hoạt động khu vực, một tiếng mang theo hưng phấn nữ tiếng vang lên, "Sư đệ, ngươi về tới rồi."
Không dùng ngẩng đầu nhìn, liền biết là sư tỷ Sở Nguyệt.
Cùng từ mê huyễn chi cảnh sau khi đi ra nhìn thấy Liêu Phỉ Nhi thời điểm đồng dạng, trong lòng ít nhiều có chút nhi xấu hổ, phải biết tại huyễn cảnh bên trong, sư tỷ so Phỉ Nhi biểu hiện càng thêm nóng bỏng đâu.
Sư tỷ, trùng hợp như vậy.
Hắn gạt ra một cái không quá bình thường mỉm cười. Sở Nguyệt cũng chưa phát hiện có cái gì không đúng, nói, là rất khéo, ta vừa vặn đến bên này làm ít chuyện, trên đường tới còn đang suy nghĩ đâu, hôm nay là ngày cuối cùng nghỉ đông, sư đệ khẳng định phải trở về, có thể hay không vừa lúc đụng tới đâu. Kết quả thật đúng là đụng tới, ha ha. Tiểu Hầu ra gãi gãi đầu, sư tỷ ngươi muốn làm chuyện gì, nhanh đi đi, đừng chậm trễ thời gian.
Đã xong xuôi.
Sư tỷ nói.
A, nhanh như vậy.
Hắn trừng mắt, vậy thì nhanh lên trở về đi, ra thời gian quá dài, ngươi ca ca nên lo lắng.
Sư tỷ dùng đồng dạng ánh mắt nhìn hắn, ta thế nào cảm giác, ngươi thật giống như không quá nguyện ý gặp đến ta.
Làm sao lại thế?
Hắn tranh thủ thời gian lắc đầu.
Chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi?
Nhất định.
Tốt ta.
Sư tỷ lần nữa tươi cười rạng rỡ, nói cho ngươi cái tin tức tốt, ca ca ta bế quan đi, đại khái muốn hơn 10 ngày mới có thể xuất quan.
Đây là tin tức tốt sao? Đối Tiểu Hầu gia đến nói quả thực là kinh thiên tin dữ.
Trong lòng của hắn nghĩ càng nhiều hơn chính là, anh em tại.
Mê huyễn chi cảnh đã qua tình quan, vì mau đối mặt quen thuộc nữ hài từ lúc, sẽ như vậy câu nệ đâu.
Cái này không khoa học.
Huyễn cảnh bên trong xuất hiện những cái kia, là không thể coi là thật.
Hắn hít sâu một hơi, biểu lộ đi theo biến phải tự nhiên lại, cười nói, đã ngươi ca ca không ở nhà, chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm đi, cuối năm, cũng còn không có tại cùng nhau tụ tập đâu.
Đi nhà ta đi.
Ách.
Đúng, mập mạp làm sao không có cùng ngươi đồng thời trở về.
Đa tạ sư tỷ nhắc nhở, ta trước tiên cần phải đi cùng mập mạp xin phép nghỉ.
Vậy ta về nhà chuẩn bị đồ ăn, ngươi nhanh lên tới nhà.
Thật.
Tốt ta.
Xin nghỉ phép quá trình 10 phần thuận lợi, trưởng lão nghe xong là hoàng gia thể nghiệm đoàn học viên, hơn nữa còn là thái vương thế tử, không nói hai lời liền cầm lên bút vung lên, chuẩn.
Sau đó ăn cơm quá trình. Sở Nguyệt cũng không chú ý vì Tiểu Hầu gia chế tạo mấy lần cơ hội, mà hắn cũng tất cả đều mẫn cảm bắt được. Nhưng trong dự liệu hương diễm vẫn chưa phát sinh, hết thảy đều rất bình thường.
Cơm nước xong xuôi về sau, Tiêu Thần đi hướng sắt vách lầu nhỏ, tại Lăng Tiêu các những ngày này đều là áp dụng phổ thông phương pháp tu luyện, rất cần thiết tiến siêu cấp tu luyện thất, củng cố gần đây lấy được thành quả. Mới vừa đi vào không đến một khắc đồng hồ thời gian, phòng huấn luyện liền bày biện ra trung cực trạng thái, năng lượng chen chúc mà tới. Hắn tựa như là một cái trong sa mạc đợi thật lâu người, đói khát vô cùng hấp thu.
Một khi triển khai tu luyện, Tiêu Thần liền không có thời gian quan niệm.
Chấp pháp trưởng lão.
Viện, nơi này đến một người khách nhân, sắc mặt 10 phần không vui.
Khách nhân đem một phong thư đưa cho chấp pháp trưởng lão, nói, đây là vốn môn môn chủ tự tay viết thư, vài ngày trước quý tông đệ tử tại khoảng cách Lăng Tiêu các không xa trong rừng rậm, cùng ta trong môn đệ tử cướp đoạt con mồi, đả thương chúng ta 4 tên đệ tử.
Người tới chính là Tử Tiêu môn trưởng lão.
Chấp pháp trưởng lão nghe xong, còn có chuyện này.
Ngươi xác định, là chúng ta Hoàng Cực Tông đệ tử làm.
Dù sao sự tình phát sinh ở Lăng Tiêu các phụ cận, ngươi nói hung thú là Hoàng Cực Tông người, dù sao cũng phải có việc thực căn cứ đi.
Đích thật là đệ tử của các ngươi, tên là Tiêu Thần, gia gia của hắn là Lăng Tiêu các người, thừa dịp nghỉ đông qua bên kia thăm người thân.
Tử Tiêu môn trưởng lão nghiêm mặt nói.
Dạng này a, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đối tên đệ tử này làm trừng trị.
Chấp pháp trưởng lão đối với danh tự này không xa lạ gì, tả trưởng lão bị cự tuyệt chuyện này, đã sớm tại Hoàng Cực Tông truyền ra.
Tử Tiêu môn trưởng lão sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi, cắn răng nói, chỉ là trừng trị, chỉ sợ không được đi.
Chấp pháp trưởng lão đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cũng ngựa khí bất thiện nói, chẳng lẽ, xử lý như thế nào tông môn đệ tử, cần ngoại nhân hỗ trợ bảy mưu tính kế sao?
Hừ, ta lời còn chưa nói hết.
Tử Tiêu môn trưởng lão tức giận nói. Ngay tại Lăng Tiêu các thông hướng Hoàng Cực Tông phải qua trên đường, chết vô danh Tử Tiêu môn đệ tử.
Trong đó 4 cái, chính là cùng Tiêu Thần tại rừng rậm phát sinh qua xung đột, bọn hắn tất cả đều chết rất thảm, chúng ta có lý do tin tưởng, cũng là quý tông đệ tử Tiêu Thần làm.
Cái gì?
Hắn ý thức được sự tình rất nghiêm trọng.
Mở ra thư, Tử Tiêu môn môn chủ tại trên thư cũng là nói như vậy.
Xin ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý.
Chấp pháp trưởng lão nghiêm mặt nói.
Như thế tốt nhất. Bản trưởng lão ngay tại các ngươi nơi này ở lại, không gặp được hợp lý kết quả, ta là sẽ không đi.
Tử Tiêu môn trưởng lão khẽ nói.
Không có vấn đề, người tới.
Mang khách nhân đi hướng chiêu đái khu ở lại, cao quy cách chiêu đái.
Trong phòng huấn luyện, Tiêu Thần trọn vẹn đợi 16 canh giờ.
Cái cuối cùng đại chu thiên vận chuyển mắt thấy là phải hoàn thành, đột nhiên mặt dây chuyển bên trong năng lượng tự động tuôn ra, điên cuồng tiến vào đến các đường kinh mạch bên trong.
Tình huống như thế nào?
Trước kia nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, mà lại trong kinh mạch nguyên vốn là có số lượng không ít hồn lực, cũng chưa từng xuất hiện khô kiệt tình huống, không cần bổ sung.
hắn căn bản là không có cách ngăn cản những năng lượng này tiến nhập, chỉ có thể dẫn đạo bọn chúng phân tán tại các nơi kinh mạch, đưa đến nhất định thư giãn tác dụng. Nhưng liền xem như dạng này, hồn lực cũng càng tụ càng nhiều, kinh mạch liền sắp không chịu đựng nổi nữa. Làm sao bây giờ? Hắn bắt đầu bài xích còn tại đi đến chen chúc năng lượng, nhưng không có chút nào hiệu quả. Mắt thấy kinh mạch liền muốn nổ tung thời điểm, đầu của hắn đột nhiên trống rỗng, hồn lực đi theo tiêu tán tại các vị trí cơ thể, theo bạch quang lóe lên, tấn cấp. Mặt dây chuyền bên trong còn lại năng lượng, tăng thêm phòng huấn luyện tạo ra năng lượng, cùng một chỗ nhanh chóng bổ sung giống tuyết kinh mạch. Khoảng cách lần trước tấn cấp không qua mấy ngày thời gian mà thôi, khoảng cách lần trước nữa cũng mới mấy ngày mà thôi. Quá nhanh đi. Có chút làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Hóa vũ cảnh 10 cấp, hắn đã đến tầng này đỉnh phong, phía dưới đem muốn khiêu chiến chính là tiến giai khí võ cảnh. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Toàn thân trên dưới tràn ngập dùng không hết lực lượng, đừng đề cập có bao nhiêu dễ chịu. Cất bước đi ra phòng huấn luyện, chuẩn bị đi tắm nước nóng, còn chưa đi đến phòng 8, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Sẽ không là sư tỷ Sở Nguyệt đi, biết hắn ở người ở chỗ này cũng không nhiều. Sư tỷ ngươi tới. Mở cửa hắn sửng sốt, là hai cái hơn 30 tuổi người, người mặc thực tập trưởng lao chế phục, nó bên trong một cái mở miệng nói, ngoại môn đệ tử Tiêu Thần, đúng không? Là ta. Hắn có chút đờ đẫn gật đầu. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Người kia mặt không biểu tình mà nói. Đi với các ngươi, đi chỗ nào? Hắn hỏi. Một người khác cười lạnh nói, Tiêu Thần, ngươi phạm tội nhi. Lá gan không tiểu à, dám ở bên ngoài cùng môn phái khác đệ tử ẩu đả, hơn nữa còn đem bọn hắn từng cái giết chết. Người ta tìm tới cửa nhi. Tiêu Thần nhướng mày, không cần phải nói, khẳng định là Tử Tiêu môn người đến tìm phiền toái. Mẹ nó, đây là ác nhân cáo trạng trước. Nhanh theo chúng ta đi, đừng lề mề. Trước đó nói chuyện người kia mắt lạnh nhìn hắn, nói, tuyệt đối đừng nghĩ đến phản kháng hoặc là chạy trốn, không muốn ăn đau khổ thì thành thật một chút. Chương 170, khẩu chiến. Đối với người tới thái độ, Tiêu Thần rất là phản cảm. Các ngươi biết nội tình là cái gì sao, liền đem lão tử gánh tội phạm đối đãi. Cái này là đối đãi người một nhà hẳn là có thái độ sao? Hai cái thực tập trưởng lão mới mặc kệ nhiều như vậy, bọn hắn nhận được mệnh lệnh là đem phạm sai lầm người tới chấp pháp trưởng lão viện. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Thần đã phạm phải sai lầm lớn, nhẹ nhất trừng phạt là trục xuất sư môn, nghiêm trọng rất có thể là thanh lý môn hộ. Cho nên, căn bản không có tất yếu khách khí với hắn. Hai tên gia hỏa đều có tiếp cận tiên vũ cảnh thực lực, phản kháng là tự làm mất mặt, tiểu hầu gia rất phối hợp nói, ta đi với các ngươi. Rất nhanh, ba người tới chấp pháp trưởng lão viện tử. Một gian diện tích khá lớn phòng khách, bị bố trí thành lâm thời phòng thẩm vấn, không khí nơi này có chút kiềm chế, chấp pháp trưởng lão ngồi tại chủ vị thượng, hạ thủ lệnh phải là Tử Tiêu môn trưởng lão vị trí. Mặt khác, hai bên đứng 10 cái thực tập trưởng lão, bọn hắn mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn không chớp mắt. Tiêu Thần là thấy qua việc đời trải qua đại trận chiến người, thần sắc bình thường đi tới. Rất hiển nhiên không ai nghĩ khách khí với hắn, ngay cả thực tập các trưởng lão đều phải đứng. Chắc chắn sẽ không có chỗ ngồi của hắn, vậy liền cũng đứng đi. Nếu là đổi thành đệ tử khác, tại loại áp lực này hạ, đoán chừng đã sớm bị hù quỳ xuống đất. Đệ tử Tiêu Thần. Chấp pháp trưởng lão cao quát một tiếng, lớn tiếng dọa người nói, tiếp xuống bản trưởng lão tra hỏi, ngươi nhất định phải thành thật trả lời, có bất kỳ nói láo dấu hiệu, đều đem nhận trừng phạt nghiêm khắc. Hắn liền ôm quyền, đệ tử minh bạch. Liền xông ngay tấm. Không tiêu ngạo không tự ti dáng vẻ, liền đã để rất nhiều người âm thầm dựng thẳng lên ngón cái. Chấp pháp trưởng lão cau mày mặt đen lên, ta hỏi ngươi, trước mấy ngày ngươi tại Lăng Tiêu các phụ cận rừng rậm, phải chăng tại người phát sinh tranh đấu? Hắn không chút nghĩ ngợi trả lời nói, vâng. Liền ngay cả Tử Tiêu môn trưởng lão đều có chút không thể nào tiếp thu được, tiểu tử này cũng quá ngay thẳng đi, vậy mà không có rào biện, chẳng lẽ hắn không biết đây là cái gì chiến trận sao? Vì cái gì? Chấp pháp trưởng lão lại hỏi. Tiểu hầu ra hơi cười một cái, bọn hắn ỷ vào nhiều người đẳng cấp cao, liền theo chúng ta đoạt con mồi. Hồng đầu giao rõ ràng là chúng ta phát hiện, bọn hắn lại nói truy tung vài ngày, là con mồi của bọn họ, không cho phép chúng ta nhúng chạm. Ta muốn hỏi trưởng lão, hồng đầu giao loại này cấp 4 ma thú, là một cái khí võ cảnh cấp 1 người, tăng thêm 3 cái hóa vũ cảnh gia hỏa có thể truy tung. Chấp pháp trưởng lão nhìn thoáng qua Tử Tiêu môn trưởng lão, đối phương mặt mo đỏ ửng, nói, coi như không phải bọn hắn có thể truy tung, cũng có thể là bọn hắn phát hiện ra trước, có cái gì không đúng sao? A, hồng đầu giao là dã thú. Vật vô chủ, ai phát hiện ra trước liền là ai sao? Tiểu hầu gia lập tức phản bác nói, liền xem như bọn hắn phát hiện ra trước, tại sao là chúng ta trước phát động công kích đây này? Con mồi cuối cùng cũng là chết tại trong tay của chúng ta, từ đầu đến cuối 4 người bọn họ đều không có xuất thủ, chỉ là cái sau ra mặt cướp đoạt thành quả thắng lợi, loại hành vi này rất không muốn mặt. Tử Tiêu môn trưởng lão từ trên ghế nhảy dựng lên, chỉ vào cái mũi của hắn nói, ngươi nói láo, đây là ngươi lời nói của một bên, phe ta bốn người cũng không phải nói như vậy. Vậy bọn hắn nói, cũng không phải là lời nói của một bên sao. Tiểu Hầu gia cười lạnh nói, nếu không ngươi đem bọn hắn mời đi ra, hai chúng ta bên cạnh ở trước mặt giằng co. Tiểu tử, ngươi giết bọn hắn làm sao có thể tới cùng ngươi giằng co. Người kia nổi trận lôi đình. Hắn hai tay một đám, ngươi thấy là ta giết bọn hắn. Rõ ràng là ngươi, ngươi còn muốn rảo biện sao? Tử Tiêu môn trưởng lão nổi trận lôi đình. Ngươi nói là ta chính là ta, xin lấy ra chứng cứ tới. Tiểu Hầu gia duỗi ra một cái tay, một bên lắc một bên nói, không bỏ ra nổi tới là đi, đừng tưởng rằng mình tuổi tác lớn, liền có thể tùy tiện nói xấu người trẻ tuổi. Chấp pháp trưởng lão dù sao cũng là đứng tại người một nhà một bên, cho rằng không có chứng cứ xác thực là không được. Vừa rồi sở dĩ tin, chỉ nếu là bởi vì Tử Tiêu môn môn chủ lá thư này, hắn thấy thân vì một cái không cửa nhỏ phái môn chủ, ứng sẽ không phải nói láo. Nhưng bây giờ nghe đệ tử bản tông chân thuật, hắn khác sâu nhận thức đến vào trước là chủ là sai, nhất định phải cho mình người cơ hội nói chuyện. Tử Tiêu môn trưởng lao hít sâu mấy hơi, khẽ nói, muốn chứng cứ đúng không, ta cho ngươi chứng cứ. Bị ngươi giết chết 5 cái bên trong, 4 cá nhân trên người mang theo rõ ràng vết thương, cùng trước ngươi cắt đứt bọn hắn gân chân thủ pháp giống nhau như lúc, vết thương cũng là giống nhau như lúc, ngươi còn muốn làm sao rào biện. Đích xác. Cái này được cho chứng cứ. Tiểu Hầu gia nhún nhún vai, tốt ta, người là ta giết. Lời vừa nói ra, chấp pháp trưởng lão trong lòng hơi hồi hộp một chút, ngươi làm sao liền thừa nhận đây? Hẳn là chết không thừa nhận mới đúng, Tử Tiêu môn người có thể bắt ngươi thế nào? Nơi này là Hoàng Cực Tông, chúng ta một mẫu 3 phần đất. Đã ngươi thừa nhận, cũng đừng trách ta khó giữ được ngươi. Ta hỏi ngược một câu, bọn hắn vì sao lại chết tại đến Hoàng Cực Tông trên đường? Tiểu Hầu gia nhìn xem Tử Tiêu môn trưởng lão. Đối phương không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên là bị ngươi giết, ngươi nếu là không giết bọn hắn sẽ chết sao? Cùng trí thông minh thấp người, quả nhiên rất khó nói đến cùng một chỗ đi. Hắn trước thở dài, nói tiếp đi, bọn hắn có 5 người, mà ta là một người trở về tông môn, chẳng lẽ là ta hẹn bọn hắn trên đường một quyết sinh tử sao? Nhờ các người động não có được hay không, không nên nghĩ đương nhiên cho rằng người đã chết chính là người bị hại, rất rõ ràng là bọn hắn phục kích ta, cuối cùng chết tại trong tay của ta. Không có khả năng. 2 cái khí võ cảnh, 3 cái hóa vũ cảnh, bọn hắn làm sao có thể tại phục kích tình huống dưới, bị ngươi từng cái giết chết. Tử Tiêu môn trưởng lão nghiêm nghị nói. Ý của ngươi là, ta không có khả năng tại kia loại tình huống hạ giết bọn hắn. Không sai, tuyệt đối không thể có thể. Nói cách khác, ta không là hung thủ. Đúng, tuyệt đối không thể. Không đúng, chính là ngươi. Ngươi chớ có rào biện, vừa rồi ngươi đã thừa nhận. Đối phương tức hồn hển. Đúng vậy a, ta thừa nhận. Nhưng ngươi không tin, ta có biện pháp nào? Tiểu Hầu ra cười, chẳng lẽ ngươi sẽ nói, là ta mai phục tại nơi đó, giết các ngươi 5 người. Hắn tưởng tượng, rất có loại khả năng này a, nói, chính là như vậy, là ngươi phục kích bọn hắn. Tiểu Hầu ra cười càng có thâm ý, ta tại về Hoàng Cử Tông. Trên đường, phục kích Tử Tiêu môn người. Bọn hắn vì sao lại qua bên kia, chẳng lẽ Tử Tiêu môn cùng Hoàng Cử Tông ở một chỗ sao? Còn có, các ngươi người mang theo cường nỗ giải thích thế nào? Bắn vào vách đá tên nọ giải thích thế nào? Cái này sao? Đối phương bị trực tiếp hỏi ngộng, hắn cảm thấy không nên trong vấn đề này dây dưa tiếp, lời nói xoay chuyển, ta mặc kệ quá trình là như thế nào, người giết người luôn luôn sự thật, mà lại giết chúng ta 5 tên đệ tử. Thường nói giết người thì đền mạng thiếu nợ thì trả tiền, mạng của bọn hắn ngươi nhất định phải hoàn lại. Quả thực là hung hăng càng quái, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, liền ngươi dạng này tố chất người, là thế nào ngồi lên Tử Tiêu môn trưởng lão vị trí? Tiêu Thần quay đầu nhìn chấp pháp trưởng lão, sự tình đã rất rõ ràng, ngài nói thế nào? Chấp pháp trưởng lão mặt sắc mặt ngưng trọng, nghĩ một hồi lâu, mới mở miệng nói, giết người thì đền mạng, cái này đích xác là tuyên cổ bất biến chân lý, đã ngươi thừa nhận giết người, là phải trả giá đắt. Hắn biến sắc, thậm chí ngay cả sư môn đều không đứng tại mình một bên, cái này tính là cái gì đạo lý? Giết người thì đền mạng là không sai, nhưng là giết người đáng chết, liền không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào. Tử Tiêu môn trưởng lão cười gần nói, tiểu tử, ngươi chết chắc. Chấp pháp trưởng lão vung tay lên, ngươi tới, đem hắn áp hướng chấp pháp đài. Chương 171, nữ thần xuất thủ. 2 cái tiên vũ cảnh thực tập trưởng lão, một trái một phải chống chọi Tiêu Thần, mà lại chế trụ hắn tay trái tay phải cổ tay, đem hắn hồn lực toàn bộ phong kín. Coi như hắn còn có thể sử dụng vũ hồn, cũng không thể nào là 2 cái tiên vũ cảnh hồn sĩ đối thủ. Tử Tiêu môn trưởng lão mặt lộ vẻ đắc ý, khiến cho Hoàng Cực Tông cúi đầu. Với hắn mà nói là rất có cảm giác thành công sự tình. Cứ như vậy, Tiêu Thần bị bắt giữ lấy chấp pháp đài bên kia. Chấp pháp đài, ở vào chấp pháp trưởng lão viện đại môn phía bên phải, là cái rất dễ thấy vị trí. Phàm là phạm tông môn quy định người, mặc kệ là đệ tử hay là trưởng lão, đều muốn ở chỗ này tiếp nhận trừng phạt. Cái gì đánh bằng roi, rút roi ra, thậm chí còn có in dấu hình, gây nên tàn cùng chặt đầu cùng rất nặng hình phạt, cái gì cần có đều có. Tiêu Thần vừa mới bị áp lên đài, liền có không ít đệ tử nhìn thấy, mọi người một truyền mười, mười truyền trăm, càng nhiều người hướng phía bên này tụ tập. Trừ vừa rồi phụ trách thẩm vấn chấp pháp trưởng lão, hai gã khác chi pháp trưởng lão cũng ngay lập tức đổi tới. Căn cứ tông môn quy định, chỉ cần có ba vị chấp pháp trưởng lão trình diện, ý kiến của bọn hắn đạt tới nhất trí, liền có thể đối ngoại môn đệ tử cùng ký danh đệ tử tiến hành bất luận cái gì hình thức trừng phạt. Mấy cây tê giác ma thú gân, đem Tiêu Thần một mực cột vào trên cây cột, hắn quan sát qua, Diệp Tử Vũ Hồn có thể mở ra những này gân châu, nhưng cần thời gian nhất định. Ba vị chấp pháp trưởng lão lên đài, bắt đầu thương nghị hình phạt tiêu chuẩn. Nơi xa, một cái nữ hải tử vội vã chạy đến, không có cùng dừng bước lại, liền cao thanh hằng nói, sư đệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ha ha, phạm một chút nhi sai lầm nhỏ. Hắn cười trả lời nói, cái gì một chút sai lầm nhỏ, bọn hắn nói ngươi giết Tử Tiêu môn người. Sở Nguyệt Ngữ khí kích động mà nói, đúng vậy a, phàm là kẻ muốn giết ta, ta đều sẽ đem bọn hắn giết chết. Hắn giọng nói nhẹ nhàng nói, sư tỷ đừng lo lắng, ta không có việc gì. Vươn cổ chịu chết, cái này không phải là phong cách của hắn, bằng không mà nói, cũng sẽ không có phía trước tám thế tu luyện, cùng tám lần xoán trời cải mệnh. Nếu như là bình thường hình phạt, lao tử cắn răng nhịn một chút, nhưng nếu như các ngươi phán nặng, lớn không được mưu phản Hoàng Cực Tông, giết ra một đường máu lòng tin, lao tử vẫn phải có. Chính là bởi vì đã quyết định như thế, cho nên ngựa khí của hắn mới có thể nhẹ nhàng như vậy. Sư đệ, ngươi a, thực sự là. Sở Nguyệt lời còn chưa nói hết, một chấp pháp trưởng lão cao giọng tuyên bố, ngoại môn đệ tử Tiêu Thần, tại nghỉ đông trong lúc đó, trong rừng rậm tại phái khác đệ tử phát sinh xung đột, tình tiết nghiêm trọng, xử phạt trượng hình 100. Trượng hình 100, cũng liền rơi cái thương cân động cốt cái gì, chuyện nhỏ. Nhưng hắn cùng sư tỷ còn chưa kịp cao hứng, trưởng lão tiếp lấy còn nói, tại trở về tông môn trên đường, ngoại môn đệ tử Tiêu Thần sát hại 5 tên phái khác đệ tử, tình tiết 10 phần nghiêm trọng, tội ác cuồn cuộn. Vì cho thụ hại môn phái một cái công đạo, trải qua chấp pháp trưởng lão cẩn thận nghiên cứu quyết định, đối Tiêu Thần chỗ lấy cực hình, lập tức chấp hành, nhìn đệ tử khác lấy đó mà làm gương, không muốn phạm cùng loại sai lầm. Cái gì? Sở Nguyệt kinh ngạc nói, các ngươi muốn giết Tiêu Thần sư đệ, không được, tuyệt đối không được. Hắn nhưng là tả trưởng lão coi trọng người, các ngươi giết hắn, làm sao? Cùng tả trưởng lão bàn giao. Một cái chấp pháp trưởng lão mặt đen lên nói, chúng ta làm thế nào sự tình, không cần đến ngươi một cái ngoại môn đệ tử nhọc lòng. Còn dám lớn tiếng ồn ào, ngươi cũng được chịu không nổi. Khác một trưởng lão bổ sung nói, tả trưởng lão bê con đi, cũng chính là hắn cố ý bằng giao, khoảng thời gian này cần thiết nghiêm túc môn quy, bất kỳ cái gì làm điều phi pháp người cũng không thể tùy tiện bỏ qua. Tiêu Thần mặt trầm như nước, đây chính là danh xưng sẽ toàn phương vị bảo hộ đệ tử lợi ích Hoàng Cực Tông. Lúc trước các ngươi ở trại huấn luyện thu nhận học sinh thời điểm, làm ra những cái kia hứa hẹn đều là đánh giám sao. Muốn mạng của ta, không dễ dàng như vậy. Hắn đã làm tốt mở ra vũ hồn chuẩn bị, liền cùng thời cơ tốt nhất đến. Một người mặc trang phục màu đỏ tháp sắt cử hán, ôm ấp nặng nề quỷ đầu đại đao, nện bước bước chân nặng nề đi đến này. Quỷ đầu đại đao vượt qua 1m2 dài, dùng tử kim cùng tuyết ngân lượng loại kim loại chế tạo thành, xem ra phải có bên trên nặng 100 cân dáng vẻ, lưới đao mài sáng như tuyết, 10 phần sắc bén. Đao phủ có tiên vũ cảnh thực lực, hơn nữa thoạt nhìn kinh nghiệm rất phong phú, bình thường hẳn là không bất làm chặt đầu hoạt động. Sở Nguyệt ở phía dưới la to, bị mấy cái quen biết bằng hưu ngăn lại. Tiêu Thần ngẩng đầu, mắt lạnh nhìn Tử Tiêu môn trưởng lão. Đối phương mặt mũi tràn đầy đắc ý, cảm giác được ánh mắt của hắn phóng tới, lập tức làm cái cắt thiết hầu động tác. Đao phủ biểu lộ khinh thường nhìn Tiêu Thần một chút, đối bàn tay nổ nước miếng, không chút hoang mang cầm lên quỷ đầu đao. Thừa dịp không ai chú ý, Tiêu Thần đã gọi ra vũ hồn. Kế hoạch là trước cắt. Đoạn buộc hai tay gân châu, dạng này liền có thể tránh thoát chặt đầu đại đao, tiếp lấy cắt đứt trên chân gân châu, sau đó chơi bạc mạng chạy. Quỷ đầu đao cao cao giơ lên, gân châu bị cắt đứt một nửa, ngay tại đây là, một cái nữ tiếng vang lên, dừng tay. Đao phủ mắt điếc tai ngơ, nếu như vừa rồi kêu là đao hạ lưu người, hắn chọn dừng lại, nhưng dừng tay hai chữ, rõ ràng là không hợp quy củ. Khi, phù phù, xu thế không giảm quỷ đầu đao từ giữa đó cắt ra. Đao phủ trực tiếp bay ra ngoài, trung điệp nện ở khoảng cách xa mười mấy mét trên mặt đất, tại chỗ liền đau ngất đi. Mọi người giật mình không thôi, nhao nhao ngẩng đầu, theo thanh âm tìm kiếm. Chỉ thấy không bầu trời xa xăm bên trong, tung bay một cái thanh thân ảnh màu lam, có người kinh hô, là Bồng Bền. Lời ta nói, các ngươi không nghe thấy sao? Đồng bình miệng bên trong phát ra băng lãnh thanh âm. Ba cái chấp pháp trưởng lao tất cả đều sửng sốt, xảy ra chuyện như vậy, ai cũng không nghĩ tới. Lại nhìn tiểu hầu gia Tiêu Thần, trên trán đều là mồ hôi lạnh, bị trói tay sau lưng hai tay ở giữa, gân châu còn kém một phần ba không có cắt đứt, nếu không phải đồng bình kịp thời xuất hiện, mình khẳng định đã bị chém đứt đầu. Đao phủ động tác, so hắn tưởng tượng càng nhanh. Trước kia tử chưa từng xảy ra chuyện như vậy, tăng thêm đồng bình tại Hoàng Cực Tông thân phận quá phức tạp, đến mức ba cái trưởng lão ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không biết nên làm sao bây giờ. Tử Tiêu Môn trưởng lão không phục, đối trên trời hồ, tiểu nha đầu, ngươi là ai, lại dám ngăn trở chấp pháp. Ngươi lại là người nào? Đồng bình hỏi lại. Tử Tiêu Môn trưởng lão, ta gọi. Một ngoại nhân, cũng dám ở chỗ này trách trách hô hô, không có nhân giáo ngươi giảng lễ phép sao? Nữ thần đánh gậy hắn, tiện tay vung lên, chính là hơi mở nhan sắc cương phong. Tử Tiêu Môn trưởng lão xem xét, lập tức giận, dám động thủ với ta, ngươi nha đầu lá gan không tiểu a. Hắn gọi ra vũ hồn, vốn định đánh cái phòng thủ phản kích, kết quả căn bản không có bảo vệ tốt, cương phong đánh vào người, cự lớn lực đạo làm cho lui lại mấy bước, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sau đó đứng không vững nữa, chân sau quỳ xuống. Lần sau còn dám khẩu xuất cùng nôn, muốn mạng của ngươi. Đồng bệnh âm thanh lạnh lùng nói tiếp đi, Tiêu Thần ta muốn dẫn đi, các ngươi có ý thấy sao? Cầm đầu chấp pháp trưởng lao tiến lên một bước, ôn quyền nói, cái này không hợp quy củ a. Bành. A. Cùng Tử Tiêu Môn trưởng lão đồng dạng, hắn cũng bị đánh ngã xuống đất thổ huyết. Còn lại hai cái trưởng lão vô ý thức lựa chọn ngậm miệng, vết xe đổ a. Hừ, hỏi các ngươi là cho các ngươi mặt mũi, thật đúng là đem mình làm mâm đồ ăn, ta muốn làm gì, ai dám nói một chữ không? Đồng bình bá khí mười phần nói. Chương 172, Âu Yếm. Từ cửa sổ sắt đất hướng ra ngoài nhìn lại, vừa xem chúng sơ tiểu. Đây là Tiêu Thần lần thứ nhất bước vào đồng bình khuê phòng, khó tránh khỏi trong lòng có một chút tiểu kích động. Nói là khuê phòng, kỳ thật khoảng cách khuê phòng còn rất xa, chỉ là phòng khách mà thôi, nàng đã ở đây tiếp kiến qua rất nhiều khách nhân. Hài lòng ngồi tại hưu nhàn trên ghế, vưng lên trà thơm nếm thử một miếng. Chậc chậc. Đây mới gọi là trà ngon, đối với lúc trước uống qua những cái kia, quả thực chính là rác rưởi. Đổi một bộ váy áo xanh lục nữ thần, chậm chậm từ bên trong đi ra, xinh đẹp trên mặt mang theo mười phần biểu tình bình tĩnh. Thật giống như vừa rồi đại náo chấp pháp đài sự tình, chưa hề phát sinh qua như. Đem một chấp pháp trưởng lão đánh thổ huyết, cộng thêm Tử Tiêu Môn trưởng lão cũng thổ huyết, nàng loại hành vi này trấn trụ tất cả mọi người ở đây, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng mang Tiêu Thần rời đi. Vì cái gì cứu ta? Hắn đặt câu hỏi, đồng thời gấp chằm chằm đồng bền không có chút rung động nào hai mắt. Rất đáng tiếc, hắn không thể từ đó nhìn đến bất kỳ tâm tình chập chờn. Ta không hy vọng ngươi chết tại trong tay người khác. Giọng nói của nàng bình thản nói. Có ý tứ gì? Hắn bắt đầu lời nói khách sáo. Là bởi vì ngươi rất quan tâm ta. Hay là muốn ta chết tại trong tay của ngươi? Ngươi rất thông minh. Nữ thần tích chữ như vàng, nói xong bốn chữ này, ánh mắt hoàn toàn chuyển hướng cửa sổ sát đất. Tiểu hầu gia thầm nghĩ xem ra ta là đoán đúng, nhưng mới rồi đoán hai cái đáp án à, đến cùng cái nào là đúng. Mấu chốt là, hai cái đáp án này không có bất kỳ cái gì liên quan. Nữ thần không nói lời nào, hắn cũng đi theo bảo trì chìm. Mặc. Qua một hồi rất lâu nhi, đồng bền rốt cục mở miệng. Ngươi tiến bộ rất nhanh, so ta tưởng tượng tốc độ nhanh hơn nhiều. Nhưng là, ngươi còn kém xa lắm đâu. Cùng ngươi so, đương nhiên còn kém xa lắm. Hắn nhún nhún vai, nói, ngươi đã cứu ta hai lần, ta thực tế là không rõ, vì cái gì. Không nên biết sự tình đừng đánh nghe, đến lúc đó ngươi liền biết. Nữ thần nhẹ nói. Hắn thừa cơ truy vấn, vậy lúc nào thì ta mới có thể biết. Cùng thực lực của ngươi cùng ta bất phân cao thấp thời điểm. Dắt. Hắn trừng to mắt. Nghĩ thầm muốn thỏa mãn điều kiện này, giống như rất khó đi. Hai người lần nữa lâm vào trầm mặc, gặp hắn một mặt mướp đắng tướng, đồng bền khó phải mở miệng lần nữa, không sao, ta không nóng nảy. Ngươi không vội ta vội có được hay không, cái gì cũng không chịu nói, anh em vội vã báo ân đâu. Trong đầu linh quang lóe lên, toát ra chủ ý xấu, hắn chỉ vào lấy ngoài cửa sổ một cái phương hướng, cả kinh kêu lên, mau nhìn, có thần tiên. Thần tiên. Đồng bền tranh thủ thời gian theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Ha ha. Mắc lừa đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tiểu hầu ra tại trong điện quang hỏa thạch dướn cổ lên, tại nữ thần gương mặt xinh đẹp bên trên hôn một cái. Đồng bình phản ứng càng nhanh, giống như là điện giật như vậy, ngay cả người mang cái ghế trực tiếp rời ra ngoài đến mấy mét, sau đó trợn mắt tròn xoe nhìn xem hắn. Bầu không khí có chút xấu hổ, hắn cười hì hì nói, cảm tạ ngươi vừa rồi lại đã cứu ta, tiểu tiểu một hôn không thành kính ý. Ngươi! Liền không sợ chết sao? Nữ thần lệ! Âm thanh quát hỏi. Sợ a? Hắn lời thề son sắt nói, chính là bởi vì sợ chết, ngươi lại đã cứu ta, cho nên hướng ân nhân cứu mạng dâng nụ hôn làm tạ ơn. Ngươi cảm thấy lễ nhẹ đúng không, nếu không ta trùng điệp cảm tạ ngươi một chút.
Hôn đạm.
Nàng một trưởng đánh ra.
Này này, quân tử động khẩu không động thủ.
A.
Bành.
Xoạt.
Hắn bị cự lớn lực đạo đánh trúng, thân thể không bị khống chế đánh tới hướng cửa sổ sát đất, cửa sổ bị nện cái nháo nhuẹn, mà bản thân hắn cũng đi theo rớt xuống. Lại nhìn bồng bềnh, một cái bước xa tiến lên hướng xuống xem xét, Tiêu Thần treo ở mười mấy mét phía dưới nước trên mái hiên, chính đang ra sức hướng phía gần nhất cửa sổ xuất phát.
Hừ, làm sao liền không có ngã chết đâu, tính ngươi vận khí tốt.
Nàng nhẹ hừ một tiếng, quay người rời đi bên cửa sổ.
Kỳ thật, nàng một gương mặt xinh đẹp, đã đỏ có thể chảy ra nước.
Tiêu Thần cẩn thận từng ly từng tí, chậm rãi hướng phía trước bò, tòa nhà này thực tế là quá cao, nếu là té xuống, khẳng định đập thành một chương bánh thịt. Vừa rồi cửa sổ vỡ vụn thanh âm, gây nên không ít người chú ý, mọi người nhao nhao đem đầu nhô ra đến, hướng phía trên nhìn lại, nghĩ phải hiểu rõ xảy ra chuyện gì.
Nó bên trong một tên vừa hay nhìn thấy Tiêu Thần, nghiêm nghị hỏi, người nào, ngươi vì sao lại ở bên ngoài?
Đại thúc, trước cứu ta đi vào có được hay không?
Hắn hô.
Ngươi không nói rõ ràng, ta chẳng những sẽ không cứu ngươi, còn muốn đem ngươi đánh xuống.
Tốt ta là bị bồng bềnh đánh ra ngoài cửa sổ, về phần quá trình cụ thể, ngươi được cứu ta mới kỹ càng nói cho ngươi.
Đối phương nghe xong cùng đồng bình có quan hệ, lập tức hứng thú, đối với hắn làm việc thủ.
Đương nhiên, tiểu hầu gia sẽ không ngốc đến đem cưỡng hôn nữ thần chuyện này công bố tại chúng tình trạng, hắn tùy tiện biên cái nói láo, thuận lợi quá quan.
Trả ra đại giới thật là lớn, một nụ hôn hơi kém bồi lên một cái mạng, về sau gặp lại đồng bình thời điểm, nhất định phải treo lên 12 vạn phần tinh thần tới.
Cốc cốc cốc.
Hắn gõ vang sư tỷ nhà đại môn, thế nhưng là cùng một hồi thật lâu nhi, không ai mở cửa.
Sư tỷ, là ta a. Tiêu Thần.
Hắn bắt đầu rắc cuống họng hô, ta biết ngươi ở bên trong, mở cửa chứ sao.
Lại một lát sau, mang theo đỏ vành mắt đỏ Sở Nguyệt mới đem cửa mở ra, có chút tức giận nói, ngươi không phải cùng đồng bền đi rồi sao, còn tới tìm ta làm gì.
Thật là lớn mùi giấm.
Vốn định trêu chọc nàng hai câu, nhưng nhìn thấy sư tỷ đỏ lên vành mắt, kia là vừa rồi tại chấp pháp trước sân khấu mặt gấp khóc lưu lại.
Hắn cười nói, ta tới cấp cho sư tỷ báo bình an à, kỳ thật ta cũng không biết đồng bền vì sao lại cứu ta.
Lời nói thật càng ngươi nói đi, ta vừa mới bị nàng từ cửa sổ đánh ra đến, hơi kém không có ngã chết đâu.
Thật.
Sư tỷ lập tức giọng mang ân cần nói, ngươi không có té bị thương chớ.
Hắn hoạt động một chút cánh tay chân, nói, không có, cũng may ta tay mắt lanh lẹ bắt lấy nước mái hiên nhà, mới không có ngã xuống.
Không nói những này, nói chuyện liền tức giận.
Sư tỷ, đi với ta binh khí quán xem một chút đi, ta nghĩ chọn cái phụ trợ vũ khí luyện một chút.
Sở Nguyệt miệng một vểnh lên, ta mới không đi đâu.
Uy, ngươi làm gì?
Tiêu Thần một phát bắt được cổ tay của nàng, không nói lời gì hướng phía binh khí quán phương hướng đi đến.
Ta đi theo ngươi chính là, để ta khóa lại cửa lại đi a.
Sư tỷ phục nhuyễn.
Một khắc đồng hồ về sau, hai người tới binh khí quán.
Tại Hoàng Cự Tông, binh khí quán địa vị không thua gì tàng thư các, nội bộ diện tích thậm chí so tàng thư các còn muốn lớn hơn một chút.
Nơi này trưng bày lấy đủ loại binh khí, các đệ tử có thể căn cứ cần muốn tiến hành chọn lựa.
Đương nhiên binh khí không phải cho không, thu hoạch được nó con đường có hai loại, một là dùng nhiều tiền mua, đôi này nhà có tiền tử đệ tương đối áp dụng. Thứ hai, khác biệt binh khí đối ứng khác biệt nhiệm vụ, chỉ cần có thể hoàn thành quy định nhiệm vụ, liền có thể miễn phí thu hoạch được kiện binh khí này.
Sở Nguyệt cũng một mực không có tu luyện phụ trợ vũ khí, nàng rất nhanh lựa chọn một thanh phẩm tướng trung thượng hộ thủ kiếm.
Mà Tiêu Thần ánh mắt, rơi vào một chi kỵ sĩ thương bên trên.
Đây là một mực toàn thân đen nhánh trường thương, thân thương chỉnh chúc tiết hình. Đầu thương dài một thước rưỡi, che kín mây trôi màu đen ám văn, hết sức xinh đẹp.
Khẩu súng kia toàn dài một trượng, có thể thông qua ở giữa hai cái trúc tiết chia làm tam đoạn, mỗi đoạn dài chừng một mét.
Lần trước ở trại huấn luyện, hắn dùng chính là cùng loại tính chất trường thương, cho nên một chút liền chọn chúng nó.
Nhưng giá binh khí phía dưới trên tờ giấy nội dung, do hắn nhảy một cái, hàng chữ thứ nhất là tên, rồng gan thương, hàng thứ hai là ít giá, 1 triệu sâu, hàng thứ ba là nhiệm vụ, 40 mai cấp 6 nội hạch của ma thú. Nhất định phải đến từ thất lạc chi cảnh, tự hành săn bát.
Chương 173, rồng gan thương.
Binh khí trong quán đồ vật, định giá phổ biến nếu so với phía ngoài cửa hàng binh khí cao hơn, có chút thậm chí sẽ cao gấp mấy lần.
Liên lấy Tiêu Thần coi trọng chi này rồng gan thương đến nói, 1 triệu sâu giá cả, quả thực so cướp bóc còn quá phận.
Hoàng Cực Tông cố ý dùng phương thức như vậy, khích lệ các đệ tử sử dụng nhiệm vụ đổi binh khí phương pháp, điểm xuất phát là tốt.
Nhưng nhiệm vụ cũng không đơn giản à. 40 khỏa cấp 6 ma thú thu hoạch,
không nói khó hơn lên trời đi, chí ít cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vài ngày trước tại Lăng Tiêu các phụ cận rừng rậm, ba người hợp lực giải quyết một đầu hồng đầu dao. Phải biết nó mới là cấp 4 ma thú, mà lại quen thủy chiến bất thiện lục chiến. Lấy Tiêu Thần thực lực bây giờ, nhiều nhất có thể làm được 2, 3 cấp ma thú. Sư tỷ đi tới, trước đôi trong tay hắn rồng gan thương gật gật đầu, nói, không sai, sư đệ ngươi rất tinh mắt nha. Bất quá khi nàng nhìn thấy tờ giấy thời điểm, lập tức lại bắt đầu tắt lưới, 40 khỏa cấp 6 ma thú nội hạch, mà lại nhất định phải là thất lạc chi cảnh ma thú, đùa giỡn hay sao? Ta cũng rất muốn nói đây là nói đùa, vừa vặn rất tốt giống không phải. Hắn nhún nhún vai. Sở Nguyệt lắc đầu nói, hay là đổi một cái đi, nhiệm vụ thực tế là quá khó, chờ ngươi trở thành khí võ cảnh cao thủ rồi nói sau. Tiểu Hầu gia cũng lắc đầu, không, đã coi trọng, liền sẽ không biến. Nhiệm vụ khó một chút mà thôi, có thời gian hay không hạn chế, từ từ sẽ đến chẳng phải được. Sư tỷ không thể không nhắc nhở hắn, nơi này binh khí tuy nói là tự hành lấy dùng, nhưng cần thiết tuân theo làm theo khả năng nguyên tắc. Nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ, như vậy ngươi liền sẽ tại cái này. Bên trong lưu lại một cái rất kém cỏi ghi chép, về sau đổi binh khí thời điểm gia tăng độ khó. Hắn xem thường, kiên trì lựa chọn rồng gan thương. Sáng sớm hôm sau, hắn trước đi công việc ra ngoài thủ tục, sau đó cùng sư tỷ cáo biệt. Sư đệ ngươi thật nghĩ rõ chưa? Sở Nguyệt ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, ngươi mới vừa trở về 2 ngày mà thôi, nhanh như vậy liền chạy tới thất lạc chi cảnh, ta cảm thấy ngươi hẳn là trước tăng lên đẳng cấp, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi nha. Hắn có quan điểm của mình, ta có thể một bên săn giết ma thú, một bên tu luyện, hai không chậm trễ. Sư tỷ ngươi thêm bảo trọng, ta sẽ nắm chặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ, trở về Hoàng Cực Tông. Gặp hắn đã làm quyết định, nhiều lời vô ích, nàng xuất ra một bộ tinh xảo tụ tiễn, đút cho Tiêu Thần nói, nhất định phải chú ý an toàn, ngàn vạn không thể chủ quan. Đa tạ sư tỷ. Xế chiều hôm đó, hắn đi tới Hoàng Cực Tông tại thất lạc chi cảnh ngoại vi trạm tiếp đón. Tưởng Vũ Viễn bị giết chuyện này, cho trạm tiếp đón người lưu lại ấn tượng thật sâu, tăng thêm kia là hơn 1 tháng trước phát sinh, mọi người đối Tiêu Thần cũng đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Nghe nói hắn là đến săn giết cấp 6 ma thú thời điểm, tất cả mọi người không tự chủ được giơ ngón tay cái lên, dám một mình độc xông thất lạc chi cảnh, chuyện như vậy đã rất nhiều năm chưa từng xảy ra. Không qua mọi người hay là khuyên hắn, tuyệt đối không được quá mức sâu nhập thất lạc chi lâm, nơi đó tồn tại nguy hiểm, không phải hóa vũ cảnh hồn sĩ có thể ứng phó, liền xem như hóa vũ cảnh đỉnh phong cũng không được. Cảm tạ mọi người hảo ý, hắn ăn no nê liền trở về phòng nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần sáng mai xuất phát. Một đêm không nói chuyện. Mặt trời chói chang, ánh sáng mặt trời chiếu ở vừa mới phát ra mầm non trên nhánh cây. Phù phù. Ma thú cấp 2 ngã xuống đất bỏ mình, Diệp Tử Vũ hồn bổ sung kịch độc, là nó chí mạng nguyên nhân chủ yếu. Đây là một đầu cự tượng, thân thể trọng lượng vượt qua 5 tấn, da dày thịt béo, bình thường vũ khí căn bản là không có cách xuyên thấu nó kiên cứng rắn vỏ ngoài. Cự tượng trên thân chỉ có một cái vết thương, ở vào trong mồm hàm trên chỗ, là Diệp Tử Vũ hồn kết tác. Tiêu Thần vung lên búa, đem cự tượng xương đầu đập nát, lấy ra thú hạch, xác định trên người nó không có hồn cốt về sau, lớn bộ ly mở. Tuy nói là ma thú cấp 2 thú hạch, cũng đáng cái mấy trăm sâu bạc. Tiếp tục hướng phía trước đi, hắn rất mau tới đến giải đất trung tâm. Nơi này ma thú tại mật độ bên trên, so cùng nhau đi tới muốn thấp một chút, nhưng nhiều lấy ma thú làm chủ. Diệp Tử Vũ hồn một trước một sau tung bay ở không trung, mật thiết chú ý chung quanh nhất cử nhất động, từ khi hấp thu tử linh xà về sau, bọn chúng đối thú loại năng lực nhận biết, so trước kia nâng cao một bước. Vừa đi ra đi mấy trăm mét, Vũ hồn nhắc nhở phía trước có lợi hại ra hỏa. Trong tay hắn dẫn theo rồng gan thương, tại trong rừng cây sử dụng binh khí dài cũng không tiện, cho nên trong tay hắn cầm là trước 2 đoạn, chung vào một chỗ cao hơn 2 mét. Đi, đem ma thú dẫn ra. Theo chủ nhân ra lệnh một tiếng, bay ở phía trước lá cây đột nhiên ra tốc, hướng phía ma thú ẩn thân bay đi. Ngao. Rất nhanh truyền đến một tiếng gầm rú, từ rừng cây đằng sau nhảy ra một đầu màu mực cự lang. Thượng cổ ma thú, ra hỏa này mọc ra. Cùng loại cá sấu miệng, 4 chân đoạn trước không phải móng đuốt mà là móng, giống như là phiên bản thu nhỏ móng ngựa. Tại lãnh địa của mình bên trên nhận khiêu khích, cự lang rất là nổi giận. Tiêu Thần không có chờ nó rơi xuống đất, liền đem rồng gan thương khi tiêu thương ném ra ngoài. Siêu. Rồng gan thương hóa thành một đạo hắc mang, chính xác đâm trúng cự lang phần bụng. Phúc. Mặc kệ là dạng gì thú loại, phần bụng đồng dạng đều là nhược điểm một trong, con hàng này nhảy lúc đi ra vừa vặn lộ ra phần bụng, cho tiểu hầu ra cơ hội. Sắc bén rồng gan thương, 1 thước rưỡi dài đầu thương, gần một nửa đâm nhập cự lang trong bụng. Cự lang một tiếng hét thảm, trước khi thân thể rơi xuống đất dùng phải chân sau đem rồng gan thương đá xuống đến, máu tươi phun ra ngoài. Đây là cấp 3 ma thú, lực công kích 10 phần cường hãn, nếu như không phải nó quá phận khinh địch, Tiêu Thần căn bản không có công kích cơ hội. Diệp Tử Vũ hồn không có nhàn rỗi, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, đây là tiểu hầu gia tác phong trước sau như một. Một mảnh phụ trách hấp dẫn ma thú chú ý, một mảnh khác từ xảo trá góc độ xuất phát, sát mặt đất bất động thanh sắc bay qua, sau đó cấp tốc cất cao, chính xác đánh vào cự lang miệng vết thương ở bụng bên trên. Ma thú cấp 2 đều gánh không được tử linh xả thêm hồng đầu dao kịch độc, cấp 3 cũng giống vậy. Quả nhiên, cự lang rẽ rủa một hồi, không cam tâm ngã trên mặt đất, rất nhanh khí tuyệt bỏ mình. Thử Tiêu Môn, trưởng lão Hứa Tĩnh Nam gian phòng. Hứa trưởng lão đóng cửa từ chối tiếp khách, đã vài ngày. Vị này Hứa trưởng lão không là người khác, chính là tại Lăng Tiêu các ai phong lẫm liệt không được, nhưng sau bị bồng bềnh một đạo cương phong đả thương người. Kỳ thật thương thế của hắn cũng không nặng, chủ nếu là bởi vì cảm thấy mất mặt, cho nên đóng cửa không ra. Vốn là một kiện lộ mặt sự tình, ai biết được cuối cùng biến thành đánh mặt. Hắn vốn cho rằng, Hoàng Cực Tông sẽ đem Tiêu Thần cùng đồng bệnh cùng một chỗ từ trọng xử lý, nhưng kết quả cuối cùng là không giải quyết được gì. Thậm chí bởi vì đồng bệnh xuất hiện, những cái kia chấp pháp trưởng lao ngự khí đột nhiên trở nên cường ngạnh, ngươi không phục đúng không, kháng nghị đúng không, kia là ngươi sự tình, cùng chúng ta không quan hệ. Cứ như vậy, hắn xám xịt trở lại Tử Tiêu Môn. Lúc này, một người trẻ tuổi ở bên ngoài hô, Hứa trưởng lão, ta thăm dò được một sự kiện. Không hứng thú, đừng quay rầy ta, lão tử phiền đây. Hắn tức giận nói, nghĩ thầm ta đều như vậy, còn có tâm tư đi lo chuyện khác sao. Người trẻ tuổi không hề từ bỏ, nói tiếp đi, Hứa trưởng lão, ngài nghe chuyện này nhất định sẽ cao hứng. Sư đệ ta thăm dò được, Tiêu Thần một người đi thất lạc chi cảnh. Cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Hứa Tĩnh Nam từ giường bên trên nhảy lên một cái này đích xác là cái tin tức tốt, báo Cửu Tuyết Hận cơ hội rốt cục đến. Chương 174, Hoa Ban Hổ. Thời gian trôi qua rất nhanh, đây là Tiêu Thần bước vào thất lạc chi cảnh ngày thứ tư. Hắn thở hồng hộc ngồi tại một cái gốc cây bên trên, khoảng cách chỗ không xa ngã một đầu cấp 4 thi thể của ma thú. Vừa rồi đánh nhau quá trình cực kỳ kích liệt, chung quanh không ít cây cối đều bị đụng gãy, thảm thực vật lọt vào rất nghiêm trọng phá hư. Tiểu hầu gia sử xuất sức bú sữa mẹ, mới đem ma thú giải quyết. Cũng may kinh mạch của hắn tương đối rộng, chứa đựng so ngang cấp nhiều người gấp 2-3 lần hồn lực, kéo dài thời gian chiến đấu, nếu không phải là bởi vì dạng này, bị đánh bại khẳng định là chính mình. Nghỉ ngơi đủ một khắc đồng hồ, hắn đứng lên lẩm bẩm, cấp 4 ma thú đều khó như vậy giải quyết, cấp 6 chẳng phải là lợi hại hơn. Quá hô cha, lại muốn 40 mai thú hoạch, rõ ràng là công phu sư tử ngoạm. Phát xong bực tức, hắn huy động sắc bén búa, chặt ra ma thú xương đầu, lấy ra thú hoạch. Trong ba lô, chứa mười mấy mai thú hoạch, tất cả đều đến từ ma thú. Phía trước xuất hiện một mảnh đất trống, mấy chục con sắc thái lộng lấy gà rừng ngay tại kiếm ăn, hắn mừng rỡ, có thịt ăn. Chỉ huy hai cái lá cây vũ hồn bất động thanh sắc thổi qua đi, một chút tiếp cận. Mấy cái gà rừng nhìn thấy Diệp Tử Vũ hồn, tròn căng con mắt chuyển mấy vòng, tiếp tục túi đầu tìm kiếm mỹ vị hạt cỏ. Siêu siêu. Vũ hồn đột nhiên gia tốc, gần nhất hai con gà rừng còn chưa hiểu tình trạng, liền bị cắt thiết hầu. Cái khác gà rừng bị kinh sợ, nhao nhao song chân mánh đạp mặt đất, run rẩy cánh bay lên, ở trong quá trình này, lại có ba con trúng chiêu. Năm con gà rừng, mỹ vị từ đâu? Thất lạc chi cảnh bên trong sinh vật, mặc kệ là linh thú, ma thú hay là phổ thông tiểu động vật, đều có trí khôn nhất định, gà rừng cũng giống vậy, bọn chúng nếu so với phía ngoài những cái kia khó bắt nhiều. Mà lại nơi này gà rừng rất gầy, hơn một cân nặng một con, bỏ đi gà mao cùng nội tạng, không thừa nổi bao nhiêu thịt. Tiểu hầu ra động tác thuần thục đưa chúng nó thu thập sạch sẽ, dùng lột ra nhánh cây mặc vào, gác ở trên lửa đổ nướng. Rất nhanh, thịt mùi thơm khắp nơi, gà rừng bị nướng thành kim hoàng sắc, rải lên muối mịn, hương vị càng dày đặc. Gỡ xuống một con, 2-3 miếng liền xử lý. Cái này có thể so sánh lương khô ăn ngon nhiều lắm, khi hắn ăn vào cái thứ 3 thời điểm, vũ hồn đột nhiên nhắc nhở gặp nguy hiểm. Hắn cơ cảnh vĩnh hai, 4 ngày đến đều là hắn chủ động tìm ma thú phiền phức, còn không có cái kia con ma thú chủ động khiêu khích đâu. Nguy hiểm càng ngày càng gần, sau lưng lệnh phải địa phương truyền đến rất nhỏ tiếng xào xạc. Hắn từ dưới đất nhảy lên một cái, tay cầm rồng gan thương. Hô! Theo âm phong thổi lên, một đầu thân dài vượt qua 3 mét quái vật khổng lồ vỏ sắp xuất hiện đến, mở ra huyết buồn đại khẩu phát ra đinh thai nhức góc tiếng giống, ngao. Là con lá hổ. Nhưng con cọp này cùng cái khác hổ loại có khác biệt rất lớn, trên người nó không phải đường vân mà là điểm lấm tấm, có chút cùng loại bào gấm. Hoa ban hổ, thượng cổ manh thú, ma thú cấp 6. Tìm nhiều ngày như vậy cấp 6 ma thú đều không tìm được, ai nghĩ chính nó nhảy ra. Ngao. Một tiếng hét lên, Tiêu Thần không tự chủ được lui lại mấy bước. Đối phương khí thế rất đủ, rõ ràng vượt qua hắn. Cấp 6 ma thú, quả nhiên bất phàm. Tên kia 4 chân 10 phần thô tráng, nhưng là tiếp xúc mặt đất thời điểm không có bất kỳ cái gì tiếng vang, miệng hé mở lộ ra răng nanh, một đôi tròn căng con mắt nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Hoa Ban Hổ cũng không đội lấy phát động công kích, mà là thừa dịp hắn cùng rằng co quá trình, đi tới bên cạnh đống lửa, nhô ra phải chân trước nhất câu, đem lưu tại trên vỉ nướng hai con gà rừng đào kéo qua. Sau đó nó một ngụm một con, đem nó nuốt vào. Đại gia ngươi, đoạt lao tử thịt. Tiểu hầu gia không làm, đây chính là ta tân tân khổ khổ săn được, tân tân khổ khổ nướng ra đến, muốn ăn có thể, lấy chính mình thú hoạch đến đổi. Ngao. Rất hiển nhiên hai con gà nướng là điền không đầy bụng, Hoa Ban Hổ ánh mắt chuyển hướng hắn bên kia. Hai tay của hắn nắm chặt rồng gan thương, hai cái lá cây vũ hồn ở vào thân thể phía trước, đã sớm làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hoa Ban Hổ hai đầu chân sau đạp địa, hướng phía hắn đánh tới. Đến hay lắm. Hắn một tiếng gào to, Diệp Tử vũ hồn đầu tiên nên đón, vạch hướng Hoa Ban Hổ hai sườn. Tư. Nha. Vũ hồn chuẩn xác trúng đích Hoa Ban Hổ thân thể, lại phát ra cùng loại kim loại ma sát khó nghe thanh âm. Lại nhìn Hoa Ban Hổ, hai sườn lông tóc không tổn hao. Sát à, vậy mà so cự tượng ra con dày, sắc bén la cây biên giới căn bản không thể đối với nó tạo thành tổn thương. Hoa Ban Hổ thế tới không giảm, tiểu hầu ra đưa ra rồng gan thương. Thân thể đối phương nhanh nhẹn uốn éo, tránh thoát sắc bén đầu thương, trái chân trước hướng phía cổ họng của hắn bổ mạnh. Vượt qua dài hai tấc màu đen móng tay, cũng không phải đùa giỡn. Tiêu Thần nghiêng người tránh né đồng thời, vung ra ẩn chứa lực lượng cường đại hữu quyền, nghĩ thầm liền xem như không thể một quyền đấm chết, chí ít cũng có thể đánh ngươi cái xương cốt đứt gãy. Bành! Nắm đấm cùng hổ chảo khía cạnh đụng nhau, kỳ quái một màn phát sinh, Hoa Ban Hổ thân thể không nhúc nhích tí nào, Tiêu Thần hướng về sau bay ngược mà đi. Tại sao có thể như vậy? Lấy thực lực của hắn bây giờ, một lần trọng quyền có thể đánh ra hơn 3,000 cân lực đạo đâu. Bay ngược quá trình bên trong, hắn dùng chân phải một điểm, giẫm tại thô tráng trên nhánh cây, chẳng những ổn định thân hình, mà lại mượn cơ hội đào tẩu. Sự thật chứng minh mình căn bản không phải cấp 6 ma thú đối thủ, vậy còn không tranh thủ thời gian chạy. Ngao! Hoa Ban Hổ từ phía sau đuổi theo, một cái nhảy vọt chính là 30 mấy mét xa. Băng vào trong đầu địa đồ, tăng thêm chơi bạc mạng trốn. Hai khắc đồng hồ sau hắn cuối cùng là thoát ly nguy hiểm. Hô hô. Hắn một bên há mồm thở dốc, một bên nói, quá bá đạo, Hoa Ban Hổ thật lợi hại. Không có thể đánh thắng, vấn đề cũng liền theo đến, làm sao làm đến 40 mai cấp 6 ma thú thu hoạch. Tuy nói không riêng Hoa Ban Hổ là cấp 6 ma thú, còn có cái khác chủng loại, nhưng đánh không thắng Hoa Ban Hổ, chẳng lẽ liền có thể đánh thắng cái khác chủng loại. Không được, phải nghĩ biện pháp. Trầm tư suy nghĩ một buổi tối. Ngày thứ hai hắn đi tới hôm qua gặp được Hoa Ban Hổ địa phương. Trước bất động thanh sắc bố trí mấy cái cạm bẫy, cái gì bắt thú hố, thiên la địa vong cùng các loại, chuẩn bị cho tốt những này về sau, hắn đem một đầu dê vàng. Gác ở trên lửa nướng, mình tìm địa phương giấu đi. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, Hoa Ban Hổ xuất hiện. Con hàng này khíu giác thật đúng là linh mẫn, mà lại từ một phương diện khác cũng nói, nó là cái ăn hàng. Hoa Ban Hổ cẩn thận từng ly từng tí đi đến bên cạnh đống lửa, nhìn chung quanh một phen. Không có phát hiện nguy hiểm, lúc này mới yên tâm đem dê vàng câu tới, nằm dạp trên mặt đất dùng hai cái chân trước cắn lấy, miệng lớn cắn xé. Kỳ thật, tiểu hầu gia hoàn toàn có thể dùng hạ độc phương pháp đến giải quyết nó. Nhưng hắn không có làm như thế, hạ độc chết một đầu dễ dàng, chẳng lẽ có thể liên tiếp hạ độc chết 40 đầu. Khẳng định không thực tế, cuối cùng còn phải dựa vào nắm đấm, nếu là dạng này, còn không bằng ngay từ đầu liền dựa vào nắm đấm đâu. Hoa Ban Hổ ăn chính vui vẻ, hắn đột nhiên từ ẩn thân chỗ nhảy ra. Đối nó làm ra ném rồng gan thương động tác. Giống. Xuất sinh tốc độ phản ứng rất nhanh, trực tiếp từ dưới đất nhảy lên một cái, hướng phía hắn đánh tới. Tiêu Thần tranh thủ thời gian hướng về sau thối lui, Hoa Ban Hổ vồ hụt, đang chuẩn bị tiến hành lần thứ hai tấn công, lại đột nhiên phát hiện dưới chân mềm nhũn, ngay sau đó liền rơi vào thật sâu thổ trong hầm. Ha ha ha. Tiểu hầu ra vui khoa tay múa chân. Đã con ngồi rơi trong hố, kế tiếp còn không phải muốn làm sao ngược liền làm sao ngược à. Hắn vừa mới chuẩn bị cất bước đi qua, một đạo thân ảnh màu vàng phóng lên tận trời, là Hoa Ban Hổ. Ta đi, hơn 5 mét sâu hố đất, bốn vách tường tất cả đều là thẳng đứng, căn bản không chỗ mượn lực, con hàng này là thế nào nhảy ra. Bật lên lực cũng quá kinh người đi. Cũng giống như hôm qua, hắn tuyển. Chọn nhanh chân liền chạy, mà lại chuyên môn hướng địa hình phức tạp phương hướng chạy, dạng này mới có thể thuận lợi vứt bỏ nguy hiểm. Chương 175, Quỷ dị thần miếu. Đều nói một lần hai lần, không thể liên tục lại bốn. Trước kia Tiêu Thần, cũng thờ phụng đầu này chân lý, thế nhưng là hai ngày này, hắn không tin. Bởi vì, đây đã là lần thứ năm thành công chạy trốn, đem Hoa Ban Hổ xa xa bỏ lại đằng sau. Không có cách, thật đánh không lại. Vì cho mình tăng thêm lòng tin, hắn còn chuyên môn đi tìm hai đầu cấp 4 ma thú phiền phức, kết quả rất thuận lợi liền chơi chết bọn chúng. Sau đó, lại lòng tin tràn đầy đến tìm hoa ban hổ. Nguyên lai tại thú loại thế giới, đẳng cấp cũng là như vậy xâm nghiêm, cấp 4 ma thú cùng cấp 6 liền kém 2 cấp, nhưng sức chiến đấu lại kém lấy không hạ gấp đôi. Đặc biệt là hoa ban hổ con hàng này, quả thực chính là cấp 6 ma thú bên trong bại hoại, lợi hại rối tinh rối mù. Mà lại, kia hàng trí nhớ siêu cường, trước đó dùng qua chạy trốn đường đi nó có thể rõ ràng ghi nhớ, khi tiểu hầu ra lại dùng thời điểm, nó liền sẽ nhanh chóng từ phía sau đuổi theo, buộc hắn không thể không mở ra lối riêng. Đây là chạy đến đâu nhi rồi? Vong nhìn bốn phía, hắn xác định cái này cái phương chân chưa từng tới. Xuất ra địa đồ, so sánh một hồi lâu, tiểu hầu ra giật mình phát hiện mình đi tới khu vực trung tâm. Khu vực trung tâm là thất lạc chi lâm bên trong chỗ nguy hiểm nhất, liền xem như hoàng cực tông thân truyền đệ tử, cũng được tổ đội mới dám tới đây. Bên này thảm thực vật so giải đất trung tâm càng thêm rậm rạp, mà lại có rất nhiều thuộc về không lá dụng thường thanh loại, đến mức một năm bốn mùa trên cơ bản không có biến hóa quá lớn. Bầu không khí, có vẻ hơi khẩn trương. Làm sao chạy đến nơi đây đến rồi? Hắn hít sâu một hơi. Hay là mau chóng rời đi tương đối tốt, trời liền muốn đen, tại khu vực trung tâm xây dựng cơ sở tạm thời tuyệt đối không phải lựa chọn tốt. Nhưng hắn làm sao biết, mình nhìn lầm vật tham chiếu, lúc này tiến lên phương hướng cũng không phải là giải đất trung tâm, mà là càng thêm đáng sợ vì khu đang phát triển vực. Cũng chính là trên bản đồ đoàn kia đen nhánh, về phần trong này có cái gì, không ai có thể nói rõ ràng. Thẳng đến mặt trời nhanh xuống núi thời điểm. Hắn mới ý thức tới sự tình không đúng, trước mắt có thể tìm tới vật tham chiếu, trên bản đồ một cái đều không có. Trên lưng không tự chủ được ra một tầng mồ hôi lạnh, sẽ không là lạc đường đi. Kinh nghiệm nói với mình, khẳng định còn không có ra khu vực trung tâm đâu. Đến cùng là chỗ nào a? Hắn nghiên cứu cẩn thận địa đồ, hồi tưởng trước đó đường chạy trốn cùng hành tích, cuối cùng đạt được một cái kết luận, con em ngươi, lao tử tiến không biết khu vực. Rắc. Ô ô. Thì thầm. Theo màn đêm buông xuống. Các loại thanh âm kỳ quái vang lên. Duy nhất vui mừng là, Diệp Tử Vũ Hồn nói cho hắn, phủ cận không có lợi hại thú loại, tất cả thực vật cũng đều là an toàn. Thế nhưng là ở nơi như thế này xây dựng cơ sở tạm thời, trong lòng vẫn có chút không chắc, hiện tại là không có thú loại, nhưng ngủ về sau đâu. Ai dám cam đoan không có dã thú tới, nói không chừng phụ cận liền cất dấu thích trong đêm ra tản bộ ra hỏa. Thuận đường cũ trở về. Quên đi thôi, trong đêm tại mật lâm bên trong hành tẩu, là rất không khôn ngoan lựa chọn. Cuối cùng, hay là xuất ra một mình lều vải dựng tốt, chuẩn bị ở đây qua đêm. Một đống lửa giấy lên, trên kệ từ trên cây trong ổ. Móc đến chim cùng trứng chim, Diệp Tử Vũ Hồn lấy chủ nhân làm tâm điểm, quay chung quanh 30 mét bán kính tiến hành tuần tra. Thịt đã nướng chín, hắn vừa mới chuẩn bị bắt đầu ăn, phía sau phát ra cùng loại nghẹn ngào thanh âm. Thao, ăn một bữa cơm đều không cho lão tử yên tĩnh, lão tử thật nổi giận. Hắn quay đầu lại, vốn định mắng thêm vài câu, lại giật mình phát hiện mấy trăm mét có hơn địa phương. Màu lam quỷ hỏa lóe lên lóe lên. Diệp Tử Vũ Hồn lại một lần nữa xác định, nơi nào không có gặp nguy hiểm. Đều có quỷ hỏa, còn dám nói không có nguy hiểm. Cái này cũng không thể trách Diệp Tử, bọn chúng mặc dù có đối thực vật cùng động vật năng lực nhận biết, nhưng trên thế giới trừ hai loại đồ vật, khác vật chất còn nhiều nữa, tỉ như nói hiện tượng tự nhiên gió, khắp nơi chảy xuôi nước cùng các loại, bọn chúng liền không cách nào làm được cảm giác. Lý do an toàn, hay là đi xem một chút tương đối tốt, không thể xác định an toàn. Ban đêm nhất định nhi ngủ không ngon. Hắn cầm lấy thịt nướng cắn hai ngụm, tượng trưng lót giả một chút, cầm lấy cắm trên mặt đất rồng gan thương, cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Tiếp cận đến 100 mét thời điểm, có thể thấy rõ quỷ hỏa không chỉ một đoàn, chừng 4-5 nơi đều có thể xuất hiện. U lan quỷ hỏa toát ra về sau, sẽ khắp không mục đích tại không trung đồng bền, sau đó hoàn toàn biến mất. Ngay phía trước là một chỗ tuyệt bích, trên tảng đá bước lên quỷ hỏa sao. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, cho đến 30 mét chỗ thời điểm. Mới mượn quỷ hỏa phát ra quang mang, thấy rõ ràng đối diện tình huống, trên vách đá dựng đứng có một cái khe, từ phía trên thẳng tới mặt đất, độ rộng có 2-3 mét dáng vẻ. Quỷ hỏa là từ khe hở bên cạnh phun ra ngoài, kế. Tục hướng về phía trước, từ bên ngoài nhìn khe hở hẳn là rất sâu. Về nghĩ lần trước tại lăng tiêu các vũ nhục sơn động, mình hơi kém không có bản giao ở nơi nào, lần này hắn không có ý định vào xem, coi như đi vào cũng được chờ trời sáng lại nói. Ô ô. Khe hở truyền ra sói chu thanh âm, một trận gió lập tức đập vào mặt. Gió thổi đến trên mặt, ấm áp. Tiêu thần lập tức yên tâm, điều này nói rõ khe đá là hai đầu tương thông, nếu không làm sao có thể thổi tới mang theo ấm áp gió. Nếu là dạng này, không bằng đi vào nhìn qua đến tuột cùng. Đều nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, chín đời làm người tiểu hầu ra, như thường nhảy không ra cái này vòng lẩn quẩn. Bó đuốc liền miễn, đã có gió thổi ra, bó đuốc khẳng định sẽ bị thổi tắt, Diệp Tử Vũ hồn một trước một sau, phát ra lục sắc quang mang. Những này lục quang hoàn toàn không đủ để chiếu sáng khe đá, lại tối thiểu nhất có thể để cho hắn thấy rõ ràng đường dưới chân. Đường so trong tưởng tượng càng thêm bằng phẳng, mà lại có chút phương minh hiển mang theo nhân công mở vết tích. Vậy thì càng không cần lo lắng, nếu là nhân công mở động, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Hắn yên tâm lớn mật, bước chân cũng đi theo tăng tốc không ít. Phía trước xuất hiện rất mãnh liệt màu lam tia chớp, hắn nhíu mày. Chuyển qua một chỗ ngoặt, phía trước rộng mở trong sáng, đây là một cái cùng loại sân vườn kết cấu, trình không quá quy tắc hình tròn, trên vách đá không ngừng phun ra quỷ hỏa, vừa mới nhìn đến màu lam tia chớp, liền đến từ bọn chúng. Vách đá khía cạnh, xây dựng bậc thang cùng cao lớn cửa đá. Bậc thang cùng cửa đá hình dạng và cấu tạo, xem ra có chút quen. Tất! Tiêu Thần lập tức nghĩ tới, ban đầu ở thành dưới đất thời điểm, liền thấy qua giống nhau đại môn, kia là nằm ở màu đen khu vực thần miếu. Chẳng lẽ, đây cũng là một tòa thượng cổ lưu lại thần miếu sao? Nhớ tới thần miếu, hắn không tự chủ được nhớ tới kỳ lân thú cùng hạn địa bát trảo thú, trong này sẽ không cũng có a. Cho dù có thì phải làm thế nào đây? Ta thực lực so lúc ấy cao nhiều, sợ cái mau. Hắn hít sâu một hơi, Diệp Tử Vũ hồn phía trước mở đường, đi vào. Sau khi đi vào xem xét, quả nhiên là một tòa thần miếu, chính đối đại môn là một đầu hành lang, vách tường cùng trần nhà điêu khắc tinh mỹ hoa văn, hai bên hoa văn khe hở bên trong, phun ra u lan sắc quỷ lửa, đem thông đạo chiếu sáng. Đi ra thông đạo, là một cái đại sảnh, đối diện thông đạo vị trí, tọa lạc lấy cao độ siêu qua 100 mét cự tảng đá lớn giống. Tượng đá chỉnh tư thế ngồi, hai tay chống một thanh kiếm, người mặc vảy cá chiến giáp, đầu có chút hướng phía dưới, từ dưới đi lên ngưỡng mộ, vừa vặn có thể nhìn thấy bộ mặt con mắt. Kia là một đôi khiến nhân sinh sợ con mắt, lóe màu đen hào quang nhỏ yếu. Tăng thêm tượng đá cao lớn, để người không tự chủ được sinh ra đỉnh lễ cùng bài ý nghĩ. Tiêu Thần trước tám thế cũng không có tín ngưỡng, làm một người tu luyện, hắn thờ phụng nhân định thắng thiên, cho nên cũng không có cho tượng đá quỳ xuống. Tượng đá dưới chân, là hình bầu dục cao nước, một cái đầm nước xanh biếng biếc bên trong. Trừ lại đại tiểu tiểu thập dư phiến lá sen bên ngoài, vậy mà nộ phóng lấy một đóa cự lớn màu hồng hoa sen. Hoa sen rất là quỷ dị, đường kính vượt qua 1m5, mỗi một cánh hoa đều có kỳ hốt rắc lớn như vậy, kim hoàng sắc hoa. Nhị càng giống là từng cái truy nhỏ tử. Như thế lớn hoa sen, hắn còn là lần đầu tiên gặp, cho nên không tự chủ được đi tới. Kỳ quái một màn phát sinh, mặc kệ hắn đi như thế nào, hoa sen luôn luôn chính đối hắn. Chương 176, Ma Sen. Đến gần về sau, Tiêu Thần nghe được một cỗ hoa sen thanh hương, đi lại mấy bước, hương hoa trở nên nồng nặc lên. Hoa sen mùi thơm không giống với cái khác đóa hoa, rất độc đáo, hắn say mê trong đó, đi đường tốc độ lập tức biến chậm, đóng lại hai mắt tinh tế trải nghiệm loại này hương thơm. Hai cái lá cây vũ hồn đột nhiên trở nên bắt đầu nôn nóng, bọn chúng đồng thời nhắc nhở chủ nhân gặp nguy hiểm. Nhưng Tiêu Thần đã say mê trong đó, căn bản không có phát giác được vũ hồn dự cảnh. Xuyên thấu qua hoa sen kim sắc truy nhỏ hoa nhị, bên trong vậy mà một vòng màu trắng răng. Rất giống lúc trước điệu long miệng. Đây là một đóa thượng cổ ma sen, kỳ thật Tiêu Thần hẳn là có thể nghĩ đến, sống một vạn năm hoa sen khẳng định không phải phổ thông chủng loại. Siêu siêu. Hai cái lá cây bay tới, ma sen đột nhiên ngẩng đầu, dùng màu vàng hoa nhị ngăn trở bọn chúng tiến công, đồng thời phát ra kim loại va chạm thanh thúy tiếng vang. Mắt thấy chủ nhân khoảng cách hồ sen chỉ còn lại có xa mấy mét, bọn chúng càng thêm sốt ruột. Rất nhanh bọn chúng có mục tiêu, đồng thời cất cao đem bên cạnh một cây 30cm thô cột đá chặt đứt. Cột đá công bằng, rơi vào ao hoa sen biên giới, phát ra bịch một tiếng vang thật lớn. Nhắm chặt hai mắt Tiêu Thần, đột nhiên mở to mắt, mà lúc này, ma sen chính từ trên xuống dưới mà đến, cự lớn cánh hoa tổ hợp lại với nhau, tựa như là mở ra huyết buồn đại khẩu manh thú. Hắn vô ý thức hướng bên cạnh tránh đi, hoa sen đem cột đá bao khỏa trong đó, theo vài tiếng két ba về sau, cánh hoa lần nữa mở ra, cột đá biến thành một đống đá vụn bay ra, có thể thấy rõ phía trên vết cát. Một đầu lạnh. Mồ hôi. Nếu là vừa rồi không tránh kịp, mình liền biến thành khối vụn. Kỳ thật không phải biến thành khối vụn, mà là biến thành ma sen bụng đồ ăn ở bên trong. Ma sen lần nữa phát động tiến công, hắn cấp tốc lui lại, phát hiện đóa hoa kia chỉ có thể tại hồ sen chung quanh hoạt động, vượt qua 3 mét địa phương, liền đã tại công kích của nó phạm vi bên ngoài. Hồ sen đằng sau, cũng chính là cự tảng đá lớn giống hai cái chân, ở giữa tựa như là một cái thông đạo. Nhưng ao khoảng cách thông đạo cửa vào chỉ có 2 mét khoảng cách, nói cách khác không giải quyết ra hỏa này. Đừng nghĩ xem đến phần sau có đồ vật gì. Hai cái lá cây vũ hồn trên dưới tung bay, đối ma sen phát động công kích. Nhưng ma sen mặc kệ là cánh hoa, hoa nhị hay là phía dưới cây thân, tất cả đều rất kiên cứng, rắn, trừ chung quanh lá sen bị vạch phá thành mảnh nhỏ bên ngoài, vũ hồn không thể lấy được bất luận cái gì tính thực chất hiệu quả. bức lao tử ra tuyệt chiêu nhi đúng không, ngươi chờ. Hắn quay người rời đi thần điện, thông qua khe đá đến đi ra bên ngoài, chặt xuống rất nhiều cành cây khô, sau đó gánh đi vào. Liên tiếp mấy lần, ao hoa sen chung quanh chất lên cao cao đống tủi. Tiểu hầu ra mang trên mặt cười xấu xa, xuất ra cây châm lửa, bắt đầu bốn phía phóng hỏa. Theo thời gian trôi qua, thế lửa càng lúc càng lớn, trong thần điện nhiệt độ bắt đầu lên cao, ao nước đi theo toát ra từng tia hơi nước. Hắn rút ra một cây đốt rất vượng nhánh cây, hướng phía ma sen ném đi. Ma sen dùng cự lớn nụ hoa một cọ, bó đuốc rơi xuống trong ao, nháy mắt dập tắt. Tiêu gạo, động tác rất linh hoạt nha. Hắn cười nói, ta ngược lại muốn xem, ai có thể hao tổn qua ai. Cùng trong ao nước buốc hơi xong về sau, ngươi còn thế nào đắc chí? Nói xong, hắn xoay người đi hướng mặt ngoài tìm củi lửa. Cứ như vậy, đại hỏa đốt dòng dã 3 ngày 3 đêm. Tiêu thần liều vải, đã sớm rời đến đại điện bên trong, ở vào cửa chính một cái góc, nơi đó hun khói không cháy nướng không được, rất dễ chịu. Hồ sen bên trong mực nước hạ xuống rất nhanh, liền sắp thấy đáy. Tiểu hầu ra trừ châm tuổi công việc này bên ngoài, còn tranh thủ lúc rảnh rỗi tu luyện, cộng thêm săn mấy con động vật nhỏ, thừa dịp thiêu đốt dùng lửa đốt quen thăm hỏi ngũ tạng miếu. Đến ngày thứ tư thời điểm, ma sen rốt cục xuất hiện không an phận biểu hiện, hơn 3 mét sâu ao nước chỉ còn lại không tới nửa mét, hun khói lửa cháy càng là đem nó mùi thơm hoàn toàn che giấu. Bảo trì đống lửa tiếp tục thiêu đốt đồng thời, tiêu thần từ bên ngoài làm ra không ít tảng đá, từng khối đánh tới hướng ao nước. Ma sen tránh trái tránh phải, vậy mà không có một khối có thể đập trúng nó. Ném xong cuối cùng một khối đá, hắn mệt thở hừng hực, bôi mồ hôi nói, ngươi cho rằng ta là vì nệ ngươi sao, muốn thật sự là như vậy, ngươi làm sao có thể mỗi lần đều né tránh. Không ngại nói thật cho ngươi biết, lao tử có khác mục đích. Hắn xuất ra rồng gan thương, đâm nhập đống lửa sau đó bỗng nhiên hướng lên vẩy một cái, mười mấy cây thiêu đốt lên nhánh cây hướng phía ma sen bay đi. Nó xoay tròn cự lớn nụ hoa, đem nhánh cây từng cái đánh rớt. Tiêu thần liên tiếp đem thiêu đốt nhánh cây chọn quá khứ, ma sen tốc độ nhanh hơn hắn, vẫn không có bị hỏa thiêu đến. Thế nhưng là, vừa rồi những tảng đá kia, đại đa số lộ ra mặt nước, nhánh cây cũng không có rơi xuống trong nước, mà là bị bọn chúng dựng lên đến, ngọn lửa tiếp tục thiêu đốt. Ma sen lúc này mới ý thức được sự tình không ổn, thấp đầu đập mạnh. Lần này, tốc độ của nó không đuổi kịp tiêu thần tốc độ, hỏa diễm chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng đốt càng vượng. Hồ sen cứ như vậy lớn diện tích, nó rất nhanh không có chỗ nút, dập lửa tạo thành nụ hoa bên trên xuất hiện mấy chỗ cháy đen. Mảnh thứ nhất cánh hoa không thể kiên trì được nữa, chóc ra về sau bị đốt thành tro bụi. Ngay sau đó, mảnh thứ hai cánh hoa chóc ra, mảnh thứ ba. Cho đến tất cả cánh hoa toàn bộ chóc ra, ma sen thống khổ lung lay biến con số nhỏ lần đầu, phát ra cùng loại chuột gào thảm chi chi âm thanh. Kim sắc truy nhỏ trạng hoa nhị, lấy tốc độ nhanh hơn khô cạn, lộ ra bên trong đài sen. Một khắc đồng hồ về sau, ngọn lửa dần dần dập tắt. Đài sen mang theo phía dưới lớn bằng cánh tay cán, cùng một chỗ bị đốt thành cháy đen trạng thái, nhưng vẫn bảo trì ngật đứng không ngã. Coi như thế, nó cũng hoàn toàn mất đi sinh mệnh đặc thủ, đều chết hết. Ha ha, cuối cùng vẫn là ta thắng. Tiểu hầu ra vỗ tay nói. Hai cái lá cây đột nhiên dâng lên, bắt đầu ở màu đen đài sen trên không xoay quanh. Các ngươi làm gì? Hồn cốt. Ánh mắt của hắn lập tức trừng tròn vo, một cái hổ bổ nhào qua, lấy xuống đài sen. Những cái kia một vòng màu trắng răng nhọn. Liền sớm đốt thành than, nhưng hắn hay là từ đó tìm ra 23 viên cùng loại hạt sen đồ vật. Nói bọn chúng là hạt sen, có chút không thích hợp, bởi vì chúng nó so trứng chim cút còn muốn lớn hơn một vòng. Tại vũ hồn quang mang chiếu dọi xuống, thượng cổ phù. Hào tại những này hạt sen bên trong nhảy lên. Một lần tìm tới 23 nhanh hồn cốt, cái này có thể so sánh lần trước thiên tinh thiên thạch càng rung động, cũng không biết bọn chúng đối ứng là những cái kia xương cốt. Đây coi như là lần thứ hai từ thượng cổ di vật bên trong tìm tới hồn cốt, lần đầu tiên là thành dưới đất kỳ lân thú. Hắn cầm lấy một khối hồn cốt, ngồi xếp bằng xuống. Hồn lực dẫn đạo, thượng cổ ký hiệu trực tiếp tiến nhập tay phải, liền không còn tiến lên, lưu tại ngón áp út ở giữa kia tiết cốt trên đầu, rất nhanh hoàn thành hồn xương luyện hóa. Là xương ngón tay, còn lại những này đâu, chẳng lẽ đều là xương tay một bộ phận. Hắn bắt đầu từng cái nếm thử, quả nhiên, 23 khối hồn cốt, đối ứng 23 khối tay phải xương tay. Một khối cũng không nhiều, một khối cũng không ít. Một đóa ma sen, đối ứng toàn bộ tay phải, đây là hồn cốt chi mê lại một phát hiện lớn, ai sẽ nghĩ tới hồn cốt tồn tại ở thượng cổ thực vật bên trong, hơn nữa còn là có thể ăn người hung ác hạ người. Hoàn thành cuối cùng một khối hồn cốt luyện hóa, toàn bộ tay phải tràn ngập lực lượng. Bành! Một quyền đánh tới hướng tượng đá chân trái, trực tiếp đánh vào đi một cái hố, cộng thêm số khe nước. Cách! Tượng đá cái mũi rơi khối tiếp theo, hơi kém liền nện ở hắn trên bàn chân. Không có ý tứ, đừng thấy lạ, ta lúc này đi, lúc này đi. Hắn một đầu tiến vào thông đạo, sợ lại gặp báo ứng. Chương 177, Bất Diệt Thánh Hỏa. Lần này thông đạo rất ngắn, lập tức lại tiến nhập một cái cùng loại sân vườn không gian. Tăng thêm mới vừa đi ra cánh cửa này, trên vách đá hết thảy có 5 phiến, thạch chất trên có khắc phức tạp ngôi sao 5 cánh đồ án, mỗi một cái sừng vừa vặn đối ứng một cánh cửa. Tiểu Hầu ra nhíu mày, trước mặt có 4 cái khác biệt lựa chọn, đến cùng nên chọn cái nào đây? Cắn răng một cái, hắn hướng phía bên phải gần nhất cửa đi đến. Tòa thần miếu này là ngạnh sinh sinh tại trong viên đá mở ra, cho nên chỉ có mở vết tích, có thể làm đến điểm này, hắn không thể không từ đáy lòng bội phục thượng cổ trước trí tuệ con người cùng bên lòng. Đi vào đại môn, hắn phát hiện đây là cái phó điện, diện tích có hơn 100 mét vuông. Phó điện trình hình chữ nhật, hai bên mang theo hàng rào đằng sau là lớn tiểu cùng chân nhân cùng loại pho tượng, nhân vật bày biện ra các loại tư thái, sinh động như thật. Hình chữ nhật cuối cùng là cấp 12 bậc thang, sau đó là cái diện tích không cao hơn 10 mét vuông bình đài. Trên bình đài, mấy khối nhìn như xốc xếp tảng đá xen vào nhau bày ra, ở giữa màu lam nhạt ngọn lửa chớp động. Hai bên pho tượng, chính giữa nhất vị trí trọng yếu, cũng chỉ là cái đống lửa đại sao. Cái này khiến hắn có chút không có thể hiểu được, thượng cổ tổ tiên rốt cuộc là ý gì, cung phụng một đám lửa. Mà lại cái này đoàn lửa thoạt nhìn là quỷ dị như vậy, so trước đó nhìn thấy quỷ hỏa còn khiếp người. Nghĩ đến vừa rồi thực nhân ma sen, để hắn lòng còn sợ hãi. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, đã tiến đến, muốn có phải là đi vào tử quan sát kỹ một phen, chẳng phải là quá đáng tiếc. Tay cầm rồng gan thương, Diệp Tử Vũ hồn tại phía trước. Bảo hộ, hắn to gan đi qua. Treo lên bậc cấp, hắn phát hiện nơi này vậy mà không có một tia cho bụi. Đây chính là kinh lịch trên vạn năm thượng cổ thần miếu, liền xem như tọa lạc tại đá núi bên trong, cũng không có khả năng không có cho bụi a. Mang theo sự hoài nghi này, hắn đi đến bình đài. Hỏa diễm có chừng cao nửa thước dáng vẻ, thô nhất bộ vị đường kính đồng dạng vượt qua nửa mét, màu lam nhạt hơi mờ hình, nhìn kỹ có thể nhìn thấy cùng loại tơ lụa cảm nhận. Đi vào về sau, Tiểu Hầu gia không có cảm giác được nhiệt độ, đây coi như là một cái khác quái dị hiện tượng, phía ngoài quỷ hỏa đều có nhiệt độ đâu. Hắn chậm rãi vươn rồng gan thương, đem một nửa đầu thương luồn vào hỏa diễm, vài giây đồng hồ sau lấy ra, đưa tay thử một lần quả nhiên không có bất kỳ cái gì nhiệt độ biến hóa. Lãnh hỏa. Trong đầu hắn nổi lên một cái từ. Tục truyền, đây là một loại rất vật kỳ lạ, mặc dù không giống phổ thông hỏa diễm như thế có thể dung luyện sắt thép, nhưng là có thể rèn luyện nhân thể tế bào, khiến cho chúng nó cứng cắp hơn đồng thời, gia tăng lực bộc phát. Nhưng đến cùng phải hay không lãnh hỏa, hắn không dám xác định. Dù sao lãnh hỏa chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, đối người đến cùng là có chỗ tốt hay là có chỗ xấu, cổ tịch phía trên ghi chép cũng không nhất định đáng tin cậy. Lý do an toàn, hắn trước hết để cho một chiếc lá vũ hồn xuyên qua hỏa diễm. Kết quả là, Diệp Tử lông tóc không tổn hao, tựa như vừa rồi rồng gan thương đồng dạng. Hắn yên tâm không ít, lúc này mới duỗi ra một ngón tay, chậm rãi vươn hướng hỏa diễm. Hỏa diễm lập tức sinh ra biến hóa rất nhỏ, nếu như tử quan sát kỹ, có thể nhìn thấy muốn bị ngón tay hắn tiếp xúc đến bộ phận, ngay tại nhanh đi đến co lại, hình thành một cái nho nhỏ lõm. Nhưng biến hóa như thế, không có đối thủ chỉ lên đến bất kỳ ngăn cản tác dụng. Ngón tay hay là thuận lợi luồn vào hỏa diễm bên trong, quả nhiên không có việc gì, hắn thở dài ra một hơi. Khẩu khí này còn không có hoàn toàn thở ra, dị biến chợt hiện, hỏa diễm vây quanh ngón tay bắt đầu xoay tròn, hình thành một cái cùng loại vòng xoáy hình dạng. Ngay tại cái này một giây, ngón tay của hắn truyền đến thực cốt đau đớn, thiêu đốt cảm giác 10 phần mãnh liệt. Chuyện gì xảy ra, không phải là không có nhiệt độ sao? Không kịp nghĩ những thứ này, hắn mau đem cánh tay về sau vừa rút lui, nhưng đã quá muộn, xoay tròn ngọn lửa đi theo ngón tay đi ra đến, tựa như từ hỏa diễm bên trong rút ra một sợi dây thừng. Vội vàng lui lại, nhưng hỏa diễm vẫn ôm trọn tại đầu ngón tay bên trên, lấy tốc độ nhanh hơn chiếm lĩnh cả cánh tay. Cảm giác đau đớn để hắn hơi kém không có ngất đi, cơ hồ là lộn nhào đi xuống bậc thang, dây thừng lúc này mới cắt ra, nhưng trên cánh tay lam sắc hỏa diễm, lại tại tiếp tục tứ ngược. Đau, thực cốt đau, hắn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, dẫn đạo cánh tay trong kinh mạch hồn lực nhanh chóng vận chuyển, hy vọng có thể hóa giải đau đớn. Tình huống hơi có chuyển biến tốt, nhưng những ngọn lửa này là không cách nào dập tắt, về phần bọn chúng lúc nào dập tắt, đoán chừng chỉ có Lao Thiên gia biết. Ngọn lửa trọn vẹn nhảy lên một khắc đồng hồ thời gian, mới chậm rãi yếu bớt. Cảm giác đau đớn cũng đi theo giảm bớt, Tiểu Hầu gia mở to mắt, phát hiện toàn thân quần áo đều đã bị ướt đẫm mồ hôi. Quần áo ướt mặc lên người rất không thoải mái, sau khi cởi xuống hắn ngạc nhiên phát hiện, cánh tay phải làn ra lại. Nhưng bày biện ra khô hạn đại địa dạn nứt dáng vẻ. Dùng tay trái nhất tra sát, khô nứt da giống tuyết rơi đồng dạng rơi xuống, lộ ra bên trong hiện ra xanh ngọc da thịt. Tranh thủ thời gian hoạt động một chút cánh tay này, không có cảm giác có cái gì khó chịu địa phương, mỗi một tế bào đều tràn ngập lực bộc phát. Cái này, thật sự là lãnh hỏa hiệu quả. Hắn quay đầu nhìn trên bình đài ngọn lửa, xem ra truyền thuyết là thật. Nếu là dạng này, vậy còn chờ gì, không phải liền là đau một chút sao, ta kinh lịch 8 lần lôi kiếp đều sống tiếp được, này một ít đau tính là gì. Hai tay để trần, hắn lần nữa đi đến thềm đá, lần này đem trái tay vươn vào trong ngọn lửa. Thẳng đến lãnh hỏa một mực lan tràn đến vai trái bộ vị thời điểm, hắn mới quay người chạy xuống bình đài, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, vận hành hồn lực làm dịu đau đớn. Bắt trước làm theo, kế tiếp là phải bắp chân, sau đó bắp chân trái. Bởi vì xuất mồ hôi quá nhiều, hắn không thể không thường xuyên dừng lại, bổ sung đầy đủ trình độ về sau lại tiếp tục. Ngày thứ 3 buổi sáng, cuối cùng là hoàn thành tứ chi cùng thân thể rèn luyện, nhưng chuyện kế tiếp, nhất định phải càng cẩn thận, bởi vì đến phiên thân thể miệng mấu chốt bộ vị, đầu. Nếu là sơ ý một chút, đem mình đốt thành đồ đần, vậy coi như quá không đáng. Cẩn thận từng ly từng tí đem đầu đưa tới, tại trong chớp mắt, hỏa diễm liền lan tràn đến toàn bộ đầu. Ta giọt mẹ, tranh thủ thời gian rút. Hắn đem đầu túm ra, màu lam ngọn lửa tại trên tóc nhanh chóng nhảy lên, liền như sợi tóc bắt lửa như. Loại này thiêu đốt cảm giác, so các vị trí cơ thể phải mạnh mẽ nhiều, hắn chừng. Suy nghĩ cắn răng, bởi vì thực tế là quá đau, căn bản làm không được nhắm mắt. Ngọn lửa dòng dã đốt một khắc đồng hồ thời gian, theo cuối cùng một đám lửa dập tắt, thân thể của hắn nghiêng một cái ngã trên mặt đất, từng ngụm thở hơi thở. Trong lòng không tự chủ được nổi lên một thiên cổ văn, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải khổ kỳ muội tâm trí, đói nó nở nở giờ thể ra, cực khổ nó tờ mở giờ gân cốt. Ý niệm không chính đáng một lần, cảm giác dễ chịu nhiều. Từ dưới đất bò dậy, hắn một mặt ngạo khí ngẩng đầu, đối lam sắc hỏa diễm lẩm bẩm, lão tử vẫn kiên trì đến cuối cùng, ngươi có thể làm gì ta? Không phục sao, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì. Nói xong, hắn lớn bộ lưu tinh đi đến bình đài, trực tiếp đem toàn bộ tay phải đều bỏ vào. Hắn thấy, ta đã hoàn thành toàn thân rèn luyện, không cần tiếp tục e ngại nó. Một màn quỷ dị lần nữa phát sinh, hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, từ cao nửa thước gia tăng đến 2 mét có dư, ở trong quá trình này, nháy mắt liền đem tiêu thần hoàn toàn bao khỏa. Ta thao, còn tới. Một hỏa nhân từ trên bình đài xông ra, miệng bên trong hoa hoa kêu to. Nhảy nhót một trận phát hiện trên thân ngọn lửa không cách nào dập tắt, đành phải ngoan ngoãn ngồi xếp bằng xuống. Không muốn chết sẽ không phải chết, chân lý A. Chương 178, Thạch Nhân. Tiểu hầu gia cắn răng kiên trì 2 khắc đồng hồ thời gian, cơ hồ cũng nhanh đau đến không muốn sống, thân thể phía ngoài làm sắc hỏa diễm mới chậm rãi dập tắt. Lộ ở bên ngoài da thịt, xuất hiện lần nữa dạn nước tình huống, lần này vỏ khô muốn so trước đó mỏng hơn nhiều. Vỏ khô chóc ra, bên trong da thịt càng thêm tinh tế bóng loáng, tựa như thượng đẳng ôn ngọc. Hắn một bên dọn sạch địa phương khác vỏ khô, một bên tự rêu nói, lần này tốt, làn da so rất nhiều nữ hài tử đều tốt, hy vọng trở lại Hoàng Cực Tông về sau, không muốn bị người gọi là tiểu bạch kiểm. Làm xong những này, ánh mắt của hắn lần nữa rơi xuống lam sắc hỏa diễm bên trên, chẳng lẽ rèn luyện muốn phân nhiều lần mới có thể hoàn thành. Hẳn là dạng này, bằng không, như thế nào lại thoát tầng thứ 2 ra đâu. Không muốn chết sẽ không phải chết. Trong miệng hắn lẩm bẩm câu nói này, lần nữa đi đến bình đài, một mặt nghĩa vô phản cố. Giống như lần trước, trực tiếp đem toàn bộ tay đều luồn vào trong lửa. Hô! Lam sắc hỏa diễm lần nữa đem hắn hoàn toàn thôn phệ, cảm giác bỏng y nguyên rất mạnh, nhưng trải qua 2 lần hắn, đã thích ứng, động tác không chút hoang mang ngồi xếp bằng xuống. Mà lại, lần này hắn không có thôi động hồn lực, mà là lựa chọn trực tiếp ngạnh kháng. Bởi như vậy, cảm giác đau đớn phản thật không có trước đó mãnh liệt như vậy. Phàm là hoàn thành hồn cốt luyện hóa xương cốt, cũng có thể cảm giác được hỏa diễm đã sâu vào đến xương cốt mặt ngoài, nói cách khác. Rèn luyện đạt tới chỗ sâu nhất, mỗi một tế bào đều không có bị bỏ lỡ. Hỏa diễm trọn vẹn ở trên người hắn thiêu đốt một canh giờ, mới dần dần dập tắt. Lần này, da thịt không có. Lại xuất hiện dạng nước trạng thái, mà là từ trong lỗ chân lông bài xuất không ít màu đen sền sệt vật chất, mang theo một chút hôi thối hương vị. Hắn mở to mắt, hơi kém không có bị mùi trên người cho hun mất đi, nghĩ thầm vậy phải làm sao bây giờ, phía ngoài hồ sen bên trong nước đã bị hoàn toàn bốc hơi, đi chỗ nào tắm rửa đi. Đúng lúc này. Một đạo hỏa diễm tự hành bay tới, chính xác rơi ở trên người hắn, những nơi đi qua màu đen sền sệt vật bị đốt sạch sẽ, ngay cả một tia cho bụi đều không có để lại. Thật thần kỳ. Hắn đồng thời nghĩ đến, đây nhất định là bậc thang và bình đài bên trên không có một tia cho bụi nguyên nhân. Đứng lên hoạt động 2 lần, thần thanh khí sảng. Trải qua 3 lần lãnh hỏa rèn luyện, hắn trong thân thể tạp chất bài trừ sạch sẽ, đôi này ngày sau tu luyện có ích lợi rất lớn. Ăn no nê về sau, hắn cất bước đi vào cửa thứ 2. Ma sen cùng lãnh hỏa đều mang đến cho hắn chỗ tốt rất lớn, cho nên không kịp chờ đợi muốn biết, kế tiếp còn sẽ có cái dạng gì kỳ ngộ. Đây cũng là một gian hình tròn phó điện, diện tích rất lớn, thậm chí không thua gì phía ngoài chủ điện. Vách tường cùng khung đỉnh bên trên điêu khắc tạo hình tinh mỹ hoa văn, vách tường phía trước thường cách một đoạn khoảng cách, liền sẽ có hai tên tay cầm binh khí thạch điêu võ sĩ. Đối diện lớn chỗ cửa, thạch điêu võ sĩ biến thành một cái, dáng người so cái khác càng thêm khôi ngô, hai tay chống một thanh trúng tên, thần tình nghiêm túc. Tiểu Hầu gia ở đây chuyển hai vòng, trừ tảng đá hay là tảng đá, không có phát hiện gì khác lạ. Không thể nào, trong phòng này cái gì cũng không có. Hắn rất thất vọng nói. Cách. Một tiếng dị hưởng từ phía sau lưng truyền đến, tựa như là hòn đá vỡ vụn sinh ra. Quay đầu nhìn lại, hết thảy trước mặt đều hoàn hảo không chút tổn hại, hắn liền bắt đầu hoài nghi là không phải mình sinh ra nghe nhầm. Cách. Giống nhau thanh âm vang lên lần nữa, có thể xác định tuyệt đối không phải nghe nhầm. Ken két. Một loại dự cảm bất tường xông lên đầu, hắn không tự chủ được vang lên dưới đất thành thần miếu. Kỳ lân thú phía ngoài hóa đá mặt ngoài vỡ vụn lúc, chính là loại thanh âm này. Chẳng lẽ nơi này cũng cất giấu thượng cổ manh thú? Hắn dùng tốc độ nhanh nhất nhìn khắp bốn phía, xác định trừ thạch người bên ngoài, không có cái khác. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ là những thạch nhân này? Ken két. Soạt. Thanh âm hay là từ phía sau lưng truyền đến, hắn cười khổ một tiếng, bởi vì lúc này mình vừa vặn đưa lưng về phía tòa kia lớn nhất ảnh hình người, khẳng định là nó phát ra tới. Hô. Tiếng xe gió vang lên, hắn nhanh nhẹn hướng bên cạnh nhảy lên, màu xám trắng kiếm đá từ bên cạnh thân xẹt qua, trùng điệp chặt trên mặt đất. Bành! Đồng dạng là bằng đá mặt đất, bị kiếm đá chém ra một đạo hố sâu. Tiêu Thần cước đạp thất tinh bộ pháp, tốc độ cực nhanh rời đi khu vực này, chăm chú nhìn lại bị hù hít một hơi linh khí. Quả nhiên là cao lớn nhất kia bức tượng đá, thân cao vượt qua 3 mét, trong tay vung lấy trọng kiếm vượt qua 1 mét 6, độ rộng tiếp cận 30 cm. Thạch nhân con mắt phát ra màu đen tia chớp. Phảng phất là có sinh mệnh lực con người. Động tác của nó rất linh hoạt, chân đạp đất mặt phát ra cự lớn tiếng vang. Mấy bước đổi tới, ra sức đem kiếm đá vung ra, thẳng đến Tiêu Thần nửa người trên. Cái này nếu như bị chặt rắn chắc, không chết cũng phải trọng thương. Hắn đưa tay tìm tòi, rồng gan thương tới tay, hai cái lá cây vũ hồn cũng ra trợ trận, sắc bén biên giới vạch tại thạch trên thân người, lưu lại từng đạo màu trắng vết tích. Khi rồng gan thương chọn tại kiếm đá bên trên, hơi kém không có đem hai tay của hắn chấn tê dại. Khí lực thật là lớn, mà lại không phải kiếm đá nện ở rồng gan thương bên trên, bằng không mà nói, Tiêu Thần cánh tay cũng có thể bị đánh gãy. Xoẹt xoẹt. Diệp Tử vũ hồn trên dưới tung bay, thạch nhân căn bản không thêm để ý tới, mặc cho trên thân xuất hiện một đạo tiếp một đạo bạch tấn. Cải biến sách lược, vũ hồn phụ trách nhiễu loạn thạch nhân ánh mắt. Bọn chúng bắt đầu xuyên hoa giận bướm, luôn luôn tại thạch nhân trước mắt lắc lư, cộng thêm công kích ánh mắt của hắn. Thạch nhân động tác trở nên lộn xộn. Tiểu Hầu gia thừa cơ vây quanh sau lưng của nó, đâm ra một thương, chính giữa nó dấu ở khôi giáp hạ chân trái đầu gối. Công kích thạch nhân, dày đặc thân thể không phải chọn lựa đầu tiên mục tiêu, tương đối mảnh một chút tứ chi mới là lựa chọn tốt nhất. Phanh. Soạt. Sắc bén rồng gan thương đâm hạ một khối đá, thạch người lập tức biến thành người thọn. Hữu hiệu, vậy liền lại đến. Hai cái lá cây dứt khoát dán tại thạch nhân trên ánh mắt, làm cho triệt để mất đi ánh mắt. Thạch nhân biến thành một tay cầm kiếm. Đưa ra một cái tay đến bắt Diệp Tử, làm sao ngón tay quá thô mà lại quá mức vụ về, căn bản bắt không được bọn chúng. Phanh. Phát súng thứ hai, trực tiếp đánh gãy nó cái chân kia, thạch. Người phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Tiểu Hầu gia càng đánh càng hăng, tránh thoát nó khắp không mục đích kiếm đá vung gậy, từ xảo trá góc độ đâm trúng hắn cánh tay bộ khớp nối. Cánh tay đương nhiên muốn so chân mảnh, một thương liền đem nó đâm đoạn, theo hòn đá nhỏ bay tán loạn, trọng kiếm mang theo nửa đoạn trước cánh tay cũng cùng một chỗ bay ra ngoài. Ẩm. Bành. Đoạn mất thạch nhân đầu thứ hai chân về sau, hắn ra lệnh Diệp Tử vũ hồn rời đi con mắt của nó. Thạch người đã đánh mất năng lực hành động, chỉ còn lại có chịu ngược phần. Trong ánh mắt của nó mang theo mãnh liệt không phục thần sắc, bởi vì đơn luận sức chiến đấu, ba cái Tiêu Thần cũng không phải là đối thủ của nó. Tiểu Hầu gia cũng không vội tại lấy nó tính mệnh, mà là rất có hứng thú đánh giá hắn, nói, không được, không được à, thượng cổ tiên dân vậy mà có thể tạo ra tảng đá thị vệ. Một vạn năm sau vẫn có lực chiến đấu mạnh mẽ, thực tế là quá trâu. Ông. Ô. Thạch người như là lọt vào nghiêm trọng vũ nhục, nó kéo lấy hai đầu chân gãy, cơ đầu kia hoàn chỉnh cánh tay, hướng phía hắn đánh tới. Không biết tự lượng sức mình. Tiểu Hầu ra một cái diều hâu xoay người, nhẹ nhõm tránh thoát đối phương tấn công, thân thể tại không trung hoàn thành 360 độ xoay tròn, tay phải trường thương mánh đâm ra. Bành. Đầu thương đâm xuyên thạch nhân phần gáy, đầu của nó lập tức rủ xuống. Tiểu Hầu ra hai chân rơi xuống đất đồng thời, thạch nhân băng liệt trở thành vô số đá vụn, hai viên con mắt màu đen, ủng ủ cục lăn đến dưới chân hắn. Chương 179, luyện hóa nội tạng. Hai con mắt màu đen tròn căng, Tiêu Thần xoay người nhặt lên, vào tay lạnh buốt. Tử quan sát kỹ, đây là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống loài, không phải là ngọc thạch cũng không phải phổ thông tảng đá, càng không phải là pha lê chế phẩm. Thứ gì a, cũng không biết có thể ăn được hay không. Hắn lẩm bẩm. Sở dĩ có ý nghĩ như vậy, là bởi vì tại trước đó hai tòa trong điện, hắn đều chiếm được chỗ tốt, không có lý do đến nơi này cái gì cũng không có đi. Vừa rồi đại chiến thạch nhân quá trình, bây giờ suy nghĩ một chút có chút mạo hiểm, nếu như không phải Diệp Tử Vũ Hồn ngăn trở tầm mắt của nó, kết quả đến cùng sẽ như thế nào, tiểu hầu gia chính mình cũng không dám có kết luận. Hai viên con mắt bị hắn xem như kiện thân cầu, tại bàn tay bên trong chuyển động. Vây quanh cái khác tượng đá chuyển vài vòng, xác định bọn chúng cùng vừa rồi thạch nhân không giống, không có sống qua khả năng tới, cái này mới đi ra khỏi phó điện, chuẩn bị đi hướng hạ một đạo cửa. Vừa mới cất bước đi ra, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đầu tiên gặp phải là ma sen, sau đó là lãnh hỏa, tiếp theo là thạch nhân. Có thể làm một chút lớn mật phỏng đoán, ma sen thuộc tính là mộc, lãnh hỏa thuộc tính là lửa, thạch nhân là thổ, vừa vặn còn thừa lại hai cánh cửa, chẳng lẽ cùng ngũ hành có quan hệ? Muốn thật là như vậy, kim mộc thủy hỏa thổ, còn lại hai cái cửa bên trong, một cái sẽ xuất hiện thủy thuộc tính đồ vật, một cái khác thì là kim thuộc tính. Hắn dừng bước lại, đứng tại ngôi sao năm cánh trung tâm, tử quan sát kỹ mỗi một phiến cổng vòng đá. Rất nhanh, hắn từ hoa văn bên trên phát hiện mánh khỏe, mặc dù chỉ là rất biến hóa rất nhỏ, nhưng vẫn là có thể phân biệt ra được mộc, lửa, thổ đặc tính. Bởi vậy, hắn căn cứ cuối cùng hai cánh cửa bên trên đồ án, xác định bên trái cửa là thủy thuộc tính, bên phải là kim thuộc tính. Cái này hai cánh cửa bên trong, lại sẽ có cái gì đâu? Suy tư đồng thời, trong tay hắn kiện thân cầu đi theo chuyển càng nhanh. Thứ tư, hai cái viên cầu tương hỗ ma sát, phát ra quái thanh. Ba, một cái viên cầu đột nhiên vỡ ra, thả ra bạch sắc quang mang, một cái khác cũng đi theo bạo liệt, thả ra tia sáng màu đen. Khác biệt tia sáng dung hợp lại cùng nhau, biến thành màu xám. Chuyện gì xảy ra? Hắn giật nảy mình, túi đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là màu xám mờ đục đồ vật, tay phải của mình cùng phần bụng đã hoàn toàn không nhìn thấy. Chẳng lẽ, đây là đối anh em quá mức chuyên chú trừng phạt? Hô hô! Màu xám vật thể bắt đầu nổi lên, tựa như tinh luyện mỡ động vật son toát ra bờ biển. Hắn ra sức vung lên, tay phải cùng cánh tay phải thu hoạch được giải thả, nhưng phần bụng vẫn bị bao khỏa trong đó. Ngay tại hắn chuẩn bị làm ra hạ một động tác thời điểm, màu xám vật thể đột nhiên bắt đầu co vào, hắn phần bụng da thịt đuổi tới một trận thanh lương. Cái gì, bọn chúng vậy mà có thể xuyên thấu qua da thuồng lồng giáp, thẳng tới da thịt. Bọn chúng muốn làm gì, tiến nhập lao tử bụng không thành. Nếu không nói tiểu hầu ra vận khí tốt đâu, muốn cái gì tới cái đó, màu xám vật thể nháy mắt hóa thành lạnh bướt, trực tiếp hướng hắn rốn nhi bên trong chui. Ta sát, các ngươi quá mức. Hắn ra sức đi bắt, đi túm, cuối cùng trơ mắt nhìn những vật kia tiến vào trong quần áo. Còn cùng. Cái gì, tranh thủ thời gian thoát đi. Vừa mới cởi áo ngoài, hắn liền dừng lại, những vật kia đã toàn bộ tiến mình trong bụng, cởi quần áo có làm được cái gì, chẳng lẽ mổ bụng sao? Hắn có thể cảm giác được, trong bụng nhiều một đoàn thanh lương đồ vật, bọn chúng tại bốn phía tán loạn, những nơi đi qua cũng có thể cảm giác được mãnh liệt ý lạnh, rất dễ chịu. Nhưng cũng không lâu lắm, ý lạnh biến thành lạnh ý, hắn không tự chủ được bắt đầu run lẩy bẩy. Một hồi sẽ qua nhi, ngay cả trong mạch máu máu đều đi theo biến lạnh, trái tim nhận rất lớn áp lực. Hắn tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống, lợi dụng hồn lực vận hành vì thân thể tăng ấm. Ấm áp lập tức sinh ra, nhưng cảm giác lạnh như băng lập tức biến thành lửa nóng, trong bụng liền cùng đốt mở nồi như. Lạnh nóng giao thế, mặt của hắn càng là một hồi đỏ một hồi trắng, thân thể một hồi đổ mồ hôi một hồi phát run. Tòa thần miếu này bên trong đồ vật, cũng quá tà đi. Hiện tại nói cái gì đều muộn, gánh đi. Khiêng qua đi liền là trời sáng, chống đỡ không nổi đi. Liền phải chết người. Mấy người mặc trang phục màu đen thanh niên đi tới thất lạc chi lâm bên ngoài, bọn hắn lưng đeo lưỡi dao con cường nỗ, tên nọ tại ánh nắng chiếu rọi xuống phát ra màu lam phản quang, rõ ràng là tôi qua kịch độc. Cầm đầu người hơn 30 tuổi, hướng lên trước mặt rừng rậm nhìn thoáng qua, nói, các sư đệ, nhiệm vụ lần này đều rõ ràng sao? Rõ ràng. Mấy người cùng kêu lên nói. Nó bên trong một cái không hiểu hỏi, sư huynh, chỉ là một cái hóa vũ cảnh tiểu tử, về phần chúng ta hưng sư động chúng như vậy sao? Ta nghe nói hắn tới đây, là vì lấy cấp 6 ma thú. Thú hoạch, mà lại muốn 40 khỏa, nói không chừng đã sớm táng thân tại cấp 6 ma chú trong miệng nữa nha. Hứa trưởng lão bàn giao, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Sư huynh ngữ khí bình thản nói, mặc kệ như thế nào, mọi người dựa theo yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ chính là. Nếu là hắn mệnh tang ma thú miệng càng tốt hơn, chúng ta còn bất việc nữa nha. Một cái khác sư đệ lắc đầu, nói, nếu là hắn bị ma thú ăn nữa nha, vậy coi như là hài cốt không còn. Chúng ta làm sao hoàn thành nhiệm vụ? Sư huynh cũng cảm thấy điểm này rất khó giải quyết, nhún nhún vai nói, không muốn ngay từ đầu liền giả thiết kết quả, dạng này sẽ ảnh hưởng mọi người sức phán đoán. Nắm chặt thời gian chuẩn bị, một khắc đồng hồ sau xuất phát, lần này chúng ta trực tiếp tiến nhập giải đất trung tâm, hoạt động khu vực là khu vực trung tâm kết hợp bộ, mọi người nhất định phải giữ vững tinh thần. Rất nhanh, bọn hắn trùng trùng điệp điệp hướng phía rừng rậm xuất phát. Nó bên trong một tên, không cẩn thận rơi khối tiếp theo tiểu nhân thẻ kim loại, phía trên thình lình khắc lấy Tử Tiêu hai chữ. Trong thần miếu, sân vườn chỗ, một đoàn băng. Lờ mờ có thể nhìn thấy băng bên trong giống như ngồi người, chính là tiểu hầu gia Tiêu Thần. Từ trong thân thể truyền ra hàn ý, khiến cho chung quanh hơi nước tụ tập, cuối cùng tại thân thể của hắn bên ngoài, kết thành một lớp băng dày cuộn. Kỳ thật bên trong hắn cũng không cảm giác rét lạnh, chỉ là lạnh nóng giao thế thời điểm, sẽ cảm giác được không thoải mái. Ùng ục. Bụng vang một chút. Ùng ục. Lại vang một chút. Ùng ục. Ùng ục. Ùng ục. Bành. Hắn phá băng mà ra, một tay ôm bụng, nhíu mày liền chạy ra ngoài. Theo một trận tiếng vang kinh thiên động địa về sau, truyền đến hắn sảng khoái thở dài âm thanh, vậy mà tiêu chảy. Bất quá rất lâu không có kéo như thế thoải mái. Bất quá, loại này sảng khoái không có tiếp tục bao lâu, liền biến thành rên rỉ một cách thống khổ, mẹ nó. Còn phải kéo tới khi nào a? Chân đều mềm, nhanh lên một chút có được hay không? Xú khí huân thiên, chính hắn đều sắp bị hôn ngất đi. Sở dĩ xuất hiện cái này loại tình huống, là bởi vì nội tạng của hắn vừa mới hoàn thành luyện hóa, bên trong các loại tạp chất hội tụ ở tràng đạo bên trong, cuối cùng phải đi qua bình thường phương thức tiến hành bài tiết. Không sai, là thạch nhân hai con mắt. Lợi hại hơn nữa hồn sĩ, nội tạng đều là không cách nào tu luyện tới bộ vị, Tiêu Thần cũng giống vậy. Nhưng là trải qua lần này luyện hóa, ngũ tạng lục phủ của hắn chẳng những so với người bình thường càng thêm sạch sẽ, cũng biến thành càng thêm bền bỉ, đây chính là lợi ích to lớn. Trải qua thời gian rất lâu, hắn một cái tay vịn vách tường, một cái tay kéo cổ lên, đi từ từ ra. Hiện tại nhưng không riêng gì run chân, mà là toàn thân trên dưới đều mềm. Trả lời một câu chân lý, lão tử ai cũng không phục, liền vịn tường. Đi một đoạn đường, hắn dứt khoát hướng trên mặt đất một nằm, trước nghỉ ngơi một chút lại nói. Cái này một hưu hơi thở, nhưng liền ngủ mất. Chương 180, băng tinh trận. Năm cái màu đen ăn mặc thanh niên, theo dấu chân tìm tới khu vực trung tâm cùng khu vực trung tâm chỗ kết hợp. Truy tung thực lực mạnh nhất một người cho mày, tử quan sát kỹ thảm thực vật thụ phá hư tình huống về sau, ngẩng đầu nói, sư minh, rất kỳ quái a, đủ loại dấu hiệu cho thấy, kia tiểu tử tiến khu vực trung tâm. Sư minh sững sờ, làm sao có thể, hắn chỉ có hóa vũ cảnh năng lực, cũng dám tiến khu vực trung tâm. Sư đệ cười khổ một tiếng, ta cũng không nghĩ tin tưởng, nhưng sự thật bày ở trước mặt. Lại nói, khu vực trung tâm có cấp 6 ma thú sao, hắn muốn lấy được cấp 6 ma thú thu hoạch, khẳng định phải tiến khu vực trung tâm. Sư huynh nghe biểu thị đồng thời, vung tay lên, hắn cũng dám đi vào, chúng ta có cái gì không dám, xuất phát. Ngủ một giấc tỉnh, cũng không biết là lúc nào. Tiêu Thần dối người một cái, muốn nói là gan của hắn thật đúng là rất lớn, dám ở quỷ dị như vậy buộc phát trong thần miếu đi ngủ. Run chân chân nhún ra cảm giác biến mất vô tung vô ảnh, thay thế mà đến là toàn thân vô cùng sảng khoái. Chín đời làm người, hắn mặc dù không biết thạch nhân con mắt đến cùng là chất liệu gì, nhưng rõ ràng biết ngũ tạng lục phủ của mình đạt được chỗ tốt cực lớn, tăng thêm trước đó lãnh hỏa rèn luyện, được cho trong trong ngoài ngoài đến cái tẩy tinh phạt thủy. Sơ sơ bụng, không có cái gì không đúng như đối phương, cũng không có cảm giác đói bụng, cho nên hắn quyết định đi hướng hạ một đạo cửa. Lần này, hắn không phải trực tiếp đi đến tiến, mà là trước làm ra lựa chọn, thay mặt đồng hồ thủy thuộc tính cửa đá. Quả nhiên bị đoán đúng, căn này phó điện rất có đặc điểm. Mặt đất bị tu thành sơn hà hồ nước dáng vẻ, tiểu hà quanh co khúc khô hiệu. Bên trong chảy xuôi sạch sẽ trong suốt nước. Vị trí giữa là một tòa cùng loại giả sơn tảng đá, trên tảng đá mọc đầy cùng loại gai nhọn màu trắng thủy tinh. Thủy tinh. Cái đồ chơi này cùng trong ngũ hành nước không có quan hệ đi, nghiêm ngặt giảng nên tính là tảng đá một loại, thuộc về thổ hệ mới đúng. Hắn cảm thấy một tia linh ý, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai không phải thủy tinh, là băng tinh, cái này liền đúng rồi. Băng tinh là vạn niên hàn băng trải qua thời gian dài diễn hóa, hình thành một loại vật chất. Bên ngoài đồng hồ cùng loại màu trắng thủy tinh, nhiệt độ cực thấp, liền xem như đẳng cấp cao hồn sĩ, trực tiếp chạm đến nó cũng sẽ bị đóng thương. Trong thần miếu cúng bái một lớn đống băng tinh, lại tính chuyện gì xảy ra đâu. Hắn vừa muốn cất bước tiến lên, băng tinh bụi bắt đầu run run, phát ra cùng loại kim loại va chạm thanh âm. Tình huống như thế nào, không nghĩ ta tiếp cận. Càng như vậy, tiểu hầu gia càng có hứng thú, càng phải đi vào nhìn một chút. Băng. Siêu. Một đầu băng tinh thoát ly mẫu thể. Sắc bén đầu đối hắn nhanh chóng bay tới. Lại có chủ động công kích năng lực, rất cường hãn. Hắn đã tới không kịp né tránh, trực tiếp nâng lên cầm rồng gan thương tay phải, đánh vào băng tinh bên trên. Đầu thương cùng băng tinh đụng vào nhau, màu đen rồng gan thương lập tức nhiều một tầng màu trắng vụ băng, lấy tốc độ cực nhanh từ phía trước thẳng tới đuôi thương. Tay phải đột nhiên mát lạnh, hắn hơi kém liền đem rồng gan thương ném ra. Băng tinh quả nhiên bá đạo, vẹn vẹn loại trình độ tiếp xúc này, liền có thể tạo thành nghiêm trọng như vậy cấp đống hiệu quả. Vừa rồi băng tinh bị đánh rơi vào tiểu hà bên trong, lập tức liền hòa tan. Đừng a! Hắn lên tiếng gọi. Băng tinh là rất chân quý đồ vật, thổ hào các phú thương yêu nhất, chỉ cần một khối nhỏ, bỏ vào bịt kín trong giường, liền có thể trở thành tủ lạnh. Mặc kệ là mùa hè ướp lạnh trái cây, hay là làm bảo trì thi thể không xấu quan tài, cũng có thể. Nghe nói 1-2 trọng băng tinh, liền có thể đổi 100 lượng vàng đâu. 100 lượng vàng, tương đương với 10.000 sâu tiền. Siêu siêu. Lần này bắn tới chính là 2 cây băng tinh, hắn không cần nghĩ ngợi gọi ra vũ hồn, Diệp Tử nên đón tiếp lấy, đưa chúng nó đồng thời đụng bay. Cùng vừa rồi đồng dạng, băng tinh rơi vào trong nước lập tức liền lập tức hòa tan. Phung phí của trời A. Siêu 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 siêu. Càng nhiều băng tinh đánh tới, Diệp Tử vũ hồn trên dưới tung bay, đưa chúng nó từng cái giải quyết. Muội, đã ngươi nghĩ như vậy muốn mạng của lão tử trước hết giải quyết ngươi. Hắn chỉ huy 2 cái lá cây phối hợp lẫn nhau, đánh rất không trung băng tinh về sau, nhanh chóng bổ nhào qua. Bay tứ tung, nghỉ sẻng, 2 cái lá cây mới bỏ công sức, băng tinh bụi bị làm cái thất linh bắt lạc, dạng kim băng tinh một khi thoát ly mẫu thể, liền rớt xuống quảng thành khối vụn. Chanh! Còn thừa không có mấy băng tinh muốn đối tiêu thần phát động tiếp theo kích, lại bị từ xảo trá góc độ bay tới Diệp Tử triệt để giải quyết. Giả sơn biến thành đầu hòi núi, phía dưới con lạch nhỏ bởi vì quá nhiều băng tinh rơi vào đến, vậy mà kết băng. Hắn một cái nhảy vọt, trực tiếp bên trên. Đầu hòi núi. Át xỉ. Còn không có đứng vững, hắn liền đánh cái đại đại hát xỉ, rõ ràng băng tinh đều bị gọt không có, làm sao còn như thế lạnh à. Nhìn kỹ, đầu hòi núi trình bên trong lõm hình dạng, còn có một khối lớn băng tinh đâu. Tiếp tục gọn. Dù sao thứ này cũng mang không đi, nếu là cất vào ba lô, không ra một thời ba khắc, người liền phải bị đông cứng. Một viên hơi mở hạt châu màu trắng hiện ra, tiểu hầu gia không tự chủ được nhãn tình sáng lên, đây là băng tinh nội hạch. Không chỉ độ cao đẳng cấp thú loại sẽ sinh ra nội hạch, phàm là trên vạn năm sinh vật, đều có cơ hội như vậy. Hai tay nắm ở rồng gan thương, đông nhiên hướng xuống một đâm, sau đó chậm rãi nảy lên, hạt châu bị nảy ra lên, nội hạch không nghĩ băng tinh sáng như vậy, thậm chí mang theo một cô ấm áp. Ha ha, lần này kiếm một phát. Hắn còn không có hoàn toàn cười ra tiếng, hai cái lá cây vũ hồn nhanh chóng bay tới, dùng lục sắc quang mang đem hạt châu bao phủ lại, hắn giật mình, các ngươi muốn làm gì? Hạt châu tự động chậm rãi bay lên, tại lục quang bên trong không ngừng biến tiểu. Hai ngươi muốn ăn nó đi. Tiểu hầu gia không dám, thật vất vả làm tới cái bảo bối đáng tiền, hai ngươi. Được rồi, cái gì đáng tiền không đáng tiền, dù sao ta cũng không thiếu tiền. Lại nói, vũ hồn nếu là thật có thể bởi vậy đạt được tiến hóa, là đại hảo sự đâu. Hạt châu tại lục quang bên trong một bên xoay tròn, một bên nhanh chóng co lại nhỏ, vẹn vẹn một thời gian uống cạn chung trà, liền toàn bộ bị vũ hồn cho nuốt rơi. Tiểu gia hỏa nhi nhóm trở về, để ta xem thật kỹ một chút các ngươi có thay đổi gì. Hắn duỗi ra hai cánh tay. Diệp Tử rất nghe lời bay tới, vững vững vàng vàng rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Hai cái lá cây dài giống nhau như lúc, liền ngay cả gân lá đều là giống nhau. Duy nhất có biến hóa chính là lá ngạnh, vốn là màu xanh nhạt, hiện tại biến thành hơi mờ sắc. Có ý tứ gì, chẳng lẽ vũ hồn nhiều một hạng đóng băng hiệu quả sao? Thử nhìn một chút. Quả nhiên, một chiếc lá rơi vào trong nước, chung quanh lập tức kết thành băng. A, không sai, lại nhiều hơn một loại công năng. Có thể chủ động công kích cùng phòng thủ, có thể phóng độc, hiện tại lại có thể đóng băng, quá tốt. Bất quá hồi tưởng mình những ngày này kinh lịch, là đạt được không ít chỗ tốt, nhưng ma sen bị một mồi lửa đốt. Lãnh hỏa bị làm chỉ còn lại có một cái ngọn lửa nhỏ, thị vệ thạch nhân biến thành khối vụn, băng tinh bị ngay cả cây phá hư, giống như làm phá hư càng nhiều hơn một chút ta. Mặc kệ nó, dù sao nơi này là nơi vô chủ, lại nói đều là bọn chúng trước phát động công kích, lao tử vì tự vệ, làm cái gì đều là không có vấn đề. Nghĩ tới đây, trong lòng lập tức thoải mái. Còn có cái cuối cùng cửa, không biết bên trong có vật gì tốt. Hắn bước nhanh đi ra, hướng phía sau cùng cửa đi đến. Chương 181 Thiết giáp máy mò cờ manh thú. Đi vào cái cuối cùng cửa trước đó, tiêu thần trong đầu sinh ra các loại ảo tưởng, thay mặt đồng hồ kim trong đại điện, sẽ xuất hiện cái dạng gì kỳ ngộ đâu. Bước vào cửa đá, đầu tiên là đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh. Diệp Tử vũ hồn đi đầu bay vào đi, ở bên trong dạo qua một vòng, không có phát hiện động thực vật loại nguy hiểm, cuối cùng bọn chúng lơ lửng tại trong đại điện ở giữa, chiếu sáng phía dưới khu vực. Kia là một đầu xem ra 10 phần dã thú hung mãnh, cao độ vượt qua 3 mét. Chiều dài vượt qua 6 mét, cá sấu dài miệng, cùng loại kỳ lân thú thân thể, cùng tráng kiện hữu lực tứ chi, tăng thêm một đầu đuôi bọ cạp. Không sai, là cao cao nâng lên đuôi bọ cạp, mang theo dài hơn 2 thước màu đen đuôi châm. Thượng cổ manh thú. Từ xa nhìn lại, càng giống là một bộ không xương. Chắc không được vũ hồn nói bên trong không tồn tại sinh mạng thể đâu, nhưng kỳ quái là tòa này phó điện rõ ràng đại biểu cho kim thuộc tính, làm sao lại chỉ có một bộ manh thú khung xương đâu. Chẳng lẽ, mang suy đoán, hắn chậm rãi đi vào. Vâng, trên vách đá một ngọn đèn dầu tự động nhóm lửa, tiếp theo là tiếp theo ngọn, cho đến tất cả đều sáng lên. Đây là một cái hình lục giác gian phòng, diện tích 400 bình mét khoảng trường, vách đá cùng trần nhà không có bất kỳ cái gì điêu khắc hoa văn, thậm chí có nhiều chỗ đều không có đánh bóng vương vước, còn lộ ra đao bổ dịu đục vết tích đâu. Đồng dạng đều là phó điện, vì cái gì cùng cái khác ba tòa có lớn như vậy khác nhau. Chẳng lẽ là thượng cổ tổ tiên thời gian không đủ, cho nên lưu lại một gian không có hoàn thành gian phòng. Làm sao có thể, từ thần miếu hình dạng và cấu tạo cùng trùng điệp dấu hiệu bên trên. Không khó coi ra, nó tại thời đại thượng cổ kết thúc chi trước, đã sử dụng thời gian rất lâu. Kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu. Đi vào manh thu khung xương, hắn đông nhiên minh bạch. Này chỗ nào là cái gì khung xương, rõ ràng là dùng kim loại chế tạo manh thú, chắc không được mọc ra cá sấu đầu, kỳ lân thú thân thể cùng độc hạt cái đuôi. Chẳng lẽ ra hỏa này, cùng cái thứ ba phó trong điện thạch nhân đồng dạng, có thể tự hành hoạt động. Rất không có khả năng đi, không nghe nói thời kỳ thượng cổ có máy móc thú A. Đó chính là nhất định là dùng tới dọa người, hắn vừa mới sinh ra ý nghĩ như vậy, đỉnh đầu liền vang lên tạch 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 cơ quan thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên, là máy móc manh thú miệng, hai hàng sắc bén răng lúc mở lúc đóng, phát ra thanh âm. Ta dọa mẹ, thật đúng là sẽ động. Hắn quát to một tiếng, sau đó hướng phía cổng chạy đi. Tạch tạch tạch. Bành. Đuôi bọ cạp đâm ở trước mặt hắn chỗ không xa. Màu đen đuôi châm vậy mà đều chui vào thạch chất bên trong. Nhìn lại, máy móc manh thú chính nện bước 4 đầu hữu lực chân, hướng phía bên này đi tới. Xong, chạy không được. Hắn giơ lên rồng gan thương manh liệt đâm, chính giữa manh thú đùi phải, nhưng chỉ là tóe lên một giải hỏa tinh, lưu lại một đạo không rõ ràng vết cắt mà thôi. Tiểu hầu gia không khỏi đang nghĩ, gia hỏa này là cái gì kim loại làm thành, quá cứng đi. Lao tử giá trị 40 khỏa cấp 6 ma thú thu hoạch rồng gan thương, vậy mà không công mà lui. Soạn. Manh thú cắn một cái tới, hắn tranh thủ thời gian nhảy hướng một bên, nguyên lai đứng thẳng địa phương, bị nó miệng rộng cắn. Ra một cái đường kính 4 thước hố, tùy tiện một nhai, khối lớn tảng đá biến thành khối vụn, từ trong hàm răng rớt xuống. Hắn phát hiện một vấn đề, đó chính là máy móc manh thú càng ngày càng linh hoạt, trước đó lần kia đuôi châm công kích, không phải vì ngăn cản hắn chạy đi, mà là vừa mới bắt đầu từng cái khớp nối ở giữa không đạt được cân đối thống nhất, rõ ràng là đâm người, lại đâm vào gần phía trước rất nhiều trên mặt đất. Từ quan sát kỹ một phen, manh thú xương cốt khớp nối là dùng bánh răng cùng ổ trục kết nối, mỗi một chỗ khớp nối đều có đại đại tiểu nhỏ hơn 10 mấy cái. Bánh răng cùng bánh răng ở giữa, có thể nhìn thấy lên mấu chốt tác dụng dầu bôi trơn. Siêu. Manh thú nâng lên trái chân trước, đoạn trước nhất bắn ra một lần bao dài sắc bén móng vuốt, hướng phía hắn quét tới. Hắn tranh thủ thời gian nằm dạp trên mặt đất, móng vuốt cơ hồ là lao đầu ra quá khứ. Diệp tử vũ hồn xuất kích, đinh đinh đương đương. Rồng gan thương đâm bất động. Vũ hồn đối máy móc manh thú cũng là một chút biện pháp đều không có, trừ mỗi lần va chạm có thể sinh ra một chút hỏa tinh bên ngoài, không còn hắn lấy được. Ngay tại chỗ 18 lăn, lại lư đả cồn. Tiểu hầu gia ngay cả những chiêu thức này đều dùng, có thể thấy được đã bị buộc đến cái gì phần bên trên. Ngay tại hắn từ dưới đất nhảy lên một cái thời điểm, lần nữa nhìn thấy máy móc manh thú khớp nối bên trên bánh răng, nghĩ thầm nếu như dầu bôi chân mất đi công hiệu, nó còn có thể động sao? Làm sao để dầu bôi chân mất đi hiệu lực? Đương nhiên là đông lạnh, đây là trực tiếp nhất phương pháp. Vừa vặn vũ hồn có cấp đống công năng, có thể nào không thử nghiệm một phen. Đinh đương. Vũ hồn tiếp tục va chạm, mỗi lần đều chính xác đánh vào manh thú khớp nối bên trên. Cùng một cái khớp nối nhiều lần đả kích, rất nhanh phía trên dầu bôi chân liền ngưng kết, cái này mấy chỗ động tác cũng liền theo biến chậm. Hữu hiệu. Kế tiếp nặng điểm công kích phương hướng là đuôi bọ cạp, đây là uy hiếp lớn nhất công kích bộ vị, chỉ cần giải quyết đuôi châm phía sau hai cái khớp nối. Nó liền sẽ mất đi chính xác. Sau đó là miệng, cuối cùng là tứ chi. Không nhiều lắm một lát, nguyên bản linh hoạt vô cùng máy móc manh thú, biến thành thật sự động tác chậm chiếu lại. Tiểu hầu gia không ngừng cố gắng, phá hư mỗi một chỗ khớp nối dầu bôi trơn. Lại một lát sau, hắn lớn mật nhảy lên manh thú phần lưng, hai chân ngay cả dẫm một đường đến đầu bộ. Cơ giới thú cũng không có dừng lại, khớp nối phát ra khó nghe tiếng ma sát, đầu thật vất vả mới quay lại, vừa mới hé miệng, tiêu thần đã sớm đổi chỗ. Đuôi bọ cạp tốc độ cũng rất chậm, thật vất vả tìm đúng mục tiêu đâm tới, kết quả bị hắn trước một bước chạy, đuôi châm trùng điệp đâm vào đầu một bên, đâm ra cái đại lỗ thủng. Hắn tiếp tục nhảy lên nhảy xuống, không phải vì thú vị, mà là xử lý một hạng nhiệm vụ rất trọng yếu, tìm kiếm máy móc manh thú động lực nơi phát ra. Như thế đại nhất đầu manh thú, động lực là từ đâu đến? Muốn chiến thắng nó, liền nhất định phải đem hệ thống động lực phá đi, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Bởi vì đông lạnh dầu bôi chân chỉ có thể tạo được trị ngọn không trị gốc tác dụng, ma sát sinh nóng, chỗ khớp nối mấy lần đại động tác ma sát, liền có thể để bọn chúng khôi phục như cũ tác dụng. Rất nhanh, hắn tìm được máy móc manh thú bộ vị mấu chốt, cái cổ căn hạ phương hai thước chỗ, có mười mấy đầu ống sắt ngay cả. Đến nơi đây, vung vẩy rồng gan thương, trực tiếp đâm quá khứ. Khi một thương không được liền đến phát súng thứ hai, một thương tiếp lấy một thương. Đương đương đương. Đến thứ 16 hạ thời điểm, ba cái ống bị đâm đoạn, một khối kim loại tấm nghiêm trọng biến hình, có thể nhìn thấy bên trong chính tại chấn động màu đỏ vật thể. Thứ gì, xem ra so xe tải lớn động cơ còn động lực 10 phần. Ngắn ngủi suy nghĩ về sau, hắn nghĩa vô phản cố đem rồng gan thương đâm đi vào, lớn không được hủy một kiện binh khí, nhiều bồi cho binh khí quán mấy quả thú hoạch chính là. Phúc! Màu đỏ vật thể so trong tưởng tượng muốn mềm mại nhiều, trực tiếp liền đâm vào đi. Nguyên bản một mực rẽ rủa máy móc manh thú đột nhiên dừng lại tất cả động tác, phảng phất hình tượng bị dừng lại đồng dạng. Tiêu Thần cũng đi theo sừng sốt, gia hỏa này hệ thống động lực đến cùng là cái quái gì? Rút ra rồng gan thương, màu đỏ vật thể được mang đi ra, vậy mà là một viên cùng loại trái tim viên thịt nhì, còn đang chảy máu đâu? Sinh mạng thể. Không có khả năng, Diệp Tử Vũ Hồn đã sớm phán định nó không có sinh mệnh đặc thù. Chanh. Rồng gan thương chấn động mạnh một cái, tiếp lấy chính là càng rung động dữ dội. Cho đến từ trong tay của hắn bay ra, rơi trên mặt đất. Chuyện này là sao nữa? Rồng gan thương trên mặt đất không ngừng nhảy lên, màu đen thân thương xuất hiện một chủng loại như máu tươi quỷ dị màu đỏ. Chương 182, vô địch rồng gan thương. Tiêu Thần vững vàng, thử quan sát kỹ rồng gan thương biến hóa. Thẳng đến nó hoàn toàn an yên tĩnh, cái này mới từ từ đi qua, xác định không có gặp nguy hiểm, xoay người đem nó nhặt lên. Nguyên bản băng lãnh thân thương, mang theo một tia không thái minh lộ vẻ ấm áp. Màu đen nhánh thân thương, tại tia sáng chiếu dọi xuống, sẽ xuất hiện cùng loại khô cạn huyết dịch màu đỏ sậm, hơi có vẻ quỷ dị. Lại nhìn đầu thương, trước đó từ máy móc manh thú nơi nào mang ra màu đỏ vật thể, đã biến mất không thấy gì nữa, hẳn là bị rồng gan thương cho hấp thu hết. Cái này coi như quá kỳ quái, ca bên người làm sao nhiều đồ như vậy đều có hấp thu công năng đâu. Đầu tiên là Diệp Tử Vũ Hồn, gia hỏa này chẳng những hấp thu năng lượng, còn làm qua hắc ám hồn linh thảo, tử linh xà. Hồng đầu giao tuyến độc cùng vừa mới băng tinh hạt châu, sau đó chính là phỉ thúy mặt dây chuyền, có thể hấp thu đại lượng năng lượng, tại chủ nhân hồn lực không tốt thời điểm tiến hành bổ sung. Cuối cùng, là trước đây không lâu từ binh khí quán lấy được rồng gan thương. Hắn có lý do hoài nghi màu đỏ vật thể là thượng cổ manh thú trái tim, cũng không biết thượng cổ tổ tiên dùng phương pháp gì, đưa nó biến thành máy móc manh thú động lực nguồn suối. Hắn đoán đúng, kia đích thật là thượng cổ ma trái tim của rồng. Thượng cổ ma long, một loại đẳng cấp thấp long tộc. Có được rồng một ít đặc tính, sức chiến đấu cường hãn. Vừa lúc rồng gan thương cũng là thượng cổ lưu lại binh khí, sử dụng đặc thù kim loại cùng đặc thù phương thức rèn đúc mà thành, kỳ thật nó là có thể xem như bán thành phẩm, không có uống no qua long huyết, không tính là hợp cách rồng gan thương. Cho nên mặc dù nó kinh lịch vào năm, đổi qua vô số lần chủ nhân, bởi vì không thể uống long huyết cũng liền không có. Hiện ra trung cực trạng thái. Rồng, sớm đã theo thời đại thượng cổ kết thúc, biến thành chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sinh vật. Uống no long huyết nó, đã phát sinh trên bản chất biến hóa, chỉ là hắn chủ nhân Tiêu Thần còn không biết. Thuận lợi qua năm cửa, mỗi một quan đều chiếm được khác biệt chỗ tốt. Hắn nhìn xem đầu thương bên trên hoa văn phức tạp, lẩm bẩm, chỉ là không nghĩ tới, cửa ải cuối cùng đạt được chỗ tốt vậy mà là ngươi. Thần miếu đã bị mình đi dạo toàn bộ, tại xác định nơi này không có mật đạo, mật thất về sau, hắn không làm bất kỳ dừng lại gì, lớn bộ ly mở. Phía ngoài không khí rất là tươi mát, tiểu hầu gia tâm tình càng là không sai. Những ngày này hắn đã đem địa đồ nghiên cứu 10 phần thấu triệt, liền xem như nhắm mắt lại, cũng có thể tìm tới trở về khu vực trung tâm đường. Hô! Tiến lên quá trình bên trong, một đầu tướng mạo cùng loại lợn rừng ra hỏa từ bên cạnh nhảy ra, mở ra mang theo răng nanh miệng rộng, hướng phía hắn xông lại. Lợn rừng một thân cương châm tông mao, trong mồm lại có 6 cái nanh, phía trên 2 viên phía dưới 4 quả, vị ở trong đó răng nanh hình dáng trăng khuyết hướng vào phía trong lỗ lượn, cái này nếu như bị nó cắn một cái bên trong, khẳng định phải kéo xuống rất một khối to da thịt. Sự xuất hiện của nó 10 phần đột ngột, Diệp Tử Vũ Hồn không có làm dự cảnh. Từ cái nào ra hỏa này tông trên lông ẩm ướt thổ không khó phán đoán, nó trước đó tránh trong huyệt động, Diệp Tử Vũ Hồn đối đại địa thổ nhưỡng cũng không thăm dò năng lực. Lợn rừng tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền vọt tới Tiêu Thần trước mặt. Tiểu Hầu gia không chút hoang mang, tràn ngập lực lượng tay phải đem rồng gan thương đâm ra. Phúc! Đầu thương công bằng, chính giữa lợn rừng miệng, trực tiếp từ yết hầu xuyên thấu bụng. Lợn rừng bắt đầu giãy giụa, bốn chân liều mạng đập địa, nhưng kết quả là làm sao đều không nổ ra được, kỳ quái một màn phát sinh, máu tươi hướng phía rồng gan thương vọt tới, nó không chút khách khí toàn bộ nuốt mất. Tại Tiêu Thần ánh mắt kinh ngạc bên trong, lợn rừng thân thể bắt đầu co lại, không riêng huyết dịch, liên đối lấy sinh mệnh lực của nó cùng tích xúc năng lượng, theo huyết dịch cùng một chỗ bị hút đi. Rồng gan thương từ màu đen biến thành xích hồng sắc, một cỗ năng lượng chuyển đến hắn cầm thân thương trên tay phải. Những năng lượng này mười phần tinh thuần, từ đầu thương một đi ngang qua lọc đến nơi đây, trong đó ngang ngược thành phần bị hoàn toàn trung hòa, biến thành có thể trực tiếp hấp thu đồ vật. Kia còn khách khí làm gì, thu. Lợn rừng tại cực độ không cam tâm trạng thái, nghiêng đầu một cái khí tuyệt bỏ mình. Rồng gan thương truyền đến năng lượng, đại khái tương đương với tại siêu cấp trong phòng huấn luyện đợi 3 canh giờ, trong kinh mạch hồn lực tăng trưởng tốc độ rất nhanh. Rút ra rồng gan thương bên trên, vậy mà không mang một tơ một hào vết máu, tại chủ nhân hấp thu xong năng lượng đồng thời, nó biến trở về màu sắc nguyên thủy. Quá trâu bò đi. Tiểu Hầu gia nói một câu xúc động, lại một lần nữa vì chính mình tại binh khí quán làm ra chính xác lựa chọn, cảm thấy cao hứng. Tùy ý đâm ra một thương, nhẹ nhõm đánh nát lợn rừng xương đầu, một viên dạng rỡ phát sáng thú hoạch bại lộ trong không khí. Hắn giật mình nói, cấp 6 ma thú thú hoạch. Gia hỏa này vậy mà là cấp 6 ma thú, anh em một thương liền đâm chết cấp 6 ma thú. Đẳng cấp khác nhau ma thú, thú hoạch tại nhan sắc, lớn. Tiểu phương diện có cự lớn khác biệt, cho nên hắn có thể một chút nhận ra. Về nhớ ngày đó bị hoa ban hổ 5 lần đuổi theo, gọi là một cái thẳng A, hiện tại một thương liền giải quyết một đầu cấp 6 ma thú, lao tử muốn báo thù đi. Thu hồi thú hoạch, hắn tăng tốc tốc độ tiến lên. Tối hôm đó, thuận lợi đi tới hoa ban hổ lãnh địa. Cùng phía trước mấy lần đồng dạng, hắn chuẩn bị dùng mỹ thực đem ăn hàng cầu dẫn ra. Theo đống lửa giấy lên, thịt nướng mùi thơm cũng đi theo tản mắt ra, trên kệ là một con hiệu bảo, kim hoàng sắc dầu chân nhỏ xuống tủi bên trên, phát ra tư tư thanh âm. Hắn xuất ra chùy thủ, động tác thuần thục cắt khối tiếp theo chân sau thịt, bắt đầu ăn như gió cuốn. Vừa ăn xong hai khối thịt, Diệp Tử Vũ Hồn nhắc nhở chủ nhân, hoa ban hổ đến. Kia hàng cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản được thịt nướng mùi thơm, trốn ở rừng cây đằng sau quan sát một trận, hai con tròn căng con mắt thấy là Tiêu Thần thời điểm, lập tức giận, làm sao hay là tiểu tử ngươi. Ngao. Một tiếng hổ gầm, nó nhảy ra rừng cây. Đã đều là người quen biết cũ, liền không có gì có thể che giấu. Ma thú là có được rất cao trí tuệ thú loại, biết Tiêu Thần không phải là đối thủ của mình, tăng thêm mỹ vị thịt nướng đang ở trước mắt, cho nên không kịp chờ đợi nhảy ra. Tiểu Hầu gia không chút hoang mang đem thịt nhét vào miệng bên trong, lau lau trên tay dầu, nhấc lên bên cạnh rồng gan thương, chỉ phía xa hoa ban hổ. Đây là một loại khiêu khích hành vi, hoa ban hổ toát miệng, phát ra thanh âm ô ô. Giống. Siêu. Một chiếc lá vũ hồn từ khía cạnh bay ra, thừa dịp hoa ban hổ vọt lên. Động tác, chính xác đánh vào nó phải chân trước bên trên. Không mang độc, nhưng là mang theo cấp đống hiệu quả. Tiểu Hầu gia muốn thử một chút loại phương thức công kích này, đến cùng có thể lớn bao nhiêu lực sát thương. Diệp Tử sắc bén biên giới, tại hổ trên đùi lưu lại một đạo lỗ hổng, máu còn không có chảy ra, lập tức liền bị đông cứng bên trên, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hơn phân nửa chân liền che kín màu trắng vụ băng. Hoa ban hổ một tiếng hét thảm, trực tiếp từ không trung ngã rơi xuống mặt đất. Ngồi trên mặt đất lăn lộn hai vòng, nghiêm trọng đông thương phải chân trước đã mất đi chi giác, nó tranh thủ thời gian lẻ lưỡi đi thiểm. Thế nhưng là, vừa thiểm hai lần, đầu lưỡi cũng đi theo chết lặng, nó ý thức được đối thủ rất cường hãn, nhảy dựng lên xoay người chạy. Tiểu Hầu ra cười, ngươi nha quẹ lấy một cái chân, hướng chỗ nào chạy. Hắn chân sau đạp địa, thân thể vọt lên về sau, ở bên cạnh trên nhánh cây mượn lực, sau đó sử xuất một chiêu thương ứng bắt thỏ. Hoa ban hổ căn bản chạy không nhanh, nghe tới phía trên thanh âm, vô ý thức tránh né, nhưng vẫn là bị rồng gan thương đâm bên trong. Phúc! Trước đó ngay cả Diệp Tử Vũ Hồn đều không làm gì được ra hổ, bị rồng gan thương trực tiếp đâm vào đi một thước sâu, huyết khí, sinh mệnh lực, năng lượng chen chúc mà tới. Hoa ban hổ đem hết toàn lực dãy rủa, Tiểu Hầu ra lần nữa mãnh liệt đâm, đưa nó gắt gao đóng ở trên mặt đất. Mấy hơi về sau, trong ánh mắt của nó xuất hiện cho tàn chi sắc, nghiêng đầu một cái đều chết hết. Săn giết ma thú đồng thời, lại còn có thể hấp thu năng lượng của bọn nó cho mình dùng, thật sự là binh khí tốt ta. Sàn sạt. Nơi xa truyền đến một trận rất nhỏ dị. Vang, hắn cấp tốc rút ra rồng gan thương, mấy cái nhảy vọt trốn đi. Chương 183, chiến tử tiêu môn người. Năm cái người mặc trang phục màu đen người, tạo thành một cái xem ra hơi có vẻ kỳ quái trận hình, tương hô hiểm hộ lại tới đây. Bọn hắn chính là tử tiêu môn hứa trưởng lão phái tới. đã tại thất lạc chi cảnh tìm kiếm vài ngày. Nhiệm vụ của bọn hắn là giết chết Tiêu Thần, vì Hứa trưởng lão cùng Tần Tư Sa cả đám báo cựu tuyết hận. Kỳ thật mấy ngày tìm kiếm không có kết quả, bọn hắn cơ hồ đều tin tưởng Tiêu Thần đã mệnh tang nơi đây, nơi này khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, năm người phối hợp lẫn nhau có đôi khi còn sẽ gặp phải đột nhiên công kích đâu, chớ nói chi là đối phương chỉ có một người, mà lại đẳng cấp không cao. Vừa rồi bọn hắn tại phụ cận hoạt động, nghe đến bên này có tiếng vang, cho nên liền chạy tới. Ở vào góc đông nam vị trí người mở miệng nói, sư huynh, vừa rồi rõ ràng là nơi này, làm sao hiện tại cái gì đều không nhìn thấy. Cầm đầu người gọi gì hưng mang, Tử Tiêu môn thực tập trưởng lão, khí võ cảnh cấp 6, vũ hồn là một đầu bạo gấm, thiện làm hai thanh phong lôi xiên. Hắn nhíu mày, đúng vậy a, tại sao không có người? Sư huynh mau nhìn, thi thể của ma thú. Một cái khắc mắt sát sư đệ gào lên. Năm người lập tức co vào trận hình, nhanh chóng đi tới bên cạnh thi thể, dì hưng mang mày nhíu lại càng chặt, đây là cấp 6 ma thú hoa ban hổ, bị người một thương đâm chết. Có thể một thương đâm chết cấp 6 ma thú, năm người đều tự nhận là không có năng lực như vậy. Sư huynh, thật kỳ quái a. Sư đệ chỉ vào hoa ban hổ phải chân trước nói, nơi này cũng có miệng vết thương, nhưng vì cái gì không có chảy máu đâu. Mấy người tử quan sát kỹ một hồi lâu, không ai có thể làm rõ ràng đây là. Vì cái gì? Hoa ban hổ phải chân trước bên trên băng đã hòa tan, bởi vì ngay từ đầu liền đông cứng tất cả mạch máu, nó máu lại bị rồng gan thương một tia không dư thừa toàn bộ hấp thu, cho nên coi như hòa tan về sau, cũng không máu có thể chảy. Cấp 6 ma thú, kia tiểu tử mục đích tới nơi này, không phải liền là cấp 6 thú hay sao? Một cái khác sư đệ hỏi. Dĩ Hưng mang lông mày thành chữ xuyên, ý của các ngươi là, đầu ma thú này là hắn giết. Làm sao có thể, chỉ là hóa vũ cảnh hồn sĩ. Vô luận như thế nào là không làm được đến mức này. Chẳng lẽ còn có cái khác cao thủ? Đích xác rất quái lạ, giết chết ma thú vì cái gì không lấy thú hoạch đâu. Đối mặt một loạt vấn đề, sư huynh cũng không biết trả lời như thế nào. Trốn ở mấy chục mét có hơn tiểu hầu gia Tiêu Thần, rõ ràng nghe tới bọn hắn mỗi một câu đối thoại. Thử tiêu môn người, kẻ đến không thiện đâu. Muội, kia là lão tử xử lý ma thú, dựa vào cái gì các ngươi lấy thú hoạch, đây là rất không tử tế hành vi. Hắn ở trong lòng bắt đầu mắng to, trải qua tử quan sát kỹ, năm cái ở trong yếu nhất là khí võ cảnh cấp 3, dẫn đầu là cấp 6, còn lại 3 cái là cấp 4. Lần trước bị xử lý 5 người, càng kim bằng lợi hại nhất là khí võ cảnh cấp 3, Hứa trưởng lao hấp thủ giáo huấn, lần này chẳng những phái tới 5 người, mà lại yếu nhất chính là khí võ cảnh cấp 3. Cái này nhưng khó đối phó, đối phương chẳng những đẳng cấp cao, mà lên chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế. Xem ra muốn giải quyết bọn hắn, chỉ có thể dùng đánh lén phương pháp. Nhưng là đi theo đám bọn hắn một đoạn đường về sau, tiểu hầu ra phát hiện căn bản không có cơ hội đánh lén, cái này 5 người quá cẩn thận, thời khắc chú ý đến mỗi một cái phương hướng, phàm là có chỗ nào phát ra tiếng vang, liền sẽ có vượt qua 3 ánh mắt ngay lập tức nhìn sang. Đã đánh lén không thành, vậy liền ven đường thiết trí cả bẫy. Hắn từ đi theo, chuyển thành đi hướng phía trước. Một phen bố trí, sau đó tìm một chỗ trốn đi. Nửa khắc về sau, 5 người lại tới đây, dì Hưng mang ngửi được một luồng khí tức nguy hiểm. Hắn nâng tay phải lên, ra hiệu mọi người đi chậm một chút. 4 cái sư đệ rất có ăn ý, bọn hắn ôm cường nỗ, bước chân đi rất ổn. Đột nhiên một sư đệ hét thảm lên, chân của ta. Không có chi giác. 4 cái người lập tức đem hắn vây vào giữa, xác định không có manh thú sẽ lao ra, dì Hưng mang mới quay đầu lại hỏi, sư đệ, ngươi thế nào? Chân của ta. Người kia ôm chân trái ngồi dưới đất, tê giác ra giày chiến bị mở ra một đạo thật dài lỗ hổng, bàn chân cũng đi theo gặp nạn. Kỳ quái là vết thương không có chảy máu, mà là bị đóng băng. Tại sao có thể như vậy? Dĩ Hưng mang lấy làm kinh hãi, người dẫm lên thứ gì rồi? Người kia lắc đầu, nói, không có dẫm lên cái gì a, chính là bãi cỏ lá cây loại hình. Đối sư huynh, giống như có một chiếc lá đặc biệt lục. Dĩ Hưng mang lập tức nghĩ tới mấu chốt, trầm giọng nói, rất có thể là mục tiêu của chúng ta nhân vật, hắn vũ hồn chính là 2 mảnh thúy lá cây màu xanh lục, mọi người cẩn thận. Minh bạch. 4 người phân biệt phụ trách một cái phương hướng, chỉ cần khắc thường vang phát ra, bọn hắn liền sẽ không cần nghĩ ngợi thả ra ngâm độc. Tên nỏ. Tiểu hầu ra trốn ở cường nỗ tầm bắn bên ngoài, chính cười chống đầu. Hắn rõ ràng có thể để vũ hồn quẹt làm bị thương đối phương chân thời điểm phóng độc, trực tiếp thu hoạch một cái mạng, nhưng không có làm như thế, chỉ là dùng cấp đống. Mục đích rất đơn giản, cho đối phương sáng tạo một cái thương binh. Chết một cái người, đối phương đơn giản là giảm quân số 1/5, còn lại 4 người sẽ càng cẩn thận. Nhưng một cái thương binh xuất hiện, ít nhất phải rút ra một người phụ trách chiếu cố hắn, đối phương chẳng khác nào giảm quân số 2/5. Nếu như rút ra 2 người chiếu cố thương binh, đối phương sinh lực nhưng chỉ còn lại 2/5. thương binh lại biến thành bốn người khác vương hữu, tăng tốc thể năng của bọn hắn cùng hồn lực tiêu hao tốc độ. Cách làm như vậy, so giết chết một cái người muốn tốt rất nhiều. Quả nhiên, Dĩ Hưng mang ban đầu phái một sư đệ chiếu cố hắn, một lát sau phát hiện một người căn bản không giải quyết được, bất đắc dĩ lại để cho một cái khác sư đệ đi hỗ trợ. Dĩ Hưng mang đi đầu đội ngũ, hai cái sư đệ mang lấy thương binh ở vào ở giữa, cuối cùng là một sư đệ phụ trách lực trận. Bước đầu tiên tiêu hao mục đích, tiểu hầu gia đã thành công qua, tiếp xuống tiến hành bước thứ hai, đem chung quanh ma thú hấp dẫn tới. Một hồi leo ra hai đầu hoàng kim cự mãng, một hồi nhảy ra một đầu vọng nguyệt tê giác, tiếp theo là lục tinh ma sư tử. Tuy nói những ma thú này đẳng cấp đều không cao, liên tiếp tại vây quét bên trong mất mạng, nhưng Dĩ Hưng mang bọn hắn cũng bởi vậy tiêu hao đại lượng hồn lực. Thương binh chân vẫn không có bất kỳ cái gì chi giác, nhất định phải tại hai người nâng đỡ mới có thể hành động, làm là đại sư huynh. Hắn xuất lực nhiều nhất, giải quyết đầu thứ tư ma thú thời điểm, hắn đã mệt thở hổn hển. Lúc này khoảng cách giải đất trung tâm, còn rất xa một khoảng cách đâu. Sư huynh, vận khí của chúng ta cũng quá kém đi, làm sao lão là đụng phải chủ động công kích ma thú? Sư đệ hỏi. Hắn cũng cảm thấy có chút khó tin, không đến mức mỗi lần đều xông vào ma thú lãnh địa a. Đều đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ an toàn đi ra, chỉ là mấy đầu ma thú mà thôi, không làm gì được người ta. Hắn vì mọi người động viên. Hô! Một con cự ưng từ trên cao lướt xuống, lao thẳng tới ở và ở giữa thương binh. Mọi người chú ý phòng không, bắn tên. Siêu siêu siêu. Kinh xạ tên nọ bị cự ưng từng cái né tránh, Dĩ Hưng mang nhảy lên một cái, tay phải âm dương xiên đập ầm ầm tại bụng của nó. Cự ưng một tiếng hét thảm, vọt tới bên cạnh đại thụ, đụng gãy không ít nhánh cây chặt cây, lúc này mới run rẩy cánh một lần nữa bay lên. Đoạn nhánh, lá cây nhao nhao rơi xuống. Dĩ Hưng mang khẽ nói, chỉ là cấp 3 ma thú, cũng dám mạo phạm lao tử hổ uy, không biết tự lượng sức mình. A. Đứng tại phía sau cùng sư đệ một tiếng hét thảm, hắn bị bay xuống lá cây quẹt làm bị thương phần gáy, vết thương toát ra là dòng máu màu đen. Chương 184, từng cái giải quyết. Phần gáy chúng chiêu sư đệ trực tiếp bổ nhào, thân thể lớn biên độ, miệng bên trong phun ra bọc trắng. Tranh thủ thời gian cho ta giải độc đan. Dĩ Hưng mang một bên kêu to, một bên hướng phía sư đệ chạy đi. Tiếp nhận người khác ném qua đến bình đan dược, hắn nhanh chóng ngồi xuống thân thể, còn không có rút ra nắp bình liền phát hiện không cần đến. Sư đệ đã khí tuyệt bỏ mình. Thật độc a, vẹn vẹn vài giây đồng hồ liền muốn một cái mạng. Ai, có loại đi ra cho ta, dùng dạng này hạ lưu thủ đoạn, tính là gì anh hùng hảo hán. Hắn ngửa mặt lên trời hô to. Núp trong bóng tối tiểu hầu ra nhún nhún vai, lão tử không có ý định ở đây làm anh hùng hảo hán, còn dám rong rạc nói ta hạ lưu, ngươi tại sao không nói mình lấy nhiều khi ít đâu. Một mất đi qua đến, vô vô sư huynh bả vai, làm sao bây giờ? Đem thi thể mang đi ra ngoài. Hay là ngay tại chỗ vùi lấp? Hắn không cần nghĩ ngợi nói, ngay tại chỗ vùi lấp, một cái thương binh đã để chúng ta sứt đầu mẹ chán, nếu là lại mang lên một cỗ thi thể, chỉ sợ cũng chỉ có bị đánh lén phần. Mọi người treo lên 120 điểm tinh thần đến, địch nhân rất tà tính, bây giờ không phải là chúng ta có thể không thể giết chết hắn, mà là hắn có thể không thể giết chết chúng ta. Hai người phụ trách cảnh giới, hai người huy động cái sẻng đào cái hố, đem chết đi sư đệ chôn. Màn đêm buông xuống. Bốn người ai cũng không dám ngủ, liền xem như đặc biệt buồn ngủ thời điểm, cũng được cắn răng kiên trì. Trong đêm là đánh lén tốt nhất thời đoạn, nhưng tiểu hầu gia lại cũng không có làm gì. Một đêm không nói chuyện, thẳng đến bầu trời nổi lên ngân bạch sắc thời điểm, hắn vặn eo bẻ cổ ngồi dậy, ngủ một. Ban đêm thật sự là thoải mái a. Lại nhìn Tử Tiêu môn kia bốn vị, bên trên mí mắt cùng hạ mí mắt đánh nhau, khẩn trương cao độ một buổi tối, tinh thần tiêu hao rất nghiêm trọng. Dĩ Hưng mang vòng nhìn bốn phía, nói, Hưng Đông. Mọi người có thể giao thế nghỉ ngơi một chút, mỗi người hai khắc đồng hồ thời gian, liền đừng ngủ bù, vận hành một chút hồn lực tranh thủ thời gian khôi phục tinh thần, chỉ có ra thất lạc chi cảnh, chúng ta mới an toàn. Ngữ khí có chút bất đắc dĩ, vốn là tới làm thợ săn, ai nghĩ cuối cùng biến thành con mồi, mà lại ngay cả địch nhân dáng dấp ra sao đều chưa thấy qua đâu. Tiêu thần biết bọn hắn khẳng định sẽ một đêm không ngủ, cho nên ngay từ đầu liền không có ý định hạ thủ, hiện tại hắn là nghỉ ngơi dưỡng sức, đối phương phòng ngự vừa vặn thư giãn xuống tới. Phụ trách đứng thứ nhất ban cương vị chính là khí võ cảnh cấp 4 sư đệ, kỳ thật hắn là mệt nhất người, vì bảo trì thanh tỉnh, hắn dựa vào một cây đại thụ đứng vững. Nhưng chưa được vài phút, từng trận đủ rũ đánh tới, hắn rất nhanh ngủ. Siêu. Một đạo ô mang phong tới, nghe tới tiếng vang hắn lập tức mở to mắt, còn không thấy rõ ràng là cái gì, liền cảm giác được lồng ngực mát lạnh, tiếp theo là mũi khoan kim loại nhập cây cối thanh âm, run. Túi đầu nhìn lại, chỉ thấy mình tiểu trên bụng vương, cắm một cây trường thương màu đen. Ba người khác đồng thời bị đánh thức, Dĩ Hưng mang làm ra phản ứng đầu tiên, dựng lên thụ thương sư đệ liền chạy, đồng thời chào hỏi một cái khác sư đệ, không muốn ham chiến, địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, trước đảo mệnh lại nói. Hắn thấy, ném ra một thương đem khí võ cảnh cấp 4 hồn sĩ đâm cái xuyên thấu, địch nhân thực lực nhất định. Cường hành phi thường, hơn nữa còn núp trong bóng tối, phía bên mình không chiếm bất kỳ ưu thế nào, chạy trốn là sự chọn lựa tốt nhất. Hắn làm sao biết, tiêu thần là bởi vì hoàn thành toàn bộ cánh tay phải hồn cốt luyện hóa, mới có thể ném ra như thế hữu lực một thương, kỳ thật cấp bậc của hắn còn dừng lại tại hóa vũ cảnh 10 cấp. Sư huynh, cứu ta. Bị đinh trên tảng cây sư đệ hữu khí vô lực hô, ba người mắt điếc thai ngơ chỉ lo đảm mệnh, rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Tiêu thần từ ẩn thân nhảy ra, bước nhanh đi tới, duỗi tay nắm lấy cán thương. Người kia phí sức mở mắt ra, ngươi đến cùng là ai? Ta chính là các ngươi một mực tìm kiếm tiêu thần, ngươi sẽ không ngay cả chân dung của ta đều chưa thấy qua à? Hắn mặt mỉm cười hỏi lại. Tiêu thần. Đối phương một chút tinh thần tỉnh táo, nhưng cũng chỉ là hồi quang phản chiếu, ngươi chính là tiêu thần, giết ta tử tiêu môn đệ tử người. Ngươi vậy mà thật sự là hóa vũ cảnh, làm sao có thể giết chết ta? Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn phát ra nghi vấn như vậy, có ý tứ sao? Hắn chuyển động thân thương, đối phương trong thân thể hồn lực toàn bộ tuân hướng đầu thương, trải qua loại bỏ về sau tiến nhập bàn tay của hắn. Hoa hoa, dòng gan thương không chỉ có thể hấp thu ma thú năng lượng, nhân thể hồn lực cũng có thể hấp thu, quá cứng hãn. Ánh mắt người nọ đống nhiên chừng một cái, khí tuyệt bỏ mình. Hấp thu hắn hồn lực, tiểu hầu ra cơ hồ đạt tới tiến giai khí võ cảnh trình độ, không có gì bất ngờ xảy ra, hai ngày này hẳn là có thể hoàn thành tiến giai.